Chương 115, Tần Lễ, bản tướng quân nói lời, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng. 4, chương 115, Tần Lễ, bản tướng quân nói lời, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng. 4, tâm tình khẩn trương tràn ngập ở trong lòng. Tiếng vó ngựa như sấm rền từ xa mà đến gần, cuối cùng ngừng ở trước mặt mọi người. Lâm Phàm cao cứ lưng ngựa, tầm mắt như băng lánh lưỡi đao, chậm rãi quét qua đám này nằm dạp trên mặt đất qua lại, cũng không lập tức để cho bọn họ đứng dậy. Hỏi như thế nào? Lưu Tham tướng nói, hồi tướng quân đã tra ra, buôn bán bách tính đến uy quốc một chuyện, bản địa huyện lệnh, điện sử cũng có tham dự, bản địa bang hội cũng là đồng mưu. Vì dạp trên đất huyện lệnh ngay vậy, thân thể run lên bần bật, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân trực vọt đỉnh đầu. Hắn bụng trộm dương mắt, lại run sợ trông thấy mấy cái kia vốn nên tại phía xa uy quốc thương nhân, giờ phút này đang bị binh lính áp giải tại trong đội nhóm. Không phải, này sao lại thế này? Không phải tại uy quốc sao? Tốt như vậy mang quả nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Lâm Phàm bình tĩnh nói, người tới, cho ta đem huyện lệnh, điện sử chờ tướng quan người toàn bộ bắt lại. Đúng. Lập tức, một đám binh lính tiến lên, ngay trước quanh mình dần chúng mặt, trực tiếp đem huyện lệnh cùng điện sử tóm lấy, đồng thời lại có một đám binh lính hướng phía bản địa bang hội đại bản doanh mà đi. Huyện lệnh lúng túng hô to, đại tướng quân tha mạng, đại tướng quân tha mạng à, hạ quan phạm vào chuyện gì? Lưu Tham tướng tức giận nói, im miệng, các ngươi cùng thương nhân cấu kết, bắt cóc bách tính vụ trộm buôn bán đến uy quốc, dẫn đến cửa nát nhà tan, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn không nhận sao? Huyện lệnh nói, tướng quân tha mạng, hạ quan chẳng qua là ham điểm tiền bạc, cũng không biết bọn hắn là đem người buôn bán đến uy quốc, mời tướng quân tha mạng à? Lúc này, chung quanh dân chúng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn hiện tại cũng mới biết được, nơi đó huyện lệnh cùng điện sử vậy mà liên hợp thương nhân, đem bách tính buôn bán đến uy quốc, lúc này bọn hắn mới hiểu được, vì người nào trong đám có chút khuôn mặt nam nhân bên trên sẽ có gai thanh. Lâm Phàm nói, Lưu Tham tướng chờ đem người bắt lại về sau, trực tiếp kéo tới cửa chợ bán thức ăn, cho ta chặn. Đúng, tướng quân. Lời này vừa nói ra, huyện lệnh đám người tại chỗ hai mắt tối đen, hôn mê, sao có thể nghĩ đến, lại muốn bị mất đầu. Lâm Phàm mặc kệ không hỏi đám này hạt vương tiểu quan, mang theo thương nhân đi tới phủ đệ của bọn hắn, thấy phủ đệ lần đầu tiên liền biết xa hoa vô cùng. Bây giờ đi tới phủ đệ gọi Chu phủ, bị áp lấy họ Chu thương nhân, sớm đã bị dọa đến sợ vỡ mật, lúc này càng là phủ quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ lấy, đại tướng quân, dơ cao đánh khẽ, nhỏ nhận tội, nhưng cùng người nhà của ta không hề quan hệ, đại tướng quân, tha mạng à. Lâm Phàm nhìn xem hắn, tha mạng, cùng người nhà ngươi không quan hệ. Bọn hắn ăn uống chi phí, có phải hay không là ngươi buôn bán nhân khẩu kiếm được? Đại tướng quân, tha mạng a. Xung quanh thương nhân kêu khóc. Lâm Phàm nói, đừng cảm thấy bản tướng quân dùng quyền khinh ngươi, căn cứ luật pháp, buôn bán nhân khẩu đến nước ngoài, thủ phạm chính hết thể giảo hình, hắn gia thuộc người nhà lưu vong, như gia thuộc biết ngươi buôn bán, lại giấu giếm không báo, cùng thủ phạm chính cùng tội. Xung quanh thương nhân chỉ cảm giác mình gia đình thái kiếp khó thoát. Hắn buôn bán nhân khẩu sự tình, người trong nhà sao có thể không biết, thậm chí còn tưởng vì hắn bày mưu tinh kế. Theo Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, binh lính nhóm ầm ầm đụng vỡ Chu phủ cửa lớn, trong khoảnh khắc liền đem phủ bên trong nam nữ lao hấu toàn bộ áp ra. Mọi người thấy trận thế này, trong lòng biết việc lớn không ổn, dồn dập kêu khóc kêu oan, tuyên bố chính mình không biết chút nào. Lâm Phàm cái kia trợn mắt nhìn, bá khí nghiêm nghị bộ dáng, dọa đến người Chu gia run lẩy bẩy. Đúng lúc này, một cái ước chừng 7-8 tuổi nam đồng, thấy gia đình chịu đục, lại thoát khỏi lôi kéo, chỉ Lâm Phàm âm thanh mắng, ngươi thật to gan, dám khi dễ chúng ta, chờ ta cha đem ngươi cũng bán đến uy quốc đi làm lao động. Lời này vừa nói ra, đối người của Chu gia mà nói, như là thiên băng địa liệt, toàn bộ thiên đô sụp đổ xuống tới. Ha ha ha. Lâm Phàm giận quá thành cười, liền nói ba tiếng, tốt, tốt, rất tốt. Đã như vậy, bản tướng quân liền đưa cả nhà các ngươi lên đường, thật chỉnh tề. Bây giờ thói lời, nhìn như ca múa mừng cảnh thái bình, kỳ thực hắc ám không thôi, không thấy không có nghĩa là không có, chỉ có thể nói bọn hắn giấu giếm rất sâu, chẳng qua là dân chúng tầm thường thấy cơ hội không nhiều, làm thật thấy thời điểm, liền đại biểu lấy ngươi đã hãm sâu trong đó, muốn chạy khẳng định là chạy không thoát. Bị Lâm Phàm giải cứu dân chúng, quỳ xuống đất hô to, nhiều tạ đại tướng quân, vì ta nhóm lấy lại công đạo a. Bọn hắn thật không nghĩ tới, vậy mà thật có triều đình quá lớn, nguyện ý cho bọn hắn đám này phổ thông bách tính lấy lại công đạo. Cửa chợ bán thức ăn, dân chúng địa phương nhóm dồn dập hướng bên này gần lại lung lấy. Lâm Phàm sừng sững đài cao, tầm mắt quét qua phía dưới đen nghịt đám người, cùng với một hàng kia sủi lơ đợi tử tù phạm, cuối cùng hóa thành một tiếng như lôi đình gào to. Chém! Hàn quang được khởi, vạch phá không khí. Không cần đao phủ, hành hình đều là binh lính, giơ tay chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt. Trong chốc lát, đầu người quần quần rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe, tràng diện rung động đến làm cho dân chúng vây xem kinh hô run sợ, thật lâu khó bình. Vẹn vẹn một ngày, nơi đó chủ quan liền bị chém đầu gian chúng, bị chạm nhân số cao tới hơn 100 người. Có thể nói đây là dư tân thành mấy chục năm qua, một ngày bị chém giết nhiều nhất một lần. Mà còn thừa mặt khác nơi khác thương nhân, sớm đã bị hù đúng quần đầm ướt, sủi lơ trên mặt đất, toàn thân vô lực, trong mắt biến thành màu đen, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Xong đời, thật xong đời. Nguyên bản đến kinh thành chỉ cần mấy ngày lộ trình, nhưng bởi vì phải xử lý chuyện này, trọn vẹn nhiều 3 ngày tả hữu lộ trình, bất quá hiệu quả rất tốt. Hiện thời thói lời, liền phải dùng nghiêm khắc chi pháp. Đối bọn hắn nhân tử, liền là đối dân chúng tầm thường nhóm tàn nhẫn. Vương sử quan chỉ cảm thấy lần này đi theo, quả thật là đáng giá, hắn ghi chép nhân sinh lớn nhất từ trước tới nay vụ án, quan thương cấu kết buôn bán nhân khẩu án. Mấy ngày, tiến đến nhiều, đại tướng quân đổ đao liên chạm sắp ngàn người đầu. Này liên lụy đến người thật sự là nhiều lắm. Càng khen chốt chính là, vương sử quan không nghĩ tới việc này vậy mà liên lụy đến hộ bộ, có hộ bộ quan lớn bị liên lụy trong đó, những cái kia bị mua bán nhân khẩu, thường thường cuối cùng đều là cửa nát nhà tan. mà bọn hắn ruộng nương tự nhiên là vật vô chủ, đồng thời trong thời gian này liền có thật nhiều thao tác không gian. Hộ bộ có chút quan viên, tự nhiên cũng là động lệnh ra đầu óc, có chút ý nghĩ. Vương Sử Quan thấy Lâm đại tướng quân vẻ mặt như thường, nhưng cũng biết, này hộ bộ quan lớn song con bê, đại tướng quân không nổi giận là bởi vì không tới kinh thành, coi như nộ cũng chỉ là lãng phí biểu lộ, chỉ khi nào đến kinh thành, tình huống kia có thể liền kích thích. Bên ngoài kinh thành, 10 dặm địa phương, hoàng đế biết được chính mình Thần Vũ đại tướng quân khải hoàn mà về, mừng rỡ như điên, ra khỏi thành 10 dặm nên đón, văn võ bá quan đi theo, dạng này quy cách người nào nhìn đều hâm mộ và phẫn. Cái gì gọi là sủng thần, cái này là sủng thần a. Lúc này, hoàng đế tầm mắt trông về phía xa lấy, loan thoáng, đã thấy Thần Vũ đại tướng quân cờ xí, không khỏi vui vẻ ra mặt, nhìn, trẫm Thần Vũ đại tướng quân trở về. Thái giám một bên nói, bệ hạ, Thần Vũ đại tướng quân khải hoàn mà về, thu hoạch cực lớn, đại tướng quân đưa tới trong thư có thể là nói, uy quốc phong thần chính quyền tăng dã, càng đem bình an kinh của cải đều mang theo trở về, lần này Thần Vũ đại tướng quân chính là dựng lên thiên đại công lao a. Ha ha ha. Nay còn cần ngươi nói, trẫm Thần Vũ đại tướng quân há là phàm nhân. Hoàng đế cười nói, mà nên tiếp trong đội ngũ, đại hoàng tử biểu lộ phức tạp. Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Này đạp mã đều có thể trở về, uy quốc người đều là ăn phân lớn lên hay sao? Đầy trong đầu chứa đều là cức. Thái sư đi vào đại hoàng tử bên người, nói khẽ, đại hoàng tử đợi lát nữa ngươi phải tất yếu biểu hiện tốt một chút. A, nha. Đại hoàng tử chất phát gật đầu. Thái sư nghi hoặc nhìn đại hoàng tử, luôn cảm thấy đại hoàng tử cảm xúc có chút không đúng, giống như là có chuyện gì nằm ngoài sự dự liệu của hắn giống như. Chẳng lẽ đại hoàng tử thông chi uy quốc có quan hệ Thần Vũ đại tướng quân hành tung? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Đại hoàng tử tuyệt đối sẽ không phạm như thế vụng về sự tình. Dù sao có thừa là công nhận ngu xuẩn nhất cựu hoàng tử cũng hiểu rõ, thông đồng với địch phản quốc là tội lớn bực nào. Nhị hoàng tử đi vào phụ hoàng trước mặt, phụ hoàng, Thần Vũ đại tướng quân lần này chuyến đi, triệt để dương uy ta đường đường trung nguyên vương triều hùng uy, nhi thần cảm thấy, lẽ ra nên tầng tầng ban thưởng Thần Vũ đại tướng quân. Ồ, hoàng nhi cảm thấy nên như thế nào ban thưởng chấm Thần Vũ đại tướng quân? Nhị hoàng tử nói, phụ hoàng, nhi thần muốn bái Thần Vũ đại tướng quân vi sư. Hoàng đế cười nói, ngươi bản tính này vang lên theo kinh thành đến An Châu đều có thể nghe được, đây là thưởng Thần Vũ đại tướng quân, vẫn là thưởng ngươi. Nhị hoàng tử lập loè cười nói, phụ hoàng, nhi thần chẳng qua là quá bội phục Thần Vũ đại tướng quân, hy vọng có thể đi theo tại Thần Vũ đại tướng quân bên người học tập, dù cho chỉ có thể học được một chút gia lông, nhi thần đều cảm thấy hưởng thụ cả đời. Ừm, chấm hoàng nhi có thể có ý tưởng như vậy, nói rõ rất có lòng cầu tiến, nhưng chấm Thần Vũ đại tướng quân mang chức trách quá nhiều, không dành phân tâm, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Hoàng đế nói ra. Đúng, nhi thần hiểu rõ. Nhị hoàng tử không có tiếp tục truy vấn, bất đắc dĩ a đồng thời thật sâu ghen ghét hâm mộ. Phụ hoàng đối Thần Vũ đại tướng quân sủng ái, đã sớm vượt ra khỏi đối bọn hắn con ruột yêu. Nghĩ tới đây, nhị hoàng tử trong lòng liền không cam lòng vô cùng. Cũng không lâu lắm, quân đội xuất hiện, Lâm Phàm thấy hoàng đế, không khỏi hơi sững sờ, sau đó tung người xuống ngựa, đội bằng tới, "Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây?" Hoàng đế cười nói, "Chấm ái khanh à, ngươi tiêu diệt uy quốc phong thần chính quyền, chính là lập xuống bất thế chi công, chấm há có thể không tới nên đón ái khanh." "Thần, đa tạ bệ hạ hậu ái, thần may mắn không làm được bệnh, uy quốc chuyến đi có chút thông thuận, mặc dù không có triệt để diệt đi uy quốc, nhưng cũng thương tới căn cơ, không tới 3 năm, thần tất nhiên đem uy quốc triệt để xóa đi đi." Lâm Phàm nói ra. Ái khanh không nổi. Hoàng đế đột nhiên thấy được Vương Sử Quan, vừa lời muốn nói, có mạnh mẽ nuốt xuống, tầm mắt rơi vào Lý Thống Linh trên thân, tựa hồ là đang chất vấn, "Chấm giao phó ngươi sự tình, ngươi vì sao không làm?" Lý Thống Linh phát giác được bệ hạ bộ dáng, ủy khuất hết sức, tội nghiệp nhìn về phía đại tướng quân. Ý tứ rất rõ ràng, không phải vi thần không muốn làm, mà là đại tướng quân không cần xử lý, thậm chí còn đem Vương Sử Quan mang theo trên người, khiến cho hắn tận mắt thấy đồ thành hình ảnh. Lâm Phàm cười nói, "Bệ hạ, đa tạ bệ hạ phái Vương Sử Quan đến đây, thần diệt uy quốc, Vương Sử Quan ghi chép rõ ràng, này về sau trăm năm, ngàn năm sau, sử thư ghi lại, thần cũng có thể lưu truyền thiên cổ a." Hoàng đế nói, "Ái khanh ưa thích là được." Sau đó hoàng đế nhìn về phía Vương Sử Quan. "Vương Ái khanh, ngươi lần này chuyến đi, cảm thấy chấm Ái khanh làm ra như thế nào?" Lúc này Vương Sử Quan không tin không lên tiếng, cung kính nói, "Bẩm bệ hạ, Thần Vũ đại tướng quân dũng mãnh phi thường vô cùng, thiên hạ đệ nhất, thần rất đỗi chấn kinh, uy quốc chỗ, hoàn toàn chính xác nên diệt, bằng không sợ thành tai họa, đại tướng quân lần xuất chinh này, xuất sư nổi danh, thần tán thành." "Ừm." Hoàng đế có chút hài lòng gật đầu. "Không sai, tính ngươi hiểu chuyện, không có bức chấm tại cao hứng thời điểm, có nghị quạt ngươi xúc động. Nhưng bệ hạ, thần có một chuyện." Khu cụ Lâm Phàm ho khan, tầm mắt híp lại, nhìn về phía Vương Sử Quan. Phản phất là nói, "Con em ngươi, không có dặn dò qua ngươi sao? Nhiều người như vậy mặt, ngươi nếu là nói ra, vậy hạ mặt mũi hướng thế nào thả? Đại hoàng tử thông đồng với địch phản quốc, đại hoàng tử chính mình ném đến lên mặt mũi này mặt, vậy hạ chưa hẳn có thể ném đến lên." Chương 116, phụ hoàng, này hoàng vị ngươi đừng cho chúng ta, ngươi lưu cho ngươi Thần Vũ đại tướng quân. Một, chương 116, phụ hoàng, này hoàng vị ngươi đừng cho chúng ta, ngươi lưu cho ngươi Thần Vũ đại tướng quân. Một, Ái khanh, có phải là có chuyện gì hay không? Hoàng đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, lập tức tầm mắt mang theo chất vấn nhìn về phía Vương Sử Quan, nhưng bị đã cảnh cáo Vương Sử Quan thì là cúi đầu không nói, một lời không phát. Lâm Phàm cười nói, "Bệ hạ, không có việc gì, Vương Sử Quan liền là cảm thấy thần nếu muốn tiêu diệt uy quốc, vẫn còn có lưu uy quốc một chút đại danh, cảm thấy nổ cỏ không trừ gốc, không phải lựa chọn sáng suốt." "Hả? Thì ra là thế." Hoàng đế gật gật đầu. Đến mức tin hay không, chính là một chuyện khác. Vương Sử Quan rất xấu hổ, ta có thể chưa nói qua lời như vậy, nhưng bây giờ nói chưa nói qua không trọng yếu, coi như hắn nói qua đi. Bệ hạ, chúng ta trở về đi. Lâm Phàm nói ra. Thái Khanh, ngươi cùng chấp ngồi chung xe kéo ngọc, chớ có quá nói nhiều nghĩ muốn nói với ngươi nói. Hoàng đế nói. Được. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía trung quanh, ngoài thành 10 dặm, quan đạo hai bên, cấm quân nghi trượng, mặc giáp chất kích, cách mỗi mấy bước, nghiêm nghị săn sát, cờ sĩ tế nhật, tràn diện to lớn. Đối trước tới đón tiếp bách quan nhóm mà nói, này chính là chí cao vô thượng vinh quang. Cho dù là đã từng tần lễ cũng chưa từng có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Hộ tống mà đi bách quan, thậm chí các hoàng tử trong lòng cũng đều hiểu, đời tiếp theo quốc quân lựa chọn, khả năng liền hoàng đế đều đến hỏi thăm Thần Vũ đại tướng quân. Bây giờ hoàng đế thật lâu không thể định ra người thừa kế, đơn giản chính là không có nghĩ kỹ, không biết lựa chọn người nào. Trước kia, bách quan nhóm cảm thấy đại hoàng tử cơ hội rất lớn, dù sao có thái sư đến đỡ, nhưng hiện tại xem ra, thái sư cùng Thần Vũ đại tướng quân so sánh, tại hoàng đế bên kia lực ảnh hưởng muốn mỏng yếu rất nhiều. Theo xe kéo ngọc hướng phía trước mà đi, đi theo Lâm Phàm tại uy quốc chém giết 3000 các tướng sĩ, có thứ tự bất loạn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo ở phía sau, bọn hắn tản ra khí tức nghiêm nghị, nhường bách quan nhóm vì đó dùng một cái, tốt có sát phạt tính tinh binh. Xe kéo ngọc bên trong. Bệ hạ, thần này chút 3000 tinh binh là theo tần lễ bên kia dọn, đi qua đồ uy sự tỉnh, dùng vô cùng là thuận tay, thần nghĩ đến đem bọn hắn an trí đến thần võ ti bên trong, bệ hạ như cảm thấy không ổn, thần có thể nghĩ những biện pháp khác. Lâm Phàm nói ra. Hoàng đế khoát tay, ái khanh tự mình định đoạt là được, chấm không hỏi. Bọn hắn đã có thể được cái khanh tán thành, hẳn là tinh binh cường tướng, về kinh về sau, chấm tự có phong thưởng. Đa tạ bệ hạ. Lâm Phàm nói ra. Hoàng đế nói, ái khanh, bây giờ xe kéo ngọc bên trong, chỉ có ngươi ta quân thần, vừa mới vương sử quan muốn nói lại thôi, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Dung chấm đối ái khanh hiểu rõ, nhưng phàm ai bảo ái khanh không vừa lòng, ái khanh tuyệt sẽ không chừa cho hắn có mặt mũi, chẳng lẽ việc này liên lụy đến hoàng thất người. Hoàng đế tâm tư hết sức mẫn cảm, đám đại thần nhất cử nhất động, há có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Mà lại, hắn đối Lâm ái khanh càng là hiểu rõ. Liền thái sư đều không chiếm được lợi lộc gì. Sao lại khoan dung người khác? Khả năng duy nhất tính, liền là lần xuất chinh này bên trong, gặp phải một ít chuyện, mà phạm sai lầm người là hoàng thất, bởi vậy, ái khanh không muốn hắn khó xử, cho nên lựa chọn giấu giếm. Bệ hạ, không có việc gì. Lâm Phàm khoát tay, hắn vốn là muốn nói, nhưng xem xét hoàng đế như thế cao tuổi, thân thể lại không tốt, một phần bạn biết đại hoàng tử vụng trộm thông đồng với địch, cáo chi uy quốc hắn lãnh binh trừng phạt manh mối, nếu là khí xảy ra vấn đề gì đến, được không bù mất. Đại hoàng tử hành vi, hắn thấy liền là cho đùa trẻ con, không đáng giá nhắc tới, liền cùng hùng hài tử thấy ven đường bùn đầu xe, cần phải chân tiện đi lên đạp một cước, thật muốn làm thật, ta này bùn đầu xe đạp đủ chân ga, hắn ha có thể còn sống. Thậm chí liền làm giảm tốc độ mang tư cách đều không có. Mà dạng này người, nếu như làm hoàng đế, người khác có thể nhận, hắn cũng không nhận, đấu về đấu, nháo thì nháo, bản tướng quân còn có thể giết các ngươi không thành, đơn giản liền là đánh một trận, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Liền chính mình ích lợi của quốc gia, thậm chí có thể nói này trong thiên hạ chẳng lẽ hoàng thổ, vì làm cho ta tử địa, liền chính mình ích lợi của quốc gia đều có thể bán đi, dạng này người làm hoàng đế, đối với thiên hạ lê dân bách tính mà nói, đơn giản liền là tai họa. Hoàng đế nắm lấy Lâm Phàm tay, thần tình nghiêm túc nói, ái khanh, ngươi có khả năng không nói, nhưng chấm có thể đi hỏi vương sử quan, đến hỏi Lý thống lĩnh, tổng có thể hỏi ra tình hình thực tế. Yên tâm, chấm chịu được, ái khanh có thể bình an trở về, chấm lòng rất an ủi. Ái khanh lại san bằng bình an kinh, chấm tâm rất mừng. Ở đây khắp trốn mừng vui thời điểm, chấm tuyệt sẽ không tức giận. Lâm Phàm nhìn hoàng đế, lời này rất là quen tai, liền cùng nam nữ bằng hữu ở giữa, bạn gái hỏi ngươi có hay không vượt quá giới hạn, ngươi hãy thành thật nói, ta chắc chắn sẽ không sinh khí một dạng. Thật muốn tin, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Nhưng bệ hạ nói có đạo lý, coi như mình không nói, vương sử quan cùng Lý thống lĩnh cũng sẽ nói, bọn hắn cũng không dám giấu giếm. Lâm Phàm than nhẹ một tiếng, bệ hạ, ngươi đến cùng thần cam đoan, chớ nổi giận hơn, bị chọc tức thân thể. Ái khanh yên tâm, chớp gió to sóng lớn gì không có trải qua, nếu như mọi chuyện tức giận, chớm đã sớm mất mạng. Hoàng đế lời thề son sắt bảo đảm nói. Ấy. Lâm Phàm than nhẹ một tiếng nói, bệ hạ, thần lần này lãnh binh xuất chinh Uy quốc, Phong Thần Tú bên kia liền đã biết được thần đến, mai phục đại quân bao vây thần, sau này mới biết là đại hoàng tử tướng thần đi trước tin tức cáo chi Phong Thần Tú. Lời này vừa nói ra, mang ngồi ở một bên hoàng đế đột nhiên cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến đỏ bừng, đây không phải thẹn thùng mà là phẫn nộ. Khu khu cụ. Hoàng đế kịch liệt ho khan. Lâm Phàm vỗ hoàng đế phía sau lưng, vậy hạ, ngươi đáp ứng thần, chớ nổi giận hơn, việc này thần có thể minh bạch, là thần tồn tại, nhường đại hoàng tử cảm thấy mối nguy, mong muốn gây nên thần vào chỗ chết. Hoàng đế không nói gì, nhưng trầm muộn hô hấp tại xe kéo ngọc bên trong là như vậy rõ ràng. Nắm chắc quả đấm, đỏ bừng hai mắt. Không nói rõ, bây giờ hoàng đế quả nhiên là phẫn nộ đến cực hạn, nghiến răng nghiến lợi, theo trong miệng thốt ra mấy chữ, hắn sao dám như thế? Nay đã chạm đến hoàng đế ranh giới cuối cùng. Đây là thông đồng với địch hành vi. Chân muốn chặt hắn. Hoàng đế như là nổi giận lão hổ, trầm giọng nói. Lâm Phàm nói, bệ hạ, ngươi đáp ứng thần, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời sao? Việc này việc quan hệ hoàng thất mặt mũi, tuyệt đối không thể tên dương, bằng không chắc chắn có hại hoàng thất uy nghiêm, làm trò hề cho thiên hạ. Theo Lâm Phàm trấn an, hoàng đế cảm xúc dần dần bình phục lại, nhưng Lâm Phàm biết, hoàng đế lửa giận há sẽ như vậy dễ dàng tiêu tán, chẳng qua là bị chôn giấu ở trong lòng mà thôi. Ái khanh, chấm xin lỗi ngươi à, ngươi vì nước không ngại cực khổ, viễn chinh Uy quốc, có thể chấm hoàng tử, vậy mà. Hoàng đế lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm cắt đứt. Lâm Phàm nói, bệ hạ, thiên tử có biết sai đổi sai, lại không thể nhận sai. Hoàng đế nghe vậy, càng là cầm thật chặt Lâm Phàm tay, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ái khanh đến thời khắc này, vẫn đang cật lực giữ gìn hoàng thất mặt mũi, có thể càng là như thế, hắn đối đại hoàng tử thất vọng cùng phẫn nộ liền càng là mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, tiến lên xe kéo Ngọc đột nhiên ngừng lại, các ngang đang ở xe kéo Ngọc bên trong nói chuyện với nhau quân thần. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại ngừng? Hoàng đế không vừa lòng mở miệng nói. Màn bên ngoài thái giám cuống quýt hồi bẩm, bệ hạ, phía trước nội thành trên đường lớn, vì một đám thư sinh ngăn trở đường đi. Ừm. Hoàng đế nhíu mày, vẻ mặt không vui. Rất nhanh, bên hai của hắn liền truyền đến đám kia thư sinh tiếng kháng nghị. Bệ hạ, học sinh Trần Vọng, xuất kinh thành học sinh hơn 10 người, liều chết gõ quyết, cáo trạng thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm, phụ chỉ chinh phạt Uy Quốc, lại đi đổ thành với gắt, dưới trướng tướng sĩ vào thành, không hỏi nam nữ, bất luận lao hấu, gặp người liền giết, gặp hộ liền đốt, hắn hành vi sự khốc liệt, nhân thần cộng phẫn, này không phải vương sư cách làm, quả thật tu la hàng thế. Học sinh chờ cấp huyết tấu lên, Lâm Phàm như thế với gắt, nhất định gây nên thiên nộ, có tổn thương ta. Trung Nguyên Vương triều quốc vận, khẩn cầu bệ hạ minh xét. Cầm đầu tự xưng Trần Vọng chính là vị lão giả râu tóc bạc trắng. Chương 116, phụ hoàng, này hoàng vị ngươi đừng cho chúng ta, ngươi lưu cho ngươi thần vũ đại tướng quân. 2, chương 116, phụ hoàng, này hoàng vị ngươi đừng cho chúng ta, ngươi lưu cho ngươi thần vũ đại tướng quân. 2, không phải triều đình quan viên, liền là lao học cứu. Lâm Phàm xốc lên rèm châu, theo xe kéo ngọc bên trong chui ra, thẳng tắp cái eo, nhìn về phía trước quỳ lạy người đọc sách, chúng quanh dân chúng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Bọn họ đều là tới đón tiếp thần vũ đại tướng quân khải hoàn mà về. Bây giờ có một đám người đọc sách này ra, ngăn lại đường đi, lên án thần vũ đại tướng quân làm đất trời oán giận sự tình, này để cho bọn họ có chút động. Đi theo văn võ bá quan nhóm hai mặt nhìn nhau, có người đem ánh mắt nhìn về phía thái sư, có đem ánh mắt nhìn về phía nhị hoàng tử, rõ ràng là nghĩ đến cùng là ai bày ra chiêu này. Đây không phải muốn đem sự tình triệt để làm lớn chuyện. Sáng bảy liền là hướng về phía Lâm Phàm tới sao? Lúc này, hoàng đế sắc mặt âm trầm như nước, từ xe kéo ngọc bên trong hiện thân. Thái sư dư quang thoáng nhìn hoàng đế ánh mắt, trong lòng đột nhiên một vì sợ mà tâm rung động, tối kêu không tốt. Bệ hạ đây là thật động sát tâm. Ánh mắt này nhường hắn nhớ tới mấy chục năm trước trận kia liên lụy gần vạn người đại án, lúc ấy tuổi trẻ bệ hạ, trong mắt chính là như vậy không có chút nào nhiệt độ xâm nhiên sát ý không có gì khác nhau. Đột nhiên, thái sư trong lòng kinh hãi, hoàng đế tầm mắt gắt gao nhìn về phía hắn, phảng phất là đang chất vấn, có phải là ngươi làm hay không? Thái sư đọc hiểu hoàng đế ánh mắt, doa đến vội vàng quỳ xuống đất, mà theo sau lưng các quan văn cũng dồn dập quỳ xuống, bọn hắn cũng không biết thái sư vì sao mới quỳ. Ngược lại là đại hoàng tử nội tâm mừng thầm. Khải hoàn mà về, không phải hắn muốn xem đến, bất quá không sao, một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức người đọc sách, bên đường ngăn lại thành giá, lên án thần vũ đại tướng quân, này tất nhiên là muốn ghi lại ở trong sử sách. Đồng thời, hoàng đế đến nặng bao nhiêu cân nhắc. Lịch sử đánh giá, triều đình cân bằng, đủ loại các loại, đều là một vị hợp cách hoàng đế cần thiết suy tính. Lão giả Trần Vọng còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cao giọng nói, "Bệ hạ, ngài chính là minh quân, xét xử nên dùng minh quân chi thực ghi chép, có thể thần vũ đại tướng quân chỗ phạm sự tình, nhìn chung lịch sử, đều là nhân đổ chi tiếng xấu a." "Bệ hạ, Trung Nguyên Vương triều chính là thiên triều thượng quốc, làm lấy đức phục người, dùng lệ hóa di, xưa kia thái tổ diệt Tây Man, cũng không đi này tuyệt hậu kế sách, cố hữu tứ di phục cộng. Bây giờ thần vũ đại tướng quân cử động lần này, nhìn như phát dương Trung Nguyên Vương triều ai, kỳ thực là tuyệt nó quốc uy thuận chi lộ, gieo đời đời kiếp kiếp nợ máu. Hôm nay có thể đổ uy quốc, ngày khác như bệ hạ trách phạt, hắn là không cũng dám tàn sát ta Trung Nguyên con dân." Lão giả quỳ xuống đất liều mạng lên ăn lấy. Lâm Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt tình huống, không có bất kỳ cái gì gợn sóng có thể nói là tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía thái sư, đại hoàng tử, nhị hoàng tử đám người. Đến cùng là vị nào đại thông minh, cần phải liều chết với hắn đến cùng? Có cần phải sao? Hoàn toàn không cần thiết có được hay không? Các ngươi dạng này làm, chẳng phải lộ ra ta hết sức khó đối phó, lại không dám thực tên chế cùng bản tướng quân cứng đối cứng, cần phải làm này chút chuyện trộm gà trộm chó sao? Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng, để cho bọn họ ở đâu ra chạy về chỗ đó lúc, một bên hoàng đế triệt để bạo phát, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên, người tới, cho chấm đem bọn hắn bắt lại, đánh vào địa lao, tam ti không được nhúng tay, cấm vệ thẩm vấn, cho chấm hỏi ra đến cùng là chịu người nào sai sự, lại dám như thế lấn chấm ái khanh. Đúng, bệ hạ. Lý Thống Linh thân là bệ hạ tâm phúc, tự nhiên hiểu rõ bây giờ bệ hạ triệt để phẫn nộ. Vung tay lên, rất nhiều cấm vệ như ác hổ giống như, trực tiếp đem quỳ lạy ở nơi đó các thư sinh bắt lại, mà có chút thư sinh triệt để hoảng hồn, mắt thấy bệ hạ chấn nộ, muốn tới thật, liên tục hô to lấy. Ta không dám, ta không dám. Thả ta đi đi. Ta là bị kéo tới góp đủ số. Trần Vọng hô, bệ hạ, bệ hạ, học sinh nói chính là thiên đạo lý lẽ, thần vũ đại tướng quân phạm tội đi, người người đoán trách ta. Cho chấm đem bọn hắn mang xuống. Hoàng đế giận dữ hét. Lâm Phàm nói khẽ, bệ hạ, không cần thiết như thế, đuổi đi chính là. Hoàng đế hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, ái khanh, ngươi chính là quá nhân tử, cho nên mới sẽ bị như thế khi dễ, chấm ái khanh tự nhiên do chấm tới bảo hộ, đám này người đọc sách, không nghĩ đi học cho giỏi, ra sức vì nước, ngược lại tập hợp, công kích là quốc làm vẻ vang ái khanh, đúng là tội chết. Ái khanh yên tâm, chấm nhất định truy xét đến ấy, mặc kệ người sau lưng là ai, chấm nhất định phải hắn trả giá đắt. Này đại giới nhị chữ, cắn rất nặng. Trung quanh bách quan nghe được rất là rõ ràng, nội tâm run lên bần bật. Bọn hắn hiểu rõ, hoàng đế bị triệt để chọc giận. Cao tuổi hoàng đế, những năm này tính cách hết sức ôn hòa, thường thường đều là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cũng thật lâu chưa từng giết người, bất chi bất giác, ngược lại để bọn hắn cảm thấy hoàng đế có vẻ như rất dễ nói chuyện giống như. Có chút quan viên cũng ở sau lưng nghị luận qua, nói bệ hạ cao tuổi sau có vẻ như có chút hôn quân xu thế, đối triều đình quản thúc không có gì vãng như vậy nghiêm khắc. Lúc này vương sử quan đang ở ghi chép. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía hắn, vương sử quan, ngươi như thế nào ghi chép? Vương sử quan nói, bệ hạ, thần chi tiết ghi chép, như thế thư sinh không vì quốc đọc sách, ngược lại công kích là quốc lập công thần vũ đại tướng quân, thần đã đem Trần Vọng tên ghi chép lại, nhường hắn để tiếng xấu muôn đời. Ừm. Hoàng đế hài lòng gật đầu. Đi theo đại hoàng tử sững sờ, không phải, này cùng hắn nghĩ có chút không giống á. Theo xe kéo ngọc tiếp tục tiến lên. Thái sư không có lựa chọn theo sát, mà là đem đại hoàng tử kéo đến một bên, nhẹ giọng dò hỏi, điện hạ, ngươi cùng lao thần nói thật, việc này có phải hay không là ngươi làm? Đại hoàng tử trong lòng giật mình, lắc đầu nói, thái sư, không phải ta làm. Thái sư gắt gao nhìn chằm chằm đại hoàng tử con mắt, một lát sau, tốt, cái kia lão thần tin điện hạ, bây giờ tuyệt đối không thể cùng hắn đối nghịch, vừa mới bệ hạ thật động sát ý, ngươi phải biết, ngươi tuy là đại hoàng tử, nhưng hoàng vị cũng không phải là, không phải ngươi không được, sách lược muốn điều chỉnh, lão thần về sau đối Lâm Phàm cùng kính có thừa, mà ngươi cần phải đem hết toàn lực lôi kéo, dù cho lôi kéo không được, cũng phải để hắn trở thành trung lập, bằng không hết thảy đã trễ rồi. Thái sư, bản hoàng tử hiểu rõ. Đại hoàng tử gật đầu. Ban đêm, hoàng đế trường hợp đặc biệt một lần, vậy mà thiết tiến trong hoàng cung, 3000 tướng sĩ đều tại. Tuy nói là lộ tiên, thế nhưng đối đám này binh lính nhóm mà nói, đúng là bọn hắn cả một đời cũng không dám tưởng tượng sự tình. Lúc này, muốn nói kích động nhất liền là Lưu Tham tướng. Hắn mặt mũi tràn đầy ửng hồng, kích động toàn thân run rẩy, hắn đời này khi nào đã tới kinh thành, chớ nói chi là hoàng đế tự mình hạ lệnh, thiết yến tại trong hoàng cung, để cho bọn họ đều tới. Bây giờ, rất nhiều binh lính châu đầu ghé thai. Không phải nằm mơ đi, chúng ta thật có thể trong hoàng cung ăn cơm. Nói nhảm, hiện tại chẳng phải có ở đây không? Ta thật nghĩ nói cho cha mẹ ta biết, ta hiện tại có thêm ra hơi thở nhà. Không sai. Chỉ cần ta trở về đem chuyện này nói cho cha mẹ ta biết, trong nhà của ta tuyệt đối cho ta tại gia phả đơn độc mở một tờ. Liên tại bọn hắn kích động không thôi thời điểm, thái giám bén nhọn thanh âm chuyển đến, vậy hạ đến. Trong chốc lát, binh lính nhóm lặng ngắt như tờ, đồng loạt nhìn về phía hoàng cung nội thành trên tường. Chỉ thấy hoàng đế mặt mũi tràn đầy mỉm cười xem hướng phía dưới, các vị các tướng sĩ, các ngươi bình uy có công, chấm rất là vui mừng, đến, uống cạn rượu này, chấm mời các ngươi một chén. Một bên thái giám cung kính bưng khay, trong mâm trưng bày một chén rượu. Tạ bệ hạ. Binh lính nhóm cung kính nói. Hoàng đế nói, các người tướng sĩ theo chấm thần vũ đại tướng quân lập xuống chiến công hiển hách, tự nhiên đến có phong thưởng, tuyên chỉ. Thái giám bưng lấy ý chỉ đứng tại trên tường thành, mở ra ý chỉ, cao giọng đọc lấy. Phía dưới binh lính nhóm dựng lỗ tai lắng nghe lấy. Nghe tới nội dung thời điểm, bọn hắn từng cái biểu hiện rất là xúc động. Bình thường binh lính thưởng bạc liền là 30 lượng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chính là mấy năm mới có thể kiếm được bạc a, trả lại bọn hắn phong quan, mặc dù đều là một chút không có ý nghĩa tiểu quan, nhưng đối bọn hắn mà nói, đủ để cho bọn hắn kích động ngủ không yên. Chương 116, phụ hoàng, này hoàng vị ngươi đừng cho chúng ta. Ngươi lưu cho ngươi thần vũ đại tướng quân, 3, chương 116, phụ hoàng, này hoàng vị ngươi đừng cho chúng ta, ngươi lưu cho ngươi thần vũ đại tướng quân, 3, muốn nói càng để cho bọn họ khó có thể tin chính là, lại muốn tại quê nhà bọn họ túc kiến, bình uy kỷ công địa, đem bọn hắn tên toàn bộ điêu khắc ở phía trên. Lập tức, tin tức như vậy, nhường hết thảy binh lính nhóm kích động kém chút tại chỗ nhảy nhảy dựng lên, nếu không phải hoàng đế ở đây, bọn hắn chỉ sợ quả nhiên là muốn lăn lộn đầy đất. Hoàng đế nói, các tướng sĩ, này bình uy kỷ công địa, chính là của các ngươi đại tướng quân đề nghị, về sau các ngươi vào biên thần võ thi, thật tốt huấn luyện, thật tốt làm việc, mới có thể báo đáp đại tướng quân ân tình. Binh lính nhóm hô, tạ bệ hạ, tạ đại tướng quân. Trên tường thành, đứng ở bên cạnh Lâm Phàm nói, bệ hạ, bóng đêm trời lạnh, vẫn là về trước trong điện đi. Ừm. Hoàng đế gật gật đầu. Cung yến bên trong, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trái phó vị thì là Lâm Phàm, phải vị là hoàng hậu đương đương, mà đại hoàng tử, nhị hoàng tử đám người, thậm chí thái sư đều ngồi ở phía dưới. Yến hội, nhìn như không khí không sai, nhưng đối đại hoàng tử mà nói, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn phát hiện phụ hoàng tầm mắt thủy chung như đao đồng dạng rơi ở trên người hắn, đó không phải là vào vỏ đao, mà là ra khỏi vỏ, mài vô cùng là sắc bén đao. Biểu lộ quản lý rất tốt đại hoàng tử, vốn là vẻ mặt tươi cười, nhưng ở phụ hoàng dưới ánh mắt, hắn cúi đầu, ánh mắt né tránh, không dám đối mặt. Lâm Phàm cũng là thành thơi tự đắc ăn lên trước mặt đồ ăn, trong nháy mắt móc ra điểm đồ ăn vặt, đặt vào trong miệng, bây giờ độc tính kháng tính đi đến Lv3, tiến độ cũng đã qua hơn nửa. Lên tới Lv4 cũng là chuyện sớm hay muộn. Bệ hạ, thần nghe nói Mông gia quốc sứ giả còn ở kinh thành. Lâm Phàm chủ động đổi chủ đề dò hỏi. Hoàng đế nói, ừm, sứ giả vẫn còn, mong muốn chuộc về đồ đan, ái khanh cảm thấy thế nào? Lâm Phàm cười nói, chuộc, liền để cho bọn họ chuộc, thần không quan trọng, cái kia đồ đan chỉ đến như thế mà thôi, thần muốn bắt hắn trở về, chỉ nhìn muốn cùng không muốn mà thôi. Ha ha, không hổ là chấm thần vũ đại tướng quân, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Hoàng đế cười, liền là ưa thích chính mình ái khanh bá đạo, bây giờ có yêu khanh tại, Mông Giá quốc cho Trung Nguyên vương triều cảm giác các bách, sớm đã bị hắn ném sau, mảy may không có để ở trong lòng. Thậm chí đến từ thái sư cùng tần lễ áp lực, phản phất cũng không tính là gì áp lực. Lâm Phàm nói, vậy hạ quá khen, không biết này Mông Giá quốc chuẩn bị dùng cái gì tới đổi. Hoàng đế nói, Mông Vương nguyện ý nhường ra Sơn Môn Quan, còn có dê bỏ chiến mã. Nghe nóng, Lâm Phàm trầm tư, Sơn Môn Quan cũng là so sánh làm trọng yếu biên phòng chi quan, nếu như có thể nắm bắt tới tay, Trung Nguyên Vương triều biên phòng an toàn đem đề cao rất nhiều, đến mức dê bỏ chiến mã, những đồ chơi này cũng không trọng yếu. Dĩ nhiên, Mông Giá quốc chiến mã so Trung Nguyên Vương triều chiến mã muốn tốt hơn nhiều. Tại kỵ binh phương diện, Trung Nguyên Vương triều kỵ binh muốn hơi mỏng yếu rất nhiều, chủ yếu chính lệnh liền là chiến mã vấn đề lên. Vậy hạ, xem ra đối Mông Vương mà nói, đồ đan làm thật rất là trọng yếu a. Lâm Phàm nói ra. Hoàng đế bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nói, đây là tự nhiên, đồ đan là Mông Giã quốc biểu tượng, trụ cột, như là chấm ai khanh đồng dạng, đều là như vậy trọng yếu a. Lời nói này cũng là nhường Lâm Phàm cười cười. Tiến hội bách quan nhóm lẫn nhau nhìn nhau, nhìn một cái, hiện tại liền là như thế trần trụi biểu thị ra, hoàn toàn liền là rõ ràng nói cho bọn hắn, Thần Vũ đại tướng quân là chấm coi trọng nhất. Các người đám người kia, tốt nhất đừng ở không đi gây sự, cùng chấm đại tướng quân đối nghịch, bằng không muốn các người để mắt. Lâm Phàm nói, vậy hạ, nếu Mông Giã quốc như thế có thành ý, sẽ đồng ý cùng bọn hắn trao đổi đi. Tốt, nghe ái khanh. Hoàng đế nói ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, yến hội chuẩn bị kết thúc, bách quan nhóm rời đi, Lâm Phàm cũng rời đi. Hoàng đế còn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt đỏ lên, đây là uống rượu uống đỏ. Một bên hoàng hậu nói khẽ, vậy hạ, nên nghỉ tạm. Hoàng đế không có trả lời, bầu không khí vẫn như cũ rất là đè nén. Nhị hoàng tử chờ hoàng tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Phụ hoàng đêm nay tâm tình thật không tốt, mặc dù toàn trường đều cười cười nói nói, nhưng bọn hắn cảm thấy phụ hoàng cười hết sức miễn cưỡng, giống như là cưỡng ép lộ ra. Ngươi qua đây, quỳ xuống. Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử, tầm mắt như hổ, khí thế mười phần. Ngồi ở chỗ đó đại hoàng tử run lẩy bẩy đứng dậy, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ quỳ đến dưới đài. Bệ hạ, đây là ngươi im miệng. Hoàng đế cả giận nói. Hoàng hậu bị dọa đến hoa dung thất sắc, vẻ mặt trắng bệch, nàng thật lâu không nhìn thấy bệ hạ động như thế tức giận. Hoàng đế đứng dậy, đi đến Lý Thống Lĩnh trước mặt, âm vang một tiếng, xuất ra Lý Thống Lĩnh bộ kiếm, sau đó từng bước tới gần đại hoàng tử, dọa đến đại hoàng tử liên tiếp lui về phía sau. Phụ hoàng, nhi thần phạm vào chuyện gì a? Ngụy tử, ngươi dám cấu kết uy quốc, tiết lộ Thần Vũ đại tướng quân hành tung, ngươi quả thật nên chết, chấm muốn chém chết ngươi. Hoàng đế dẫn theo kiếm, tức giận quát, làm bộ liền muốn chém chết đại hoàng tử. Hoàng hậu vội vàng đánh tới, gắt gao ôm lấy hoàng đế chân, bệ hạ. Rất nhiều hoàng tử cũng dồn dập quỳ xuống, phụ hoàng, không thể à, đại ca làm sao lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, phụ hoàng, ở trong đó nhất định có ẩn tình khác. Giờ này khắc này, nhị hoàng tử cũng phải tranh thủ thời gian quỳ xuống cho đại hoàng tử cầu tình. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, đại hoàng tử vậy mà cấu kết uy quốc, này không khỏi cũng quá to gan lớn mật đi. Nay hoàn toàn liền là không có đem phụ hoàng để vào mắt, á hoàng đế dẫn theo kiếm, toàn thân run rẩy, lưỡi kiếm sắc bén chỉ đại hoàng tử, nói, đến cùng là ai bảo ngươi cấu kết uy quốc, ngươi thân là Trung Nguyên Vương triều đại hoàng tử, há có thể làm được như thế đại nghịch bất đạo sự tình? Phụ hoàng, nhi thần không có à, nhi thần coi như an gan hùm mật báo, cũng không dám cấu kết uy quốc à. Đại hoàng tử bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, kêu khóc. Không nhận, chết cũng không thể nhận a, còn mạnh miệng, chớ ái khanh diệt đi phong thần chính quyền. Phong thần tú chính miệng nói, ngươi còn không nhận. Hoàng đế lồng ngực phập phồng, cảm xúc mọi loại xúc động, con mắt trừng tròn vo, đổi lại sự tình khác, hắn đều không có như vậy sinh khí, nhưng loại chuyện này, há có thể làm. Thậm chí liền nghĩ đều không thể nghĩ. Phụ hoàng, nhi thần không có à, nhất định là cái kia phong thần tú châm ngòi ly gián, nhi thần sao dám làm ra chuyện như vậy. Đại hoàng tử hô. Tốt, tốt, giờ này khắc này, ngươi còn mạnh miệng không nhận, ngươi có phải hay không cảm thấy này hoàng vị không phải ngươi không thể. Hoàng đế phẫn nộ đem trong tay kiếm ném tới trước mặt hắn, ngươi tự sát, đến dưới mặt, đi cùng liệt tổ liệt tông nhóm thỉnh tội. Đại hoàng tử hoảng sợ nhìn xem trước mặt trường kiếm, nào dám đụng. Bệ hạ, thần thiếp van cầu ngài, đây là con của chúng ta a. Hoàng hậu không nghĩ tới thật tốt tiến hội về sau, vậy mà lại bộc phát ra như thế thiên băng địa liệt sự tình. Ngươi im miệng. Hoàng đế tức giận nói. Đại hoàng tử quát, phụ hoàng, ta là con của ngươi à, ngươi vì sao chỉ tin tưởng người ngoài, lại ngay cả mình hài tử lợi đều không tin, hắn Thần Vũ đại tướng quân mới là con của ngươi sao? Hắn không coi ai ra gì, đem triều đình khi hắn nhất ngôn đường, cả triều văn võ, người nào không sợ hắn, chẳng lẽ phụ hoàng là muốn chờ trăm năm về sau, do hắn quyền nghiêng triều chính, liền hoàng đế đều chẳng qua là hắn khôi lỗi sao? Khi hắn nói ra lời nói này thời điểm, quỳ xuống đất cầu tình, túi đầu các hoàng tử, tất cả đều trừng mắt, kinh hãi đại hoàng tử vậy mà nói ra những lời ấy. Những lời này, bọn hắn tối đa cũng liền muốn nghĩ mà thôi, nào dám như nói thật ra tới. Đồ hỗn trướng. Hoàng đế một bước tiến lên, một cước đem đại hoàng tử đạp ngã xuống đất, hỗn trướng, ngươi đúng là hỗn trướng, chấm Thần Vũ đại tướng quân như thế nào, chấm so với các ngươi bất luận cái gì người đều muốn rõ ràng. Đại hoàng tử mắt đỏ, đứng lên nói, đúng, đúng, phụ hoàng là so với ai khác đều rõ ràng, cho nên ngươi sủng ái hắn, tín nhiệm hắn, so với chúng ta những con này đều phải tín nhiệm. Chương 116, phụ hoàng, này hoàng vị ngươi đừng cho chúng ta, ngươi lưu cho ngươi Thần Vũ đại tướng quân. 4, chương 116, phụ hoàng, này hoàng vị ngươi đừng cho chúng ta, ngươi lưu cho ngươi Thần Vũ đại tướng quân. 4, nếu phụ hoàng như thế tín nhiệm, vậy liền đem hoàng vị chuyển cho hắn, biệt chuyện cho chúng ta, bất. Chúng ta bị hắn ức hiếp, bị hắn trưởng khống cả một đời. Hoàng hậu điên hô, ngươi đừng nói nữa, nhanh quỳ xuống cho ngươi phụ hoàng nhận tội a. Đại hoàng tử quát, nhận tội gì? Bản điện hạ chính là đại hoàng tử, trưởng tử, hoàng vị vốn là phải là của ta, có thể phụ hoàng một mực không giới chỉ mặc cho lấy mấy minh đệ chúng ta tranh đấu. Phụ hoàng, ngươi là cựu ngũ chí tôn, ngươi chính là Trung Nguyên Vương triều chi chủ, vị trí này ngươi tốt nhất giữ lại, ngươi nghĩ cho người nào thì cho người đó, đừng cho chúng ta, ngươi để lại cho ngươi Thần Vũ đại tướng quân đi. Ngươi, ngươi. Hoàng đế hô hấp dồn dập vô cùng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, Lý Thống Lĩnh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Hoàng hậu càng là sợ hãi nói, bệ hạ, bất giận a. Hoàng đế khó nhọc nói, Lý Thống Lĩnh, cho ta đưa hắn bắt lại, đưa đến Từ Khánh cung, không cho phép hắn thấy bất luận cái gì người.
Đúng, bệ hạ.
Rất nhanh, liền có cấm vệ tiến đến, đem đại hoàng tử mang đi, đồng thời thái y cũng đội vàng chạy đến, cho hoàng đế toàn diện kiểm tra, thi châm trị liệu, này mới khiến hoàng đế thở ra hơi. Nhưng theo hắn sắc mặt tái nhợt đến xem, đủ để chứng minh sự tình lần này động khí cực lớn. Hoàng hậu còn tại cầu tình, nhưng hoàng đế liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, tại Lý Thống Linh nâng đỡ, đi lại chật vật rời đi cung yến. Vì các hoàng tử hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy run như cầy sấy, ai cũng không nghĩ tới thiên nộ tới nhanh như vậy, mà đại hoàng tử nói những lời kia, há lại chỉ có từng đó là đại nghịch bất đạo, đơn giản liền là muốn chết. Ta bây giờ nhị hoàng tử không có chút nào cao hứng, thay vào đó thì là thấp phẩm lo âu. Đi qua đại hoàng tử như thế nháo trò, bọn hắn còn lại hoàng tử, sợ cũng là cất bước gian nan. Lâm phủ. Trong sân, Ninh Ngọc nâng cầm lên, nhìn xem đang ở rèn luyện sư phó, nhìn một chút, nàng đột nhiên giật mình, rủi rủi con mắt, phảng phất gặp quỷ giống như. Sư phó, sư phó. Đang dùng cọc gỗ va chạm thân thể Lâm Phàm, ngừng lại trong tay động tác, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Ninh Ngọc nói, sư phó, ngươi vừa mới thân thể sáng lên, đồ nhi thấy có ánh sáng sáng chói tràn vào đến trong cơ thể của ngươi. A. Lâm Phàm sững sờ, cúi đầu nhìn một chút to con thân thể, không có cảm thấy có vấn đề gì. A muốn nói vừa mới thay đổi lớn nhất, liền là quy nhất luyện thể pháp nhập môn. Đương nhiên, hắn không cảm thấy Ninh Ngọc sẽ nhìn lầm, chẳng lẽ là quy nhất luyện thể pháp sau khi nhập môn có biến hóa khác hay sao? Đột nhiên, hắn tựa hồ là có cảm ứng giống như, chạy không thần tâm, nhường thân thể đi đến một loại rất là nhẹ nhõm trong trạng thái, trong lúc đó, hắn cảm nhận được, theo ngũ tạng lục phủ hô hấp, tựa hồ là có nhật nguyệt tinh thần lực lượng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Theo hắn một hít một thở ở giữa, Ninh Ngọc lại bước mắt, nàng lại thấy được cái kia sợi hào quang, như là sa mỏng giống như, chậm rãi từ trời rơi xuống, bám vào sư phó thân thể, sau đó dần dần như ngầm. Quy nhất luyện thể pháp độ thuần thục ra. Lâm Phàm đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không cần mượn nhờ ngoại lực đập nện, chẳng qua là chủ động nhường ngũ tạng lục phủ hô hấp, hắn liền rõ ràng cảm nhận được, tự thân huyết mạch có từng kia biến hóa. Loại cảm giác này là từ trên đỉnh đầu phương mà đến, hắn nhìn xem đầy trời ngôi sao, nháy mắt, chẳng lẽ là tại quy nhất luyện thể pháp sau khi nhập môn, liền có thể chủ động cảm ứng, hấp thu nhật nguyệt tinh thần lực lượng sao? Lập tức, hắn lại tiếp tục thử nghiệm. Sau một hồi, quy nhất luyện thể pháp độ thuần thục một Lâm Phàm cười lớn, "Đồ nhi, vi sư muốn thành." "Sư phó, thành cái gì a?" Ninh Ngọc trừng to mắt, nàng liền biết sư phó không phải người, khẳng định tư tàng đồ tốt. Lâm Phàm lắc đầu, vi sư cũng không biết. A, vi sư hiện tại cũng là không hiểu ra sao, không biết tình huống cụ thể, nhưng ngươi đừng đợi chờ vi sư dần dần có chỗ minh ngộ, đến lúc đó nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một làm. Lâm Phàm nói ra. Linh Ngọc kích động nói, có phải hay không, ta cũng có thể cùng sư phó một dạng, một gậy liền có thể đem người cho đánh nổ. Đừng suốt ngày như thế thô lỗ, đánh nổ nhiều tàn nhẫn, ngươi trước đi ngủ, vi sư đến suy nghĩ một chút. Lâm Phàm nói ra. Sư phó, ta không quấy rầy ngươi, ta liền nhìn xem, ngươi suy nghĩ ngươi. Linh Ngọc không nghĩ tới, chính mình xem sư phó rèn luyện, vậy mà thấy có ánh sáng sáng chói tràn vào đến sư phó trong cơ thể. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều không thể tin được có được hay không. Lúc này, Lâm Phàm lâm vào trầm tư, hoàn toàn không có đầu mối, thậm chí có thể nói nghĩ mãi mà không rõ. Này là linh khí sao? Không đúng, tuyệt đối không là linh khí, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cố lực lượng này là theo nhật nguyện tinh thần bên trên cấp với tay cầm, mà lại cũng không có ở trong người xuất hiện cái gọi là linh khí lưu động cảm giác. Nếu như là tu tiên, không phải liền là đem linh khí ngưng tụ ở trong người, sau đó liền có thể cảm nhận được trong cơ thể có đầu như là tiểu khê giống như linh khí sông sao. Nhưng hắn không có chút nào cảm nhận được. Kỳ quái, đến cùng là tình huống như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi địa lao gặp một lần đồ đan. Sư phó, ngươi đi đâu? Có việc, ngươi ngủ ngươi, chớ cùng lấy, nghe vi sư. Ồ, phủ thái sư. Lúc này thái sư vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, quản gia liền vội vàng chạy đến, lao ra, hoàng hậu nương nương tới, hiện đã tại thư phòng. A. Thái sư nghe xong là hoàng hậu nương nương tới, lập tức giật mình, một loại dự cảm không ổn xuất hiện. Người sống một đời sợ nhất chính là ban đêm có người đột nhiên đến. Nếu như Lâm Phàm biết thái sư ý nghĩ, khẳng định sẽ phi thường đồng ý, bởi vì thân là con cái, sợ sẽ nhất là khuya khoắt tiếp về đến trong nhà điện thoại, mà làm cha mẹ cũng sợ nhất một tuần liên hệ một lần hài tử, đột nhiên điện thoại cần. Này chắc chắn nói rõ là xảy ra chuyện. Thái sư đơn giản choàng bộ y phục, liền vội vàng đi vào thư phòng, nhưng khi đi tới cửa, thái sư hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa tiến vào, cung kính nói: "Lão thần, bái kiến hoàng hậu nương nương." Không biết nương nương đêm khuya đến thăm, có chuyện gì? Hắn phát hiện hoàng hậu nương nương sắc mặt rất khó nhìn, thậm chí có chút tái nhợt. Hoàng hậu nói: "Thái sư, xảy ra chuyện." "A?" Thái sư hơi hơi miệng mở rộng, liền vội vàng hỏi: "Nương nương, ra chuyện gì?" "Đại hoàng tử hắn." Hoàng hậu nương nương đem cung yến sau khi kết thúc sự tình nói ra. "Phù phù." Thái sư thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, lập tức gian nan đứng lên, đi vào ghế dựa trước, hai chân run lên, chật vật ngồi xuống: "Nương nương, cái này, đây không phải đùa giỡn a?" "Thái sư, đều bây giờ thời điểm, ngươi cảm thấy ta sẽ đùa giỡn với ngươi sao?" Hoàng hậu nói. "Ai nha, đại hoàng tử hồ đồ à, lão thần đều đã nói với hắn, chớ có những ý nghĩ này, hắn làm sao lại không nghe đâu, càng là dám can đảm nói ra như thế đại nghịch bất đạo, cái này khiến lão thần như thế nào cho phải a?" Thái sư quả nhiên là bối rối. Hắn bây giờ có thể là đem hết thảy bảo đều đặt ở đại hoàng tử trên thân, thậm chí vận dụng hắn tại trên triều đình tất cả năng lực, vì chính là bảo đảm đại hoàng tử kế thừa đại vị. Theo lý thuyết, hết thảy thuận lợi, nhị hoàng tử bên kia cũng không cách nào cùng đại hoàng tử tranh chấp. Có thể hiện tại, đại hoàng tử này rõ ràng liền là cầm đao hướng trên người mình đâm ba đao. Đao đao thấy máu, đao đao muốn mạng. Hoàng hậu nói, "Thái sư, ngươi nói hiện tại như thế nào cho phải?" Thái sư đau đầu muốn nức, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, "Nương nương, ngươi hỏi lão thần như thế nào cho phải, lão thần cũng muốn biết như thế nào cho phải." Vậy hạ này rõ ràng nhất đối đại hoàng tử động sát tâm, bây giờ bị cầm tù tại Từ Khánh cung, nhìn như là đẩy vào lãnh cung, nhưng chờ bệ hạ nghỉ ngơi tới, sợ là sẽ phải càng thêm kịch liệt ta. Hoàng hậu nói, "Thái sư, ngươi có thể được nghĩ một chút biện pháp a?" Thái sư nhíu mày, càng nghĩ càng không biết như thế nào cho phải, "Nương nương, hiện tại muốn nói biện pháp, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là đi tìm Thần Vũ đại tướng quân, nếu như hắn mở miệng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, mà này một chút hy vọng sống có thể hay không bắt lấy, vẫn phải xem đại hoàng tử có hay không mạng này." Thái sư ý gì? Thái sư nói, nếu như Thần Vũ đại tướng quân nguyện ý vì đại hoàng tử cụ tai nhờ, bệ hạ khẳng định sẽ đem đại hoàng tử phong xuất, dù sao máu tan trong nước, bệ hạ có lẽ cũng muốn chờ một bậc thang, chẳng qua là hoàng vị khẳng định là cùng đại hoàng tử vô duyên, nhưng thời gian là then chốt một chút hy vọng sống, nếu như từ nay về sau, đại hoàng tử có thể thành thành thật thật, rất cung kính đối đại Thần Vũ đại tướng quân, có lẽ còn có cơ hội. Đây là thái sư duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Hoàng hậu khổ sở nói, ta đi biện hộ cho sao? Thái sư lắc đầu nói, không, nương nương, việc này ngài đến tìm Thập Bát công chúa. Thập Bát công chúa cùng Ninh Ngọc quan hệ không tệ, đến lúc đó do Ninh Ngọc mang theo nương nương đi nói với Lâm Phạm Đình, có lẽ có thể có ích. Cái kia không biết thái sư có thể cùng nhau đi tới sao? Hoàng hậu hỏi. Thái sư lắc đầu nói, không được, hắn đối ta ý kiến khá lớn, nhìn thấy ta, chắc chắn lòng có nộ khí, chuyện tốt ngược lại biến thành chuyện xấu. Nương nương, theo ta đối Lâm Phạm hiểu rõ, cái này người ăn mềm không ăn cứng, tuyệt đối không thể bức bách, bằng không sự tình cực nhất định phản, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nghe nói thái sư nói tới sau, hoàng hậu trầm tư, sau đó gật gật đầu hiểu rõ. Nương nương tranh thủ thời gian hồi cung, bây giờ bệ hạ đang ở nổi nóng, nương nương chớ có đề cập đại hoàng tử sự tình, mà là đợi tại bên cạnh bệ hạ, tận khả năng dùng một ít chuyện dẫn dắt bệ hạ nhớ lại hắn cùng đại hoàng tử tuổi nhỏ lúc cấm áp, lại có lẽ là cùng nương nương ôn nhu, có lẽ sẽ nhường bệ hạ có chỗ không bỏ, từ đó theo nhẹ xử lý. Lúc này thái sư đầu chuyển động cực nhanh, óc đều đang bốc khói. Việc này liền hắn đều là nương nương thông chi mới biết, những quan viên khác tự nhiên là không thể nào biết đến. Đến thừa dịp mau đem ảnh hưởng thu nhỏ, càng kéo càng phải xảy ra chuyện. Theo nương nương sau khi rời đi, thái sư tỉnh càng ngủ. Đợi trong thư phòng đi qua đi lại, lộ ra rất là bất ổn, bây giờ hắn cũng là gấp vô cùng, việc này khẳng định cũng sẽ dính dáng đến hắn. Ai nha, ngu xuẩn, lão phu làm sao đã từng liền không có phát hiện đại hoàng tử như thế ngu xuẩn đâu. Thái sư quả nhiên là tức đến nổ phổi. Bây giờ nhị hoàng tử sợ là nằm mơ đều phải cười tỉnh, dù sao tối cường mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh, em đẹp chính mình đâm chính mình, ai có thể không cười, người nào có thể nhịn được. Lúc này, trong địa lao, ngục tốt cung kính đem Lâm Phạm lĩnh đến địa lao chỗ sâu nhất. Đại tướng quân, đồ đan liền tại bên trong, ngài có gì phân phó hô nhỏ một tiếng là được. Ngục tốt cung kính nói, ừm, làm phiền, vất vả ngươi. Lâm Phạm xuất ra một hạt bạc vụn đưa tới ngục tốt trước mặt. Đại tướng quân, nhỏ sao dám thu ngài bạc? Cầm lấy đi. Ấy. Ngục tốt tiếp nhận bạc vụn, một mực cung kính rời đi, đến cách đó không xa nơi hẻo lánh chờ đợi. Bây giờ đồ đan bị xích sắt trói cực kỳ chặt chẽ. Theo Lâm Phạm xuất hiện, Cầu An mở mắt ra, hai mắt như là manh thu đồng dạng, tràn ngập vẻ hung lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phạm, nghĩ với bản thân tao nộ, hắn liền phẫn nộ điên cuồng lắc lư xích sắt. Lâm Phạm, có loại thả ta ra, để cho ta cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ngươi đừng làm loạn, bản tướng quân hơi nghiêm túc lên, đều có thể một quyền đấm chết ngươi, lần này đến đây, bản tướng quân chỉ là có chút lời muốn hỏi ngươi, ngươi thành thành thật thật bàn giao là được. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ phối hợp ngươi sao? Phải không? Các ngươi Mông Vương tới chỗ ngươi, chúng ta cũng đồng ý, ngươi nếu là thật không phối hợp, bản tướng quân phế bỏ ngươi tứ chi, bóp gãy ngươi gân cốt, nhường ngươi trở thành phế nhân trở về. Lời này vừa nói ra, Đồ Đan hung lệ biểu lộ dần dần tiêu tán, thay vào đó thì là trong eo. Ngươi hỏi đi, ta biết nhất định sẽ nói. Chương 117, ban được chết. Hoàng hậu ngươi hồ đồ à? Mẹ ngươi nhà lấy cái gì ngăn cản? Một chương 117, ban được chết. Hoàng hậu ngươi hồ đồ à? Mẹ ngươi nhà lấy cái gì ngăn cản? Một bóng đêm ngấm dần sâu, quầng trăng như nước. Lâm Phàm chắp tay đứng ở nhà giam bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời, hai đầu lông mày mang theo một tia khó mà tan ra thất lạc. Hắn vốn định theo Đồ Đan nơi này biết được chút tin tức, nhưng thật đáng tiếc, Đồ Đan tình huống cùng thánh nữ giống như lúc, hắn đối với mình tại sao lại có như thế lực lượng biểu thị khó có thể lý giải được. Chỉ coi làm là thượng tiên ban ân. Đồ Đan nói chính mình khi còn bé người yếu, theo niên tuế tăng trưởng, thân thể ngày càng khôi ngô, cho đến trưởng thành liền có được này thần kinh thế hai tục lực lượng. Đến mức Đồ Lý Minh thân là hắn hậu đại, cũng đồng dạng có được cái kia lực lượng kinh người, đây cũng không phải là hậu tiên tu luyện, cũng là không hiểu có được hắn tiên sinh thần lực. Truyền thừa, huyết mạch truyền thừa. Không nghĩ ra, không hiểu, không có nửa điểm mạch suy nghĩ. Than nhẹ một tiếng, thân ảnh lặng yên dung nhập bóng đêm, hướng về phủ đệ trở lại. Có chuyện nếu không nghĩ ra, cũng sẽ không cần suy nghĩ, nghĩ quá nhiều, dễ dàng nhường đầu góc khó chịu. Ngày kế tiếp, Lâm phủ. Một cỗ cung chế xe ngựa chậm rãi dừng sát ở cửa phủ bên ngoài. Rèm châu khẽ mở, Thập Bát công chúa tại cung nữ nâng đỡ bước xuống xe ngựa. "Công chúa, Lâm phủ đến." "Ừm." Thập Bát công chúa ừ một tiếng, đứng tại cửa phủ đệ, ánh mắt bên trong lộ ra khẩn trương, theo lý mà nói, nàng đi vào tìm Yên Tĩnh Ngọc tỷ tỷ, đương nhiên sẽ không có khẩn trương như vậy cảm xúc. Nhưng hoàng hậu nương nương tìm tới nàng, cùng nàng nói những chuyện kia, biết được đại hoàng huynh làm những chuyện kia lúc, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, đối nàng tâm linh nhỏ yếu tạo thành cực lớn chấn kinh. Nàng nguyên bản liên tục khoát tay, tự nhận là vô pháp đảm nhiệm chuyện như vậy, nhưng hoàng hậu nương nương gần như dùng cầu khẩn ngữ khí, cái này khiến nàng vô pháp làm sao có thể cự tuyệt. Nhớ nàng từ nhỏ đã là hoàng hậu nương nương một tay nuôi nấng, phần ân tình này đến báo, khó mà quên. Nàng quay đầu nhìn một cái sau lưng xe ngựa, màn che buông xuống, hoàng hậu liền ở trong đó. Mẫu hậu, ta đây đi vào trước. Thập Bát công chúa nói khẽ. 18, vất vả ngươi. Trong xe, nương nương thanh âm lộ ra mọi mệt, tối hôm qua, nàng dựa theo thái sư ý tứ, nhường hoàng đế hồi tưởng đến đã từng cùng đại hoàng tử từng ly từng tí. Có một bộ bị nàng chân tàng họa, tuy nói chẳng qua là đơn giản bút mực phát họa, lại có ba kẻ tiểu nhân. Đó là đại hoàng tử 4 tuổi lúc vẽ. Phu hoàng, nhi thần, mẫu hậu. Lúc đó bị nàng trong lúc vô tình hiện ra lúc, nổi nóng bệ hạ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem, tựa hồ là thật đang nhớ lại đã từng đủ loại quá khứ, nhưng một lát sau, bệ hạ liền phẫn nộ để cho nàng đem hắn lấy đi. Giờ khắc này, nàng liền hiểu rõ, bệ hạ là mềm lòng, ít nhất không có đem hắn xé nát, nói rõ bức họa này vẫn là tỉnh lại bệ hạ đối đại hoàng tử yêu. Thập Bát công chúa hít sâu một hơi, từng bước mà lên, hướng phía phủ bên trong đi đến, lúc đặt tới bên trong thời điểm, xa xa liền thấy một đạo thân ảnh đứng tại trong sân. Đứng ở bên kia đạo thân ảnh kia, tại Thập Bát công chúa trong mắt, tựa như một tòa núi cao giống như, rõ ràng là người, nhưng dày rộng hùng vũ bóng lưng, cho nàng cảm giác liền là như thế. Thập Bát công chúa rủi rủi con mắt, không biết phải chăng là ảo giác, thần vũ đại tướng quân quanh thân tựa hồ che đậy một tầng thật mỏng hờ quang, tuy nói mỏng manh, nhưng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vô cùng rõ ràng. A, nàng không khỏi thở nhẹ ra tiếng. Trong tu luyện lâm phàm, theo độ thuần thục tiếng nhắc nhở truyền đến, liền ngừng lại, quay người xem hướng phía sau, Thập Bát công chúa, sao ngươi lại tới đây? Ngồi tại trước bàn đá, thưởng thức sư phó tu luyện linh ngọc, cũng kinh ngạc nói, muội muội. Lúc này lâm phàm còn đắm chìm tại tu luyện trong vui sướng, hắn không nghĩ tới theo quý nhất luyện thể pháp nhập môn, hắn liền cảm thấy hai chân tiếp đất lúc, một cô ấm áp địa mạch chi khí có thể bị chủ động thu nạp, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ, rèn luyện máu thịt gân cốt. Cái này khiến hắn nghĩ tới, ngày hút địa mạch chi khí, đêm nôn nhật nguyệt tinh thần lực lượng, huyết mạch cộng hưởng, tự thân ngũ tạng lục phủ, máu thịt chi năng không ngừng tăng cường. Ta đến xem Lâm ca ca cùng Yên Tĩnh Ngọc tỷ tỷ. Thập Bát công chúa lần đầu cho người làm thuyết khách, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, có vẻ hơi câu thúc theo sát tờ. Linh Ngọc tùy tiện tiến lên, lôi kéo tay của đối phương, muội muội, ngươi đứng đấy làm gì, đến nơi đây ngồi xuống, ta nói cho ngươi, sư phụ ta đang tu luyện, hết sức bá đạo, ngươi biết hay không? Ừ. Mười Bát công tử đầu điểm cùng chim cút giống như, nàng đối với mấy cái này không hiểu nhiều lắm, tự nhiên cũng không phải hết sức để ý. Lâm Phàm nhìn xem Thập Bát công chúa biểu lộ, ngồi vào trước bàn đá, mang theo ấm trà, cho công chúa rót một chén trà, đẩy lên trước mặt, cười nói, công chúa, ngươi là có chuyện mà đến đây đi. Thập Bát công chúa hai tay nắm chén trà, cúi đầu, thanh âm hết sức mỏng manh, ừm. Linh Ngọc hơi nghi hoặc một chút, chính mình này muội muội, dĩ vãng đều là trong cung, thiên chân vô tả, vô ưu vô lự, làm sao lại có chuyện đâu? Dùng bệ hạ đối Thập Bát công chúa sủng ái, thật muốn có chuyện, bệ hạ đã sớm cho nàng giải quyết, làm sao để cho nàng như vậy mặt mày đủ rũ? Lâm Phàm nói khẽ, là vì ngươi đại hoàng huynh sự tình. Ừm. Là hoàng hậu nhờ ngươi tới. Ừm. Đối mặt Lâm Phàm hỏi thăm, Thập Bát công chúa trả lời liền là ân. Một bên Linh Ngọc nháy mắt, sư phó, trong này đến cùng sự tình gì a? Cái gì đại hoàng tử, cái gì hoàng hậu nương nương a? Thật có chút ngộng, hoàn toàn không hiểu. Muội muội, ngươi nói với ta, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Linh Ngọc đã không kịp chờ đợi muốn biết, ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thập Bát công chúa không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem đại hoàng huynh sự tình nói ra. Nghe nói việc này sau Linh Ngọc, trừng mắt, nhịn không được nói, a, hắn cũng dám làm chuyện như vậy, ta nhìn hắn là chán sống rồi đi. Linh Ngọc làm thật không nghĩ tới đại hoàng tử vậy mà hồ đồ đến loại trình độ này. Đột nhiên, nàng bắt lấy tin tức điểm mấu chốt. Đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Sư phụ ta lãnh binh xuất chinh Uy quốc, hắn vậy mà vụng trộm thông chi Uy quốc, đây là thông đồng với địch phản quốc hành vi, nếu không phải sư phụ ta dũng mãnh phi thường, đổi lại người khác, chẳng phải là muốn chết ở đâu. Linh Ngọc phẫn nộ đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng mắt, hai mắt phảng phất muốn phun tựa như lửa. Thập Bát công chúa bị dọa đến co lại cái đầu, càng bất ổn. "Tốt, chớ dọa công chúa." Lâm Phàm lên tiếng ngăn lại, "Việc này không có quan hệ gì với Thập Bát công chúa, nàng chẳng qua là bị người nhờ vả, không tốt chối từ, ngồi xuống." Ồ. Linh Ngọc khí thế biến mất, không tình nguyện ngồi xuống, lại vẫn siết quả đấm đối không khí vung mấy lần. Phảng phất đại hoàng tử đang ở trước mắt. Lâm Phàm sắc mặt nhu hòa nói, "Công chúa, chắc hẳn hoàng hậu nương nương là tùy ngươi cùng đi a?" "Ừm, mẫu hậu là theo ta cùng một chỗ." "Vậy thì tốt, ngươi đem hoàng hậu nương nương gọi tới, nàng có lời gì, có thể trực tiếp cùng bản tướng quân nói, không cần nhường công chúa truyền lời." Lâm Phàm nói ra. "Ta đây hiện tại liền đi đem mẫu hậu hô tiền đến." "Ừm." Thập Bát công chúa như chút được cái nặng, lập tức đứng dậy, dẫn theo váy vội vàng rời đi. Chờ Thập Bát công chúa sau khi rời đi, Linh Ngọc nói, "Sư phó, đại hoàng tử này làm sự tình có thể nói như vậy, hắn đời này cùng hoàng vị là không có cái gì dây dưa, huống hồ sư phó không giết hắn cũng đã là hắn chuyện may mắn, lại còn có mặt nhường người mà nói tình. Sư phó, ngươi nói bọn hắn nghĩ như thế nào? Lâm Phàm nói, xem ra tối hôm qua yến hội sau khi kết thúc, hoàng đế nổi trận lôi đình, như thế ta không nghĩ tới, bây giờ hoàng hậu trước tới nói rút, tất nhiên là muốn cho ta đi cùng bệ hạ biện hộ cho. A, không phải, sư phó, này đại hoàng tử nghĩ đến nắm sư phó vào chỗ chết hố, hiện tại chuyện xảy ra, hoàng hậu thân là hắn mẫu hậu, làm sao có ý tứ tìm đến sư phó, này thật coi sư phụ ta dễ khi dễ à? Linh Ngọc đối với cái này bên vực kẻ yếu vô cùng. Lâm Phàm cười nói, Linh Ngọc, vi sư không phải đã nói với ngươi nhà, triều đình không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế, đừng nóng nội, xem trước một chút hoàng hậu thái độ như thế nào. Cũng không lâu lắm, cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Phàm xa xa nhìn, không có đứng dậy nên đón, mãi đến hoàng hậu sắp đến trước mặt thời điểm, hắn mới mặt mỉm cười đứng dậy, đón lấy, hoàng hậu nương nương, không biết đến thăm, có chuyện gì quan trọng. Chương 117, ban được chết. Hoàng hậu ngươi hồ đồ à, mẹ ngươi nhà lấy cái gì ngăn cản? 2, chương 117, ban được chết. Hoàng hậu ngươi hồ đồ à, mẹ ngươi nhà lấy cái gì ngăn cản? 2, nhưng mà, một màn kế tiếp nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoàng hậu lại đối với hắn không mình hành lễ, ngữ khí thẳng thiết, đại tướng quân, thiếp thân, hôm nay cũng không phải là dùng hoàng hậu thân phận đến đây bái kiến đại tướng quân, mà là dùng một vị thân phận của mẫu thân cầu kiến đại tướng quân, đến đây cho đại tướng quân nhận lỗi tạ tội. Lâm Phàm nói, nương nương không cần như thế, nương nương chính là nhất quốc chi mẫu, há có thể như thế, nương nương mời ngồi. Hoàng hậu gật gật đầu, tại thập bát công chúa nâng đỡ, ngồi vào một bên trước bàn đá, sau khi ngồi xuống, không đợi Lâm Phàm mở miệng, hoàng hậu nhân tiện nói, lại tướng quân, thiếp thân tự biết không trước mặt đến, ta cái kia hài nhi phạm phải tội lớn ngập trời, như không phải hoàng tử thân phận, đã sớm kéo đến ngọ môn chém đầu. Nương nương nói quá lời. Lâm Phàm nói ra. Hoàng hậu lắc đầu nói, đại tướng quân, thiếp thân nói tới lời nói, quả thật sự thật, coi như hắn bị bệ hạ kéo đi chém đầu, thiếp thân cũng không có chút nào lời oán giận, viễn chinh chính là quốc gia việc lớn, đại tướng quân vì nước vì dân, hắn không những không giúp đỡ, ngược lại thông đồng với địch phản quốc, quả thật là không thể tha thứ tội lớn. Lâm Phàm nói, đại hoàng tử lần này làm đích thật là quá phận, bởi vì cái gọi là đấu về đấu, chơi thì chơi, quốc gia việc lớn trước mặt, nhất trí đối ngoại, nhưng hắn lại thống chi uy quốc, có quan hệ bản tướng quân hành tung, hoàn toàn chính xác không nên vô cùng. Hoàng hậu dùng khăn lụa lau đi khóe mắt nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, đại tướng quân, thiếp thân 15 tuổi liền theo bệ hạ, sớm mấy năm liền có thai, đáng tiếc chết từ trong trứng nước, sau này mới có hắn, hoài thai 10 tháng, chính là thiếp thân trên thân đến rơi xuống một miếng thịt, về công, thật sự là hắn đáng chết, về tư, hắn lại là thiếp thân hài nhi, làm mẹ người nào không hy vọng chính mình hài tử bình an, kiện kiện khang khang, bây giờ hắn biến thành dạng này, là ta này là mẹ, không biết dạy con. Nói xong, hoàng hậu cảm xúc kích động lên, đứng dậy, liền muốn cho Lâm Phàm quỳ xuống. Đại tướng quân, thiếp thân khẩn cầu ngươi tại trước mặt bệ hạ, nói tốt, tha thứ hắn một lần đi. Theo lý thuyết, người bình thường thấy hiện thời hoàng hậu phải quỳ xuống, khẳng định là muốn ngăn đón, thậm chí còn muốn quỳ xuống đất dập đầu, sao dám chịu hoàng hậu quỳ lạy. Nhưng Lâm Phàm thật giống như tại lúc này bị người thi triển định thân chú giống như, không nhúc nhích mặc cho lấy hoàng hậu quỳ gối trước mặt, làm hoàng hậu quỳ xuống một khắc này. Hắn mới phảng phất đống nhiên bừng tỉnh. Nương nương, sao có thể như thế, đây là chết sát ta a. Lâm Phàm liền vội vàng đem hoàng hậu đỡ dậy. Hoàng hậu lại nắm chắc cánh tay của hắn, hai mắt đẫm lệ, đại tướng quân, thiếp thân van cầu ngươi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thoát khỏi hoàng hậu tay, xoay người sang chỗ khác, đứng chắc tay, thật lâu không nói. Đối đại hoàng tử hành vi, hắn tự nhiên là giận, nhưng cân nhắc đến bệ hạ tình huống, hắn liền không nghĩ tới như thế nào, bây giờ bệ hạ lôi đình chấn nộ, đem đại hoàng tử nhốt vào Từ Khánh cung, thậm chí còn muốn đem đại hoàng tử đưa đến tòa lớn Dương, đó là Trung Nguyên Vương triều thái tổ lập nghiệp chỗ, có chuyên môn giam giữ hoàng thất nhà giam. Một khi thành viên hoàng thất bị giam giữ tới đó, chính là tối tăm không mặt trời, sớm không bằng chết. Trước kia, hắn liền là xem ở mặt mũi của bệ hạ bên trên, không muốn quản nhiều, hết thảy giao cho bệ hạ định đoạt, nhưng ai có thể nghĩ tới, bệ hạ là thật muốn đem đại hoàng tử vào chỗ chết làm. Để tay lên ngực tự hỏi, bệ hạ đối với hắn như thế nào, tự nhiên không lời nói. Bây giờ hoàng hậu đau khổ cầu khẩn, hắn cũng không thể chỉ cổng, nhường hoàng hậu cũng ngay, người tự nhiên có khả năng cuồng vọng, nhưng cuồng vọng đến cực hạn, liền chính hắn chỉ sợ đều sẽ chán ghét chính mình. Đại tướng quân, hoàng hậu cầu khẩn thanh âm truyền đến. Lâm Phàm hơi hơi thở dài, nói, nương nương, ngươi đi về trước đi, việc này ta tâm lý nắm chắc, sẽ tiến cung gặp mặt bệ hạ, làm cha làm mẹ, ta có thể hiểu được nương nương tâm tình, ta cũng không phải tuyệt tình thế hệ. Hoàng hậu nghe nói lời này, lập tức vui vẻ nói, đa tạ, đại tướng quân. Nhiều tạ đại tướng quân. Linh Ngọc, đưa nương nương trở về đi. Lâm Phàm nói ra. Ồ. Linh Ngọc gật gật đầu. Chờ người sau khi rời đi, hắn nhìn về phía phương xa hành lang, chỉ thấy Hoàng Tiểu Cửu ngây ngốc đứng tại hành lang, ngốc ngốc nhìn lấy một màn trước mắt. Lâm Phàm nói, Tiểu Cửu, giữa trưa chuẩn bị làm những gì món ăn? Hoàng Tiểu Cửu toàn thân run lên, lấy lại tinh thần, nói, làm ngươi thích đắm nhất. Ừm, đi thôi, thấy cái gì chớ nói lung tung, ảnh hưởng không tốt. Lâm Phàm nói ra. Hoàng Tiểu Cửu chất phác gật đầu, tình cảnh vừa nãy đối với hắn mà nói, tựa như gặp quỷ. Hắn tự nhiên biết, đó là hoàng hậu nương nương, nhưng vừa vặn hắn thấy được cái gì? Hoàng hậu vậy mà đau khổ cầu khẩn Lâm ca, thật đúng là quỳ xuống. Lúc đó hắn thấy hoàng hậu cùng thập bát công chúa thời điểm, ý nghĩ đầu tiên liền là chạy, tranh thủ thời gian trốn đi, chớ bị các nàng phát hiện, bằng không nếu để cho phụ hoàng biết, hắn tự tiện rời đi chắc minh phủ, coi như thật xong con bê. Nhưng theo sau phát sinh sự tình, khiến cho hắn như bị sét đánh, ngẩn ở tại chỗ. Lúc trước, hắn đến An Châu chủ động làm tiểu đệ, đầu nhập vào Lâm ca, đơn giản liền là nghĩ nhận một vị có thể đánh, có thể hộ đại ca hắn, ai có thể nghĩ tới, hắn này đại ca tiến bộ thần tốc. Bây giờ đi vào kinh thành, thân là thần vũ đại tướng quân, càng là quyền cao chức trọng, liền hoàng hậu nương nương đều phải cầu hắn. Không phải, ta tiểu cửu được người xưng là ngu xuẩn nhất cửu hoàng tử, đến cùng nhận chính là cái gì thần nhân đại ca á? Hoàng tiểu cửu rời đi thời điểm, suy nghĩ một đường, sửng sốt không có nghĩ rõ ràng. Rất nhanh, Linh Ngọc trở về. Sư phó, thật đồng ý a. Linh Ngọc rất là bất mãn nói, liền đại hoàng tử tên kia phạm sự tình, ta xem đem hắn chặt đều đầy đủ, sư phó liền là quá dễ dàng bị quên, người ta cầu một cầu, sư phó sẽ đồng ý. Lâm Phàm nhìn Linh Ngọc, nói cái gì tới, bệ hạ đều này số tuổi, ngươi cần phải khiến cho hắn tuổi già mất con đúng không? Coi như bệ hạ không nói cái gì, nhưng lòng người đều là thịt dài, thân vì cha mẹ, ai có thể không đau? Sư phó, nói thì nói thế, nhưng cũng không thể để hắn cái gì đại giới đều không nỗ lực a. Linh Ngọc nói ra, nàng đã sớm xem đại hoàng tử khó chịu, ỷ là đại hoàng tử, diêu võ dương oai, xem ai đều là ánh mắt khinh thị, ai cũng không để vào mắt, nghĩ đến ánh mắt kia liền cảm thấy làm giận. Thần võ ti tình huống như thế nào, ta những cái kia 3.000 binh lính an bài thỏa coi như không có. Lâm Phàm hỏi. Linh Ngọc nói, sư phó, yên tâm đi, hết thảy an bài thỏa đáng, thần võ ti bên kia đã tu sửa kết thúc, tất cả mọi thứ đô an bài thỏa đáng, 3.000 binh lính được an trí tại kinh giao trong đại doanh. Lâm Phàm gật đầu nói, vậy thì tốt, đến lúc đó đến sắp xếp người đi các nơi phụ thành lập thần võ ti nha môn, đối cả nước trên dưới về quan biên, bang hội, tiến hành một lần đại thanh tẩy. Bây giờ hoàng đế nếu cho hắn quyền lợi như vậy, hắn tự nhiên đến đem này quyền lợi dùng đến cực hạn, nếu là không dùng, giữ lại làm bài trí không thành. Linh Ngọc nói, sư phó, ta có kiện sự tình phải nhắc nhở ngươi. Sự tình gì? Lâm Phàm hỏi. Linh Ngọc nói, liền là sư phó thư biểu muội phu, tự xưng là Diêm Đô phủ chi phủ, sư phó nói thần võ ti vận chuyển, liền nhắc nhở sư phó một thoáng. Bị Linh Ngọc một nhắc nhở như vậy, Lâm Phàm đảo là nghĩ tới, cười nói, không sai, không hổ là ta Lâm Phàm đồ đệ, trí nhớ liền là tốt, ngươi đến lúc đó sắp xếp người đi cho ta điều tra một chút, xem rốt cục là ai an bài cho hắn chi phủ quan trước, bây giờ cả nước trên dưới, có thể không tham, không hại dân quan biên, sợ là lắc đắc không có mấy. Thần võ ti xuất hiện, chính là muốn bọn hắn hiểu rõ, không có bị chúng ta phát hiện hết thể dễ nói, nhưng chỉ cần bị phát hiện, cái kia đó là một con đường chết. Linh Ngọc nghe nói, chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào, đúng, sư phó, đồ nhi hiểu rõ. Người trước mau lên, vi sư đi chuyến hoàng cung. Lúc này, từ Ninh cung, đại hoàng tử đổi phế ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần, nhưng trong ánh mắt phẫn nộ, oán hận, lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Kéo kẹt, trầm trọng cửa điện bị chậm rãi đẩy ra. Đại hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai bóng người đứng sừng sững ở cổng, ánh nắng bao phủ thân thể của đối phương, khiến cho bộ mặt hiện ra tối tăm chi sắc, thấy không rõ người đến là ai. Chương 117, ban được chết. Hoàng hậu ngươi hồ đồ à, mẹ ngươi nhà lấy cái gì ngăn cản? 3, chương 117, ban được chết. Hoàng hậu ngươi hồ đồ à, mẹ ngươi nhà lấy cái gì ngăn cản? 3, làm hai người tiến vào trong điện lúc. Lúc này mới phát hiện tới là thống lĩnh cấm vệ Lý thống lĩnh, còn có phụ hoàng bên người Tâm Phúc thái giám, Vương Công Công. Lý thống lĩnh, ngươi tới làm gì? Ta là nghịch thần tên giặc, thông đồng với địch phản quốc, bây giờ bị giam tại đây bên trong, ngươi là tới chê cười ta sao? Đại hoàng tử trêu tức hỏi. Lý thống lĩnh cùng Vương Công Công một trước một sau tiến vào. Lý thống lĩnh ôm quyền nói, mặt tướng, tham kiến điện hạ. Thử, điện hạ. Đại hoàng tử cười nói, phụ hoàng ta còn nhận ta này nhi tử. Ta xem cái kia thần vũ đại tướng quân mới là con trai ruột của hắn đi. Đột nhiên, làm đại hoàng tử tầm mắt rơi xuống Vương Công Công trên người thời điểm, biểu lộ rõ ràng có chút kinh ngạc, cũng không phải thấy Vương Công Công có gì vấn đề, mà là Vương Công Công trong tay bưng lấy bị vàng gấm bao trùm thay, nhường nội tâm của hắn có loại không hiểu khủng hoảng. Đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt lúng túng, chỉ Vương Công Công trong tay thay, đây là cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Vương Công Công nói, điện hạ, lão nô cùng Lý thống lĩnh phụng chỉ đến đây, cùng tiễn điện hạ lên đường. Nói xong, Vương Công Công xốc lên bằng gấm, khay phía trên không có vật khác, chỉ có một thất trắng thuần như tuyết bảy thước bạch lăng. Càn rỡ, các ngươi càn rỡ. Đại hoàng tử như bị sét đánh, cả người hướng về sau lảo đảo, khàn giọng gầm rú, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin kinh hoàng, ta chính là Trung Nguyên Vương triều đại hoàng tử, các ngươi dám mưu hại tại ta, có phải hay không Lâm Phàm nhường các ngươi tới, ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp mẫu hậu. Vương Công Công nói, điện hạ, vậy hạ nói, ngươi là hoàng tử, lẽ ra nên sáng bạch hoàng tử thông đồng với địch phản quốc phạm tội, chính là không thể tha thứ phạm tội, vì cho thiên hạ một cái công đạo, còn mời điện hạ bình tĩnh, tự động mỹ lệ lên đường đi. Không có khả năng, phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không nhường ta chết. Đại hoàng tử như phát điên giống giận, thân thể càng là không nhịn được run rẩy lấy, bước chân lui lại, hướng nơi hẻo lánh rút lui. Ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp mẫu hậu. Lúc này đại hoàng tử thật bị dọa mất bình tĩnh, không biết làm sao, hắn không nghĩ tới kết cục sau cùng lại là được ban cho chết. Chính mình có thể là đại hoàng tử, chính là triều đình tương lai. Hắn không tin đây là thật. Vương Công Công không nói gì, mà là thuần thục đem bảy thước bạch lăng ném xa nhà, đánh cái bế tắc, lại sắp chết kết kéo xuống phía trên, hy vọng điện hạ lên đường thời điểm, có thể không bị bế tắc chống đỡ lấy hết hầu, từ đó càng thêm thoải mái một chút. Lý thống lĩnh hướng về phía trước mấy bước, lớn mật, lui ra, bản hoàng tử nhường ngươi lui ra. Đại hoàng tử nội chỉ Lý thống lĩnh, không thể nào, phụ hoàng làm sao có thể cam lòng ta chết, không thể nào. Lý thống lĩnh nhìn xem vẻ mặt điên cuồng đại hoàng tử, cung kính nói, điện hạ, tối hôm qua bệ hạ một đêm không ngủ, nhưng ngàn không nên, vạn không nên, điện hạ thông đồng với địch phản quốc, cái kia uy quốc, mặt tướng đi, lòng lang dạ thú, 3 năm diệt Tân La, 5 năm bình Trung Nguyên, thần vũ đại tướng quân tự động lần này chính là vì vương hướng bình định hòa loạn. Ta không nghe, ta không nghe. Đại hoàng tử liều mạng lắc đầu, che lỗ tai, kêu khóc lấy. Ta là nhất thời hồ đồ, là nhất thời xúc động, ta hối hận, các ngươi trở về nói cho phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu hắn tha ta lần này, liền lần này. Lý thống lĩnh không có nhiều lời, xem ra vẫn phải hắn tự mình động thủ mới được. Hắn lại lần nữa bước về phía trước một bước, thân ảnh khôi ngô đem đại hoàng tử hoàn toàn bao phủ, thanh âm âm u mà quyết tuyệt. Điện hạ, đắc tội. Ngự thư phòng. Hoàng đế đang ở dựa bàn phê tấu chương, quốc gia sự tình quá nhiều, nào có nhàn tản thời điểm. Bệ hạ, Lâm tướng quân cầu kiến. Một vị thái giám cung kính nói. Hoàng đế nghe vậy, nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra, lập tức để tay xuống bên trong bút, nhanh, nhường đại tướng quân tiến đến. Lâm Phàm đi vào ngự thư phòng, đối hoàng đế sau khi hành lễ, chỉ thấy hoàng đế nhiệt tình đi tới, cười nói, Ái khanh, đến nơi đây ngồi. Tạ, bệ hạ. Lâm Phàm nói ra. Hoàng đế nói, Ái khanh, lần này đến đây là có chuyện gì không? Lâm Phàm nói, bệ hạ, thần chính mình không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút đại hoàng tử sự tình, tuy nói đại hoàng tử hắn. Lời con chưa nói hết. Ngoài cửa chuyển đến thanh âm. Bệ hạ. Vương công công cùng Lý thống lĩnh đều chờ ở bên ngoài chờ lấy. Lâm Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, khi hắn thấy Vương công công trong tay bưng lấy khay bên trong, trưng bày một tấm lệnh bài thời điểm, hắn tâm mánh kinh, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao, hẳn là không thể nào đi. Chẳng qua là, rất nhanh, bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, còn có thái giám ngăn cả tiếng. Nương nương, nương nương ngài không thể đi vào. Vung ra bản cung. Thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh xông phá ngoài cửa tất cả ngăn cản, lão đạo xông vào ngự thư phòng. Người tới rõ ràng là hoàng hậu nương nương. Chẳng qua là thời khắc này hoàng hậu nương nương, mũ phượng nghiêng lệch, tóc mây tán loạn, trong ngày thường mẫu nghi thiên hạ ung dung hoa quý không còn sót lại chút gì, một đôi tròng mắt xích hồng như máu, như nổi điên châu điên. Hoàng hậu, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng đế mở miệng nói. Hoàng đế, ngươi thật là ác độc tâm, ngươi tốt độc tâm địa a. Hoàng hậu thanh âm thê lương, đó là chúng ta hài tử, là chúng ta hoàng nhi, ngươi lại thật bắt hắn cho ban được chết, đó là của ta cốt nhục, là ngươi con ruột à, ngươi sao có thể? Ngươi sao có thể hạ thủ được? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế. Sư tử. Hoàng đế cả giận nói, người tới, đem hoàng hậu cho mang về, không có chấm cho phép, không cho phép hoàng hậu bước ra cửa cùng nửa bước. Đó là của ta hài tử, ngươi trả cho ta hài nhi. Hoàng hậu dãy rủa lấy, nào tới trước muốn đi bắt kéo hoàng đế, lại bị cấp tốc tiến đến cấm vệ cùng kinh hồn táng đảm cung nữ gắt gao ngăn lại. Nàng tất cả khí lực phảng phất đều tại thời khắc này bị rút sạch, chỉ có thể bị nửa vịn nửa kéo lây hướng ra phía ngoài mà đi. Cái kia thê lương kêu khóc vang vọng thật lâu tại trong ngự thư phòng bên ngoài, càng ngày càng xa, cho đến tan biến. Không phải, ta vừa tới chuẩn bị năn nỉ một chút, đại hoàng tử liền bị xử tử. Cái này không thể trách ta không có cầu tình đi. Nhưng hắn biết, thật phiền a cái này hoàng hậu về sau sợ là đến cùng hắn đối nghịch. Theo hoàng hậu bị mang đi, hoàng đế thở sâu, tinh thần lộ ra rất là tiểu thụy, lại cố giả bộ chấn định nói, Ái khanh, ngươi ý đồ đến, chấm biết được, chấm hiểu rõ. Nhưng Ái khanh có biết, Trung Nguyên vương triều không phải chấm vương triều, mà là thiên hạ bách tính vương triều, hoàng tử thông đồng với địch phản quốc chính là tội lớn. Bây giờ Ái khanh không có xảy ra chuyện, đó là Ái khanh dũng mãnh phi thường, có thể nhưng phạm đổi một vị tướng lĩnh, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Hắn hôm nay dám can đảm thông đồng với địch phản quốc chờ chấm trăm năm về sau, liền có thể to gan lớn mật, làm ra càng chuyện quá đáng. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, này tuyệt không phải nói một chút mà thôi, chấm muốn xứng đáng thiên hạ lê dân bách tính, càng không muốn sau này bởi vì hắn mà cho quốc gia mang đến tai họa ngập đầu. Ngoại địch đều là lòng lang dạ thú, không thể tin. Nghe hoàng đế nói những lời này, Lâm Phàm yên lặng. Hoàng đế nói, Ái khanh, chớ có chút mệt mỏi. Ái khanh về trước đi nghỉ ngơi một chút đi. Bệ hạ, thật tốt nghỉ ngơi, thần cáo tử. Lâm Phàm đứng dậy rời đi, làm đi tới cửa thời điểm, hắn quay đầu nhìn xem ngồi ở chỗ đó, tóc mai trắng bệnh, vẻ mặt tiểu tụy, cô đơn hoàng đế lúc. Trong lòng của hắn khẽ run lên. Theo hắn tại Vịnh Yên bắt đầu, cho tới bây giờ thần vũ đại tướng quân, ý nghĩ của hắn thủy chung đặc biệt đơn giản, cái kia chính là bằng vào thực lực bản thân, tùy tiện chơi bừa, xem ai không vui liền đánh người đó. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện bệ hạ trọng trách rất nặng, trên người hắn gánh chịu lấy như vậy đại quân triều, trăm triệu người hy vọng, bất kỳ một cái hành vi cách cư xử đều sẽ liên lụy toàn bộ vương triều vận mệnh. Đối Lâm Phàm mà nói, cái gọi là thông đồng với địch phản quốc chẳng qua là vô dụng biện pháp. Nhưng đối hoàng đế mà nói, đường đường hoàng tử, vậy mà làm ra chuyện thế này, hôm nay dám thông Mỹ quốc, ngày sau liền dám thông nó quốc, mà hoàng tử đồng dạng cũng có thể biết được triều đình nội bộ trọng yếu sự tình. Hoàn toàn chính xác, như hoàng đế nói một dạng. Lãnh binh xuất chinh chính là hắn, hắn bằng vào tuyệt đối vũ lực, quét ngang hết thảy, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là giấy. Chương 117, ban được chết. Hoàng hậu ngươi hồ đồ à, mẹ ngươi nhà lấy cái gì ngăn cản? 4 Chương 117, ban được chết. Hoàng hậu ngươi hồ đồ à, mẹ ngươi nhà lấy cái gì ngăn cản? 4. Cần phải là đổi một vị tướng lĩnh, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tại trong mắt người khác, bây giờ trong ngự thư phòng chính là hoàng đế, nhưng ở Lâm Phàm trong mắt, đó là vì nước vì dân xế triều lão nhân, chỉ muốn tại cuối cùng có hạn thời gian bên trong, đem vương triều quản lý tốt, đồng thời cho về sau dân chúng chọn lựa ra một vị hợp cách hoàng đế. Đọc sách, vẫn là đến đọc sách, này không đọc sách tư tưởng không được a. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, kiên định đọc sách ý nghĩ, quay đầu liền chỉnh vài cuốn sách nhìn một chút. Phủ thái sư. Lúc này thái sư còn không biết cung nội tình huống như thế nào, cũng không biết đại hoàng tử kết quả như thế nào, nhưng theo vừa mới biết được tin tức xem, hoàng hậu nương nương đi Lâm phủ, lúc đi ra trên mặt mang theo thoải mái nụ cười. Rõ ràng, đàm đến có chút không sai. Đột nhiên, quản gia vẻ mặt trắng bệnh vội vàng chạy vào, lao ra, vừa mới trong cung truyền đến tin tức, đại hoàng tử hắn bị bệ hạ cho ban được chết. Ngồi tại phòng khách uống trà thái sư, tựa hồ là không có nghe rõ giống như, biểu hiện rất là nhạt, nhưng trong lúc đó, đột nhiên đứng dậy, trừng mắt, ngươi nói cái gì? Quản gia nói, cung nội truyền đến tin tức, đại hoàng tử được ban cho chết. A, thái sư lảo đảo lùi lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng. Một bên quản gia vội vàng đỡ lấy, lao ra, này hiện tại như thế nào cho phải a? Ai có thể không biết Thái sư chính là đại hoàng tử phe phái? Bây giờ đại hoàng tử được ban cho chết, nói cách khác Thái sư nhọc nhằn khổ sở mưu tính bố cục một hai chục năm con đường, cứ như vậy bị chặn ngang chặt đứt, thậm chí liền quay đầu chỗ trống đều không có. Thái sư toàn thân run rẩy, vị ghế dựa nắm, vẻ mặt trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc, hắn hiện tại đầu óc trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác ngồi xuống, nâng chung trà lên, chén trà run rẩy lợi hại, nước trà rơi tới trên thân, lại hồn nhiên không biết. Lão phu. Thái sư có rất nhiều lời muốn nói, chẳng qua là giờ này khắc này, lại không phải nói cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quản gia, ngươi nói, lão phu nên làm thế nào cho phải? Quản gia bị lão gia lời nói này cho hỏi bối rối. Ngươi hỏi ta đến hỏi người nào? Lão gia, ta không có đọc qua sách gì a. Thái sư hiểu rõ, một khi đại hoàng tử được ban cho chết sự tình tại trong triều đình truyền ra, trong tay hắn những cái kia văn võ quan viên, tất nhiên sẽ dồn dập bo giữ mình, lựa chọn lần nữa người ủng hộ. Mà hắn, nhưng không có cơ hội lựa chọn lần nữa. Đến lúc đó, hắn đem tại trong triều đình tứ cố vô thân, triệt để bị đoạt quyền lực. Bây giờ chỉ có một con đường có thể cung cấp thái sư lựa chọn, cái kia chính là từ quan hồi hương dưỡng lão, nếu như thuận lợi, này chính là hắn tốt nhất xuống chẳng. Cùng lúc đó, trong hoàng cung chuyện xảy ra, không cách nào che giấu. Hoàng tử thậm chí trong triều trọng thần tất cả đều ngay đầu tiên biết được đại hoàng tử được ban cho chết tin tức. Muốn nói trùng kích lớn nhất chính là nhị hoàng tử. Hắn cùng đại hoàng tử ở giữa cạnh tranh hết sức kịch liệt, thuộc về bày ra tại trên mặt bàn, bây giờ đại hoàng tử được ban cho chết, trên đầu của hắn, thật giống như xuất hiện một cái cảnh báo, thời thời khắc khắc đang nhắc nhở hắn. Hắn liền vội vàng đem thái phó, thái bảo hai vị lao thần mời đến. Điện hạ, việc này không phải thần vũ đại tướng quân xúi dục bệ hạ ban được chết đại hoàng tử, mà là đại hoàng tử chạm đến bệ hạ danh giới cuối cùng, thông đồng với địch phản quốc, đây là tuyệt đối không thể đụng vào, đồng thời đây cũng là bệ hạ đối các hoàng tử một loại cảnh cáo. Thái phó trầm giọng nói. Nhị hoàng tử thanh em run rẩy nói, thái phó, có thể bất kể nói thế nào, đó cũng là phụ hoàng hài tử a, này nói ban được chết liền ban được chết, có phải hay không có chút? Không cho nhị hoàng tử nói cho hết lời cơ hội, thái phó khoát tay nói, điện hạ, bây giờ nói này chút không có chút ý nghĩa nào, việc này điện hạ đến ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Nhị hoàng tử nói, xảy ra chuyện như vậy, coi như cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám đây này. Thái bảo nói, điện hạ, theo thần ý kiến, điện hạ cần lưu ý kỹ một việc. Chuyện gì? Hoàng hậu nương nương bên kia, bây giờ đại hoàng tử được ban cho chết, hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay, tất nhiên sẽ đối Lâm Phàm tiến hành cuồng phong bạo vũ báo thủ, đến lúc đó có lẽ sẽ có người đến đây cùng điện hạ châm ngòi, điện hạ tuyệt đối không thể tin tưởng, bây giờ thần vũ đại tướng quân tuyệt đối là không thể trêu chọc tồn tại, điện hạ chỉ cần làm từng bước làm tốt chính mình, đồng thời cùng thần vũ đại tướng quân giữ gìn mối quan hệ, tương lai này hoàn bị tất nhiên là điện hạ. Thái bảo đem bên trong mạch suy nghĩ làm rõ, chỉ cần nhị hoàng tử không tìm đường chết, hoàng vị đã là vật trong bàn tay. Thật chứ? Nhị hoàng tử rất là kích động nói. Ừm, chắc chắn tuyệt đối sẽ không có lỗi, bây giờ không có một vị có thể cùng nhị hoàng tử cạnh tranh, nhưng điện hạ nhất định phải khắc ghi, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Thái bảo nói ra. Nhị hoàng tử vỗ ngực nói, lão sư yên tâm, bản điện hạ cũng không có hắn như vậy xuẩn, tự nhiên sẽ hiểu chuyện gì tài giỏi, chuyện gì không thể làm. Sau đó thái phó cùng thái bảo rời khỏi nơi này. Bọn hắn hiện tại muốn làm sự tình rất nhiều, trước kia duy trì đại hoàng tử những quan viên kia, bây giờ tất nhiên là quần long vô thủ, hỗn loạn trí cực, chỉ cần lúc này ném ra ngoài cảnh ô lưu, chắc chắn dồn dập xa lưới, đến đây đầu nhập vào. Lúc này nhị hoàng tử tâm tình thoải mái vô cùng, thậm chí kích động có chút khoa tay múa chân, lập tức lật ra một hạt đan dược này gọi thần tiên vui nuốt về sau, có thể khiến người ta sung sướng đê mê, như cùng ở tại trên đám mây quay cuồng vui sướng. Cũng chỉ có trong lòng tình vui vẻ thời điểm mới có thể dùng, nhường vui sướng gấp bội. Lâm phủ, bàn ăn. A, sư phó, đại hoàng tử được ban cho chết. Linh Ngọc biết được việc này thời điểm, khiếp sợ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lâm Phàm nói, ừm, chết rồi. Đang dùng cơm cựu hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, trực tiếp bị tin tức này dọa sợ, con mắt nháy cực nhanh. Đối với hắn mà nói, tin tức này như là ngũ lôi banh đỉnh giống như, hung hăng rơi vào trên đầu của hắn. Linh Ngọc nói, sư phó, này bệ hạ cũng quá quả đoán đi, nhưng sư phó không phải cũng phiền toái, hoàng hậu nương nương khẳng định đến đêm này nổi vùng tại sư phó trên thân a. Ta xem đây không phải nghĩ vùng, mà là nghĩ cứng rắn trụ. Lâm Phàm nói ra. Linh Ngọc con ngươi chuyển động cực nhanh, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sư phó, ta cảm thấy có thể muốn có việc lớn phát sinh. Nói thế nào? Linh Ngọc nói, sư phó, hoàng hậu nhà mẹ đẻ là Vân Nam quyền quý thế gia, trong tay có binh quyền, trấn thủ lấy Tây Nam, lúc trước hoàng hậu vào cung, liền là thông gia, mượn nhờ hoàng hậu gia thế, ổn định Tây Nam địa khu, bây giờ đại hoàng tử được ban cho chết, cái kia kỳ vọng của bọn hắn cũng là pha toái, khẳng định không biết thành thành thật thật trấn thủ Tây Nam, tất nhiên sẽ có hành động a. Lâm Phàm nói, ngươi cũng là muốn rất xa. Sư phó, đây không phải ta nghĩ xa, mà là lý nên liền biết, đại hoàng tử muốn là trở thành hoàng đế, hoàng hậu nhà mẹ đẻ ra chủ liền là hoàng đế cậu ruột, bây giờ cháu trai không có, vậy bọn hắn hy vọng cũng là không, làm sao lại từ bỏ ý đồ. Linh Ngọc nói ra. Lâm Phàm đối triều đình tình huống biết rất ít, bình thường cũng không có chú ý tới, bây giờ nghe Linh Ngọc nói tới này chút về sau, Lâm Phàm hiểu rõ, cái này cần phòng một phòng mới được. Loạn trong giặc ngoài, không, tạm thời không có ngoại hoạn, Mông Giá quốc tạm thời còn không có can đảm này. Mấy ngày sau đại hoàng tử được ban cho chết tin tức cũng không tại trong dân chúng truyền ra, vẹn vẹn đại thần trong triều nhóm biết, chẳng qua là hoàng đế không có nói, bọn hắn tự nhiên xem như không biết. Nay ngay tào triều, bệ hạ, lao thần tuổi tác đã cao, khẩn cầu bệ hạ cho phép thần cáo lao hồi hương. Thái sư chủ động ra vị, lễ bái nói. bách quan nhóm tầm mắt phiết hướng thái sư, ai cũng không nói chuyện, nếu là đại hoàng tử vẫn còn, khẳng định là quần thần giữ lại, hô to thái sư chính là triều đình trụ cột vững vàng, há có thể hồi hương. Nhưng bây giờ lại là lặng ngắt như tờ. Thái sư khỏe miệng đắng chát vô cùng, quả thật là người đi trà lệnh à, đoạn này thời gian biển trọng, không có vài vị đại thần tới tìm hắn, có thể tới cũng là lắc đắc không có mấy. Hoàng đế nhìn xem thái sư, mở miệng nói, chuẩn. Trả lời rất thẳng thắn. Tạ bệ hạ long ân. Thái sư hô to, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bình yên rơi xuống đất, nghiêm nhiên là kết quả tốt nhất. Theo thái sư trở về chỗ cũ về sau, hoàng đế nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Ái Khanh, thần võ ti chuẩn bị như thế nào? Lâm Phàm nói, bẩm bệ hạ, thần võ ti đã vận chuyển, thần đã sắp xếp người đi các nơi phủ thành thành lập thần võ ti nha môn, nhiều nhất lại qua nửa tháng, hẳn là có thể phân bố cả nước. Hoàng đế gật đầu nói, vất vả Ái Khanh, có bất kỳ nhu cầu, ngươi cứ việc cùng chấm đề. Đúng, bệ hạ. Nhưng vào lúc này, báo, thanh âm dồn dập truyền đến. Chỉ thấy một vị người mang tin tức đội vàng tiến vào trong điện, cao giọng nói, bệ hạ, Vân Nam trấn thủ tướng quân cử binh tạo phản, liên hợp Đạt Quang Vương triều, hướng phía Trung Nguyên tiến lên. Việc này vừa ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Văn võ bá quan nhóm dồn dập lộ ra vẻ kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới tới vậy mà lại nhanh như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, hoàng hậu nhà mẹ đẻ bên kia biết được đại hoàng tử được ban cho chết, khẳng định sẽ có hành động. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hành động này nhanh như vậy? Vừa mới qua đi bao lâu? Mà để cho bọn họ càng không có nghĩ tới chính là, Đạt Quang Vương triều vậy mà cũng tham dự trong đó, này quốc cũng không cường đại, thuộc tại bình thường, nhưng cho tới nay bốn phương man di đối Trung Nguyên phỉ nhiều chỗ, nhìn chằm chằm. Chỉ cần bị bọn hắn nắm lấy cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hôn trướng. Hoàng đế đột nhiên giận dữ. Lâm Phàm là thật không muốn bệ hạ tâm tình chập chờn to lớn như thế, đây đối với thân thể đúng là một loại gánh nặng, không chờ bọn hắn thương thảo, trực tiếp chủ động đứng ra. Bệ hạ, thần nguyện mang binh đi tới. Lâm Phàm chủ động xin đi dễ dặc. Gần nhất hắn nhiều hơn không ít binh thư, bản thân cảm giác rất tốt, chỉ cảm thấy đầy trong đầu đều là hành quân bày trận chi pháp, vừa vặn có khả năng kiểm nghiệm một thoáng gần nhất sở học. Bây giờ hoàng đế trong tay có thể sử dụng, lại có thể tín nhiệm cũng chỉ có Lâm Phàm. Tốt, cho chấm tuyên chỉ, phong thần vũ đại tướng quân vì bình định đại tướng quân, điều ngũ quân doanh. Trung ba vạn binh mã, lập tức lên đường, lương thực do các nơi phủ huyện điều động. Hoàng đế tuyên đạo. Quá gương sáng tình rất là phức tạp. Hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Hoàng hậu a ngươi hồ đồ a này, thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm đã tuyệt không phải phàm nhân, hắn tự mình xuất động, mẹ ngươi nhà như thế nào ngăn cản được, cũng không nhìn một chút mạnh như manh thú nông giã quốc đại quân, đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Mấy ngày sau, sư phó, ngươi yên tâm, ta cam đoan nghe lời, cam đoan không chạy loạn. Đi tới Vân Nam chỗ con đường bên trên, đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, đi theo Ninh Ngọc lời thề son sắt bảo đảm, khi nàng biết được sư phó muốn đi bình định thời điểm, nàng là không hề nghĩ ngợi, liền xin sư phó mang theo nàng đi thấy chút việc đời. Nàng đã lớn như vậy, liền còn chưa bao giờ từng thấy như thế đại tràng diện sự tình. Chiến tranh không phải trò đùa, thành thành thật thật. Đúng, sư phó. Chương 118, binh pháp có nói, tập kích bất ngờ chiến thắng, các ngươi nhiều người như vậy, gọi là tập kích bất ngờ sao? Bản tướng quân chính mình đi. Một, chương 118, binh pháp có nói, tập kích bất ngờ chiến thắng, các ngươi nhiều người như vậy, gọi là tập kích bất ngờ sao? Bản tướng quân chính mình đi. Một, Vân Nam, võ gia. Đời đời quyền quý, bây giờ tộc trưởng chính là hiện thời hoàng hậu đệ đệ, chính mình muội muội thành là hoàng hậu, vũ gia người tự nhiên là nghĩ đến tiến vào kinh thành, làm quan trở thành quyền thần. Nhưng hết sức rõ ràng, hoàng đế kiêng kỵ bọn hắn văn võ độc tài quyền hành, chẳng qua là để cho bọn họ trấn thủ Vân Nam biên quan, cũng không để cho bọn họ nhúng chàm triều đình quyền lợi. Đối với cái này, bọn hắn mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Dù sao bọn hắn có hy vọng, chính là đại hoàng tử trở thành hoàng đế, vậy bọn hắn võ gia liền có thể ở trên cao miếu đường phía trên, về sau lớn như vậy Trung Nguyên vương triều đều sẽ là bọn hắn vũ gia. Có thể hiện tại, bọn hắn nhận được tin tức đại hoàng tử được ban cho chết, cái này khiến võ gia chỉ cảm thấy giống hết ý như là trời sợ, quả nhiên là thiên băng địa liệt. Tử An thành. Vũ Vân đứng ở trên tường thành, nhìn phương xa, bên cạnh hắn đứng đấy một vị làn da ngăm đen, mặt mọc đầy râu nam tử, đối phương thân mặc áo giáp, hình thể cường tráng, vừa nhìn liền biết là vị mạnh tướng. Đối phương liền là Đạt Quang Vương triều tướng quân. Hoa Cách. Tại Đạt Quang Vương triều cũng là quyền cao chức trọng một vị võ tướng, bất quá đã từng là bại tướng dưới tay Tần Lễ, đối Hoa Cách mà nói, hắn đời này lớn nhất hy vọng liền là có thể đánh bại Tần Lễ. Võ gia chủ, bây giờ chúng ta đã bắt lại hai thành, vì sao không tiếp tục tiến lên, bằng vào chúng ta tốc độ cùng năng lực, bắt lại càng nhiều thành trì cũng là dư xài. Hoắc Cách đã sớm thèm nhỏ dãi Trung Nguyên Vương triều này đất đai phì nhiêu. Vũ Vân trầm giọng nói, không thể tiến lên, bây giờ nơi này dễ thủ khó công, chính là tuyệt hảo chỗ, chỉ cần chúng ta đóng giữ nơi này chờ đợi triều đình binh mà đến, đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt, đến lúc đó trắng trận đến đâu tiến lên, vậy lúc này không mượn. Hoắc Cách quan sát địa hình chung quanh, cũng là có chút tán thành gật đầu, võ gia chủ, chúng ta sự tình trước tiên nói rõ chờ giúp đỡ bọn ngươi được chuyện về sau, Đạt Quang Vương triều cần Vân Nam bốn phủ chỗ. Hoắc tướng quân yên tâm đi, ta võ gia đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vũ Vân tự nhiên cũng biết Đạt Quang Vương triều lòng lang dạ thú, rất muốn chiếm đoạt toàn bộ Trung Nguyên Vương triều, bây giờ đáp ứng bọn hắn đem Vân Nam bốn phủ chắp tay nhường cho, xem như đem cực kỳ màu mỡ trô đưa cho bọn họ. Về sau dù cho võ gia thật đoạt được Trung Nguyên Vương triều quyền hành, cũng đem đối mặt Đạt Quang Vương triều uy hiếp, nhưng không có cách nào. Việc đã đến nước này, chỉ có thể trước chú ý hiện tại, về sau sự tình tự nhiên là về sau lại nói. Hoắc Cách nói, trong các ngươi Nguyên Vương triều lần này lại phái người nào tới? Chẳng lẽ là Tần Lễ hay sao? nếu thật là hắn, cái kia làm thật quá tốt rồi, bản tướng quân thật đúng là nghĩ báo lúc trước thủ. Vũ Vân lắc đầu nói, sẽ không, mấy ngày trước đây cử binh thời điểm, ta đã cho Tần Lễ đưa mật tín, mời hắn nhân cơ hội này, chung nhau cử binh đều phản. Hoắc Cách tầm mắt kinh ngạc nhìn xem Vũ Vân, đột nhiên cười nói, Vũ đại tướng quân, ngươi quả nhiên là muốn đem bọn ngươi Trung Nguyên Vương triều hoàng đế bức cho chết ta, ha 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 ha. Nếu như Tần Lễ đều không xuất binh, bản tướng quân thật không biết trong các ngươi Nguyên Vương triều, còn có thể là ai có tư cách cùng bản tướng quân một trận chiến. Thần Vũ đại tướng quân, Lâm Phàm. Vũ Vân trầm giọng nói, chưa từng nghe qua, xem ra chẳng qua là không có tiếng tăm gì thế hệ. Hoắc Cách lắc đầu, đầy mắt khinh thường, nhưng Phàm chưa từng nghe qua hết thảy dựa theo phế vật xử lý. Vũ Vân vừa định nói ngươi đánh đắm, ngươi có biết hay không này Thần Vũ đại tướng quân dũng mãnh chiến tích, đây chính là nghiền ép Mông Giá quốc đồ đan tồn tại, càng là trong mặt quân bắt Mông Vương tồn tại. Mặc dù nói không có tận mắt nhìn thấy, chẳng qua là nghe nói mà thôi, nhưng hắn đem chuyện này triệt để làm thật, theo không dám kinh thường, cố ý chuẩn bị cho Lâm Phàm ngàn người thiết kỵ, đem tinh nhuệ như vậy tinh binh giữ lại đối phó Lâm Phàm, dù cho đối phương làm thật thiên sinh thần lực, nhưng ở thiết kỵ Hồng Lưu trước mặt, hao tổn cũng có thể đưa hắn cho mài chết. Đến mức Hoắc Cách đã như vậy miệt thị Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, vậy liền khiến cho hắn tiếp tục miệt thị, nếu như Lâm Phàm có thể xử lý Hoắc Cách vậy khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Sư phó, ngươi xem chính là sách gì a? Linh Ngọc phát hiện sư phó cưỡi ngựa, luôn là bưng lấy một quyển sách. Bình thường, Lâm Phàm nói ra. A. Linh Ngọc kinh ngạc, cũng hoài nghi có nghe lầm hay không. Lâm Phàm nói, Linh Ngọc, cổ nhân có nói, họ không bờ bến, làm một nhóm, yêu một nhóm, vì sư ta hiện tại tinh lực chủ yếu đều đưa lên tại Thần Vũ đại tướng quân này phần trên cương vị, này lãnh binh chiến tranh, không xem chút bình thư sao được? Cái kia sư phó, ngươi nhìn ra đồ vật gì tới không? Linh Ngọc hỏi. A. Lâm Phàm cười, hoài nghi sư phó ngươi ta đây, ngươi cùng bên cạnh ta cũng không ít thời gian, cũng phải biết vi sư lúc trước học luật pháp kiểm tra chỉ an phủ sai dịch, đó là đem luật pháp lưng thuộc đầu, liền cái này khu khu binh pháp, đối vi sư mà nói, còn không phải dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng. Linh Ngọc quả quyết giơ ngón tay cái lên, sư phó, liền là ngư bức. Ừm. Đối mặt đồ đệ tán dương, Lâm Phàm có chút hài lòng gật đầu. Mấy ngày sau, đại quân tiến vào Vân Nam cảnh nội, khoảng cách Cửu An thành không xa, vẹn vẹn chỉ có 10 dặm mà thôi. Phó tướng Lục Sơn rục ngựa cung kính đi vào bên người Lâm Phàm. Đại tướng quân, đại quân ở nơi nào xây dựng cơ sở tạm thời? Lục Sơn cung kính hỏi, thân là ngũ quân doanh tướng lĩnh, bây giờ quy đại tướng quân quản lý, hắn đối Thần Vũ đại tướng quân hiểu rõ không ít, biết đại tướng quân chính là sai dịch xuất thân, đối đại tướng quân lãnh binh chi năng thoang có chút hoài nghi. Nhưng đại tướng quân dẫn đầu 3000 binh mã liền có thể san bằng ủy quốc Bình An kinh, khẳng định là có chút thủ đoạn. Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát nói, binh pháp có nói, hành quân chiến tranh, xây dựng cơ sở tạm thời lựa chọn hàng đầu chỗ, tất nhiên là chỗ rửa gánh nước, trên cao nhìn xuống, nhưng hoạch tâm mục đích đúng là đứng ở bất bại. Là ở chỗ này đi. Lâm Phàm tùy ý chỉ một nơi. Lục phó tướng nhìn về phía phương xa vị trí, nghi ngờ nói, tướng quân, ngài không phải nói cần nhờ núi gánh nước, trên cao nhìn xuống, nhưng trong này tựa hồ cũng không phù hợp yêu cầu, mặt tướng cảm thấy bên kia vị trí tốt hơn. Ấy, lời ấy sai rồi, bản tướng quân nói tới hoạch tâm là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Đứng ở bất bại. Lục phó tướng nói. Không sai, liền là đứng ở bất bại, nhưng phàm có bản tướng quân tại, mặc kệ ở nơi nào, đó chính là đứng ở bất bại. Lâm Phàm tự tin nói. Đúng, mặt tướng lĩnh mệnh. Lục phó tướng không có nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, chỉnh đốn nghỉ chân, dưỡng đủ tinh lực, ngày mai sợ là phải có một trận đại chiến bùng nổ. Một bên Linh Ngọc sùng bài nói, sư phó, ta lúc nào mới có thể cùng sư phó một dạng tự tin như vậy à? Lâm Phàm nghiêm túc nói, Linh Ngọc, muốn nhiều đọc binh thư, vi sư trước kia không có đọc qua binh thư, còn thật không biết binh thư nội dung bực nào rung động, đọc xong về sau, quả nhiên là thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ a. Ồ. Linh Ngọc xuất ra quyển vở nhỏ, ghi chép. Mà một mực đi theo Vương Sử Quan, thì là vẻ mặt nghiêm túc, một mực cùng kính ghi chép. Lâm Phàm nhìn về phía Vương Sử Quan nói, Vương đại nhân, thật tốt nhớ, bản tướng quân đối với mình nói tới bất luận cái gì một câu đều là phụ trách, bản tướng quân cũng hy vọng tương lai người hậu thế có thể theo bản tướng quân nói tới hành quân bảy trận chi ngôn bên trong học được thật đủ vận. Vương Sử Quan cung kính nói, đại tướng quân yên tâm, hạ quan nhất định chi tiết ghi chép, lần này chính là bình định sự tình, hạ quan cần nhiều chút bút mực ghi chép, chắc chắn đại tướng quân đi nói rõ ràng ghi chép lại. Đối Vương Sử Quan mà nói, triều đình những chuyện kia nơi nào có đi theo đại tướng quân ra cửa làm việc, ghi chép nội dung kích thích giá triều đình những người kia đều là miệng pháo, chỉ có đại tướng quân làm đều là hiện thực. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Theo Lục phó tướng an bài xong xuôi, các binh sĩ dồn dập công việc lưu đủ lên, đi đường đến nay đối các tướng sĩ mà nói cũng là phi thường mệt mỏi, cần phải thật tốt ăn một bữa, nghỉ chân một chút. Chủ tướng đại doanh, Lâm Phàm thân là bình định đại tướng quân ngồi tại đem vị phía trên, theo quân phó tướng, tham tướng các loại đều đứng tại trong đại doanh, nhìn xem trước mặt địa đồ, nghị luận ầm ĩ. Chương 118, binh pháp có nói, tập kích bất ngờ chiến thắng, các ngươi nhiều người như vậy, gọi là tập kích bất ngờ sao? Bản tướng quân chính mình đi. 2, chương 118, binh pháp có nói, tập kích bất ngờ chiến thắng, các ngươi nhiều người như vậy, gọi là tập kích bất ngờ sao? Bản tướng quân chính mình đi. 2, Tử An thành dễ thủ khó công, nên như thế nào ra tay đâu? Ta cảm thấy công tâm là thượng sách, có thể ngày mai tại trước thành khiêu chiến, nhường nội thành những cái kia binh lính biết được, bọn hắn đây là tạo phản hành vi, chính là phải bị đóng ở sỉ nhục trụ bên trên, hy vọng bọn họ có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, mở thành đầu hàng. Ta cảm thấy vô dụng, nơi này binh lính đều là trung tâm vũ gia, bọn hắn chỉ biết là Vân Nam võ gia, không biết bệ hạ à, huống hồ Đạt Quang Vương triều Hoắc Cách cũng tại, nghĩ khiến cái này binh lính đầu hàng, tuyệt đối không thể. Phó tướng, tham tướng nhóm nghị luận ở Mỹ đem bọn hắn lãnh binh chiến tranh trí tuệ triệt để bạo phát đi ra. Chẳng qua là thảo luận đến, thảo luận đi, nhưng thủy chung thảo luận không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Mà lúc này Lâm Phàm chỉ cảm thấy ngồi ở chỗ đó rất là không thoải mái, đứng dậy đi vào bảy gia thần vũ đại tướng quân áo giáp giá áo trước, nhìn lên trước mắt uy vũ bất phàm áo giáp, trong lòng đột nhiên hiện ra một dòng nước nóng. Trước mắt áo giáp chính là lúc trước bệ hạ ban thưởng Huyền Nguyên thần võ áo giáp. Này giáp dùng huyền thiết vi cốt, huyền mặc giáp thân giấu giếm mạ vàng chảy văn, giáp ngực đúc bá hạ long thủ, ngai tí miếng lót vai ngậm lấy ám kim áo choàng, nghịch lân giáp mảnh tầng tầng chất chồng biên giới sắc bén như dao. Mảnh che tay cứng cáp, hộ khuỷu tay là sắc bén gai ngược, mu bàn tay giáp thì là thu nhỏ bổ lao đầu thú bao trùm. Giáp chân đường cong lăng lệ, chỗ đầu gối là giữ tận trào phong đầu thú, uy nghiêm bá đạo. Lâm Phàm từng bước đi đến áo giáp trước mặt, cuốn lên ống tay áo, lau sạch nhẹ nhẹ lấy giáp ngực bá hạ long thủ, đối bộ khôi giáp này quả nhiên là yêu thích không buông tay, thậm chí có thể nói đều có chút không nỡ bỏ mặc. Sư phó, có muốn không chúng ta lần này mặc vào đi? Linh Ngọc nói ra. Lâm Phàm khoát tay, không mặc, không mặc, bình định mà thôi, thế nào cần phải mặc lên dạng này áo giáp, như thế áo giáp dù cho chẳng qua là nhìn xem, đều cảm thấy hung hãn bá đạo, người thường thấy chi, lòng sinh sợ hãi a. Linh Ngọc lôi kéo Lâm Phàm cánh tay, làm nũng nói, sư phó, ngươi liền xuyên một thoáng thôi, từ khi này áo giáp do bệ hạ ban thưởng về sau, ngươi liền không xuyên qua, ta thật nghĩ tận mắt thấy, ta cũng không dám tưởng tượng sư phó mặc vào sẽ đến cỡ nào bá đạo xuất khí đây. Sư phó, van cầu ngươi, ngươi liền xuyên đi. Linh Ngọc liếc mắt liền nhìn ra sư phó đặc biệt nghĩ mặc, nhưng khẳng định là cảm thấy sau khi mặc vào quá khoe khoang, cho nên mới không mặc. Thân vị sư phó đệ tử duy nhất, ngoại trừ muốn đi theo tại sư phó bên người học được đồ vật, đồng thời còn phải hiểu sư phó nội tâm ý tưởng chân thật, từ đó cho ra trợ công. Lúc này, phó tướng, tham tướng nhóm đang suy nghĩ ngày mai nên như thế nào bố cục, ai có thể nghĩ tới đại tướng quân cùng Yên Tĩnh Ngọc tiểu thư, vậy mà tại thảo luận bộ khôi giáp này. Chẳng qua là khi bọn hắn thấy áo giáp thời điểm, cũng là bị thật sâu hấp dẫn lấy, dù cho gặp qua, nhưng như cũng cực kỳ chấn động. Bọn hắn mặc áo giáp liền là bình thường áo giáp, miếng sắt thiếp thân mà thôi. Nhưng đại tướng quân bộ dạng này Huyền Nguyên thần võ áo giáp, chính là ngạc nhiên giáp, vô cùng khảo nghiệm chế tác, liền bộ khôi giáp này phí tổn, sợ là theo kịp trăm bộ bình thường áo giáp. Phó tướng cùng tham tướng nhóm lẫn nhau, an ý gật đầu. Đại tướng quân, không bằng mặc một cái đi, mặt tướng nhóm đều vô cùng chờ mong đại tướng quân mặc vào bệ hạ ngự tứ Huyền Nguyên thần võ áo giáp, là hạng gì vì phong bá đạo. Mọi người quên, nghĩ hắn Lâm Phàm liền là không trải qua quên. Được a, vậy liền đổi một thoáng, mặc giáp. Linh Ngọc giơ quả đấm, rõ ràng rất là xúc động. Các tướng lĩnh đội vàng hành động. Sau một hồi, làm mặc vào Huyền Nguyên thần võ áo giáp Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người nín thở, trừng mắt, hoảng sợ nhìn trước mắt vị này như là trong thâm viên đi ra tồn tại. Có người nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. Bọn hắn phát hiện này Huyền Nguyên thần võ áo giáp mặc vào đại tướng quân trên thân về sau, cho người ta tạo thành cảm giác gáp bách lại là như thế khủng bố, đi đầu nón trụ mặt nạ sau khi để xuống, rõ ràng là một đầu đen kịt long thủ, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Có chẳng qua là người mặc này giáp, tất nhiên là trong chiến trường sát ý thao thiên tồn tại. Linh Ngọc che miệng, ngốc ngốc nhìn, ngây người sau một hồi, hoảng sợ nói, sư phó, đây cũng quá xuất đi, đồ nhi chỉ cảm thấy trái tim đều giống như muốn ngưng đập. Lâm Phàm tại trong đại doanh đi vài bước, mỗi một bước đều lộ ra như vậy nặng trĩu, phản phất một tòa núi cao xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lâm Phàm nắm chặt côn sắt, thẳng tắp tựa như núi cao thân hình tản ra vô biên vô tận hung ý. Giờ phút này, phó tướng cùng tham tướng nhóm, triệt triệt để hiểu rõ, hiện thời bệ hạ đối thần vũ đại tướng quân là bực nào hậu ái, này giáp đem thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chớ nói đau thương, sợ là liền thủy hỏa đều bất xâm. Mặc cũng mặc vào, khởi đi. Lâm Phàm nói ra. Linh Ngọc đội vàng ngăn lại nói, sư phó, đường thoát, bây giờ sư phó ăn mặc chiến giáp này, thật quá bá đạo. Đồ nhi cảm thấy, sư phó người mặc này nhà, hướng Cửu An thành trước cửa thành vừa đứng, chắc chắn có thể đem đám kia phản quân dọa đến sợ vỡ mật. Các tướng linh phụ hòa nói, đại tướng quân đường thoát, Tiên Tĩnh Ngọc cô nương nói rất đúng, nghi lời ta, liền chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy uy vũ chiến giáp à. Đối mặt mọi người khuyên, Lâm Phàm bất đắc dĩ, không có cách, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Linh Ngọc lôi kéo sư phó ra đại doanh, đang ở bên ngoài bận rộn binh lính nhóm, thấy cảnh này thời điểm, từng cái ngốc trệ tại chỗ, trừng mắt, tựa như gặp ủy. Phù phù, có binh lính đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, hô hấp hơi lộ ra gấp rút, phản phất thiết hầu bị người bóp lấy giống như, khó mà hô hấp. Nhìn cái gì đấy? Này là các ngươi thần vũ đại tướng quân. Linh Ngọc nói ra. Binh lính nhóm lấy lại tinh thần, dồn dập quỳ xuống đất, hô to, đại tướng quân, đại tướng quân. Linh Ngọc nói, sư phó, thấy được chưa? Ngươi mặc vào bộ chiến giáp này về sau, thật chính là đặc biệt uy vũ bá đạo, người nào thấy không mơ hồ, không rung động, phải không? Đừng nói bọn hắn mơ hồ. Liên nói Lâm Phàm hiện tại, chính mình cũng bị chính mình cho mơ hồ ở, hắn đều trong đầu đền bù tự thân hiện tại bộ dáng. Lâm Phàm tại quân doanh đi lại một vòng về sau, liền hồi trở lại đến đại doanh bên trong. Nhưng hắn không biết, liên vừa mới hành vi, lại là tại binh lính bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Binh lính nhóm thảo luận, nghị luận, tất cả đều bị Lâm Phàm uy thế cho chấn nhức rồi, vô hình ở giữa sĩ khí tăng vọt. Màn đêm, đại tướng quân, ngày mai chúng ta cho rằng trước thành khiêu chiến, trước thăm dò Vũ Vân cùng Hoắc Cách tình huống, ngài cảm thấy thế nào? Lục phó tướng cung kính hỏi. Hắn bị Lâm Phàm khí thế chấn nhiếp, đều không dám ngẩng đầu đối mặt, bộ khôi giáp này vốn là bá đạo, tăng thêm đại tướng quân khí thế của tự thân, cái kia càng là thiên cổ không một. Bọn họ đều là theo trong biển máu quay cuồng qua. Có thể hiện tại, ai có thể tưởng tượng đến, vẹn vẹn một bộ khôi giáp, liền có thể chấn nhiếp trong bọn họ tim mật run rẩy. Lâm Phàm sắc mặt nghiêm trọng, trầm tư. Các tướng lĩnh chờ đợi đại tướng quân lên tiếng. Lâm Phàm xốc lên mảnh lều, xem hướng lên bầu trời, đêm nay mặt trăng rất là sáng ngời, như ngân sương vậy khắp mặt đất. Tướng quân tốt văn hải. Lục phó tướng nuốt ngông ngựa nói. Lâm Phàm nói, bởi vì cái gọi là binh pháp có nói, dùng chính hợp, dùng ngạc như thắng, ban đêm nhiễu địch, xuất kỳ chế thắng, chế tạo kinh khủng, tan rã sĩ khí. Lục phó tướng nói, tướng quân có ý tứ là, thừa này bóng đêm, tiến hành nhiễu địch, không cho phản quân có cơ hội thở dốc, thủy chung ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng, coi là sẽ có địch tập. Tướng quân quả thật là dụng binh như thần, công tâm là thượng sách, nhường hắn mềm nhũn. Ừm, bản tướng quân liền là ý tứ này. Lâm Phàm gật đầu nói. Một bên Linh Ngọc kinh ngạc nhìn sư phó, không nghĩ tới, sư phó thật theo binh thư bên trên học đến độ bật. Bây giờ vừa mở miệng liền là binh pháp có nói, có lý có cứ, không có cách nào phản bác. Lục phó tướng nói, đại tướng quân, mặt tướng nguyện xuất lĩnh tinh binh tiến đến nhiễu địch. Không, không cần ngươi đi, bản tướng quân tự mình tiến đến. Lâm Phàm nói ra. Lục phó tướng nói, tướng quân, tuyệt đối không thể a. Chương 118, binh pháp có nói, tập kích bất ngờ chiến thắng, các ngươi nhiều người như vậy, gọi là tập kích bất ngờ sao? Bản tướng quân chính mình đi. Ba, chương 118, binh pháp có nói, tập kích bất ngờ chiến thắng, các ngươi nhiều người như vậy, gọi là tập kích bất ngờ sao? Bản tướng quân chính mình đi. Ba, không cần nhiều lời, bản tướng quân tâm ý đã quyết. Lâm Phàm kiên định nói. Lục phó tướng nói, nếu tướng quân muốn đích thân tiến đến, cái kia mặt tướng lập tức đi điều động tinh binh, theo tướng quân cùng nhau tiến đến. Lâm Phàm quát tay, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu bản tướng quân nói lời nha? Ban đêm hành động, xuất kỳ chế thắng, mang nhiều người như vậy, vậy còn cứ gọi ngạc nhiên sao? Gọi là quang minh chính đại, bản tướng quân một người một ngựa một mình đi tới, thừa dịp bóng đêm, ai có thể phát hiện, muốn liền là một cái ngạc nhiên. A, ở đây các tướng sĩ kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Đại tướng quân, chúng ta xem chính là cùng một bản binh pháp sao? Tướng quân, này không được à? Ngài đơn độc tiến đến, một phần bạn gặp được nguy hiểm như thế nào cho phải? Mặt tướng đám người làm sao có thể gánh vác trách nhiệm như vậy? Lục phó tướng biết đại tướng quân rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa, đối mặt thiên quân bát mã, đó cũng là hùng hồn kiệt thời điểm. Một khi bị bao vây, cái kia làm thật hối hận thì đã muộn. A Lâm Phàm cao mày nói, Lục phó tướng, ngươi nếu là lại như vậy chống lại bản tướng quân mệnh lệnh, bản tướng quân đã có thể phải tức giận. Binh pháp có nói, đem không nghe lệnh, dùng thất bại, ngươi làm thật muốn bản tướng quân đưa ngươi đuổi trở lại kinh thành sao? Mặt tướng không dám. Lục phó tướng liền vội vàng cúi đầu nhận sai. Ừm, vậy liền đợi, bản tướng quân tiến đến tập kích bất ngờ. Lâm Phàm không có nhiều lời, quay người hướng phía bên ngoài lều đi đến, hô lớn một tiếng, dạ chiếu. Trong khoảnh khắc, một thất toàn thân đen kỵ tuấn mã chạy nhanh tới. Nay ngựa liền là Tần Hướng, nhưng bây giờ lại là hắn. Lâm Phàm trở mình lên ngựa, nắm chặt cương ngựa, dựng ngựa lao nhanh, trong chớp mắt liền tan biến tại trong quân doanh. Lục phó tướng ngốc ngốc nhìn trong màn đêm, cái kia đạo tiêu mất thân ảnh, thật lâu chưa có thể hoàn hồn, lập tức nhìn về phía Linh Ngọc, yên tĩnh Ngọc cô đường, đại tướng quân hắn xem binh pháp là từ lâu tới, có phải là hay không đại tướng quân tại không người dạy bảo dưới, đem bên trong ý tứ cho lý giải sai lầm. Linh Ngọc nhíu mày, chớ có nói bậy, sư phụ ta thông minh tuyệt đỉnh, chính là Trung Nguyên Vương triều nhất biết lương luật pháp, không quan trọng binh pháp có gì khó được, sư phụ ta làm như vậy, tự nhiên là binh tướng pháp hiểu rõ, thậm chí sửa cũ thành mới, có cảm giác ngộ, siêu việt người xưa, tự thành tân pháp. Mặt đối người khác nghi vấn sư phó của nàng, Linh Ngọc không cần suy nghĩ, khẳng định đến giữ gìn sư phó. Ta Linh Ngọc sư phó, há là các ngươi có thể hoài nghi? Tử An thành, trên tường thành, bó đuốc bốc lửa ánh sáng, xua tan màn đêm, đem tường thành chiếu vô cùng là sáng ngời. Một đám binh lính nhóm ôm trường thương, co quắp tại tường thành bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi, có binh lính thì là xì xào bàn tán, nhỏ giọng trao đổi. Ca, ngươi nói chúng ta đây là tạo phản sao? Tạo phản? Tạo cái dám phản, đây là lật đổ chế độ cũ độ, thành lập tân chế độ, xét xử đều là do người thắng viết, chỉ cần chúng ta có thể thành, chúng ta liền có tổng lòng chi công, chính là khai quốc chi tốt, không dám phong vương bài tướng, nhưng vinh hoa phú quý, khẳng định không thể thiếu chúng ta. Cũng thế, đạo lý là đạo lý kia ha. Ừm, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, đừng nói tạo phản, một phần bạn bị tướng quân nghe được, đó là muốn rơi đầu. Đột nhiên, ngoài thanh chuyển đến một thanh âm. Nội thanh phản tặc, bản tướng quân chính là Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, nhanh chóng mở cửa thành ra tới đầu hàng, bằng không bản tướng quân đối với các ngươi cũng không khách khí. Lâm Phàm cưỡi dạ chiếu, tức giận gầm thét. Nay một giọng, quả nhiên là có hiệu quả, kinh hai tưởng thành phản tặc nhóm trong nháy mắt hoảng hồn, lập tức thổi còi nhắc nhở. Địch tập, địch tập. Thấy phản tặc nhóm động tĩnh to lớn như thế, Lâm Phàm không nhịn được cười. Binh pháp quả thật có ý tứ, hoàn toàn chính xác để cho bọn họ trông gà hóa quốc. Lâm Phàm tung người xuống ngựa, vỗ mông ngựa, dạ chiếu đợi lát nữa nguy hiểm. Ngươi trước đi phương xa tản bộ một vòng chờ chủ nhân ta gọi ngươi, ngươi lại tới. Hí 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 hí. Hí. Dạ chiếu xoay người chạy, rõ ràng là hiểu nhân tính, biết mình ở chỗ này, rất có thể sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Lúc này, trên tường thành đám binh sĩ, hoảng hoảng trương trương mang tốt nó lính, cầm trong tay cùng tiễn nhắm ngay phía dưới, nhưng khi xem hướng phía dưới thời điểm, lại là liền cái bóng người cũng không thấy, không đúng. Bên kia có bóng người. Đối phương có vẻ như toàn thân hiện ra u quang. Khó mà thấy rõ. Phản tặc nhóm có chút ngộng, hoàn toàn nhìn không hiểu là tình huống như thế nào. Đã nói xong lịch tập, làm sao lại chỉ tới một người? Rất nhanh, phụ trách tường thành thủ tướng vội vàng tới, ánh mắt nhìn về phía dưới, nhíu mày, người đến người nào? Lâm Phàm nói, ra ra ngươi ta chính là triều đình Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, các ngươi đám này phản tặc, vậy mà dám can đảm tạo phản, đừng nói bản tướng quân không cho ngươi nhóm cơ hội, nhanh chóng mở cửa thành đầu hàng, bản tướng quân có thể tha tính mạng các ngươi. Thủ tướng nghe nói, run lên trong lòng, Thần Vũ đại tướng quân uy danh tự nhiên là như sấm bên tai, Võ tướng quân lo lắng nhất liền là cái này người. Chẳng qua là bây giờ đối phương một người xuất hiện, cái này khiến thủ tướng an tâm rất nhiều. Bây giờ bọn hắn là thủ thành một phương, nội thành càng nắm chắc hơn vạn binh lính, đối phương mong muốn công phá, đúng là nằm mơ. Ha ha ha. Thủ tướng cười to nói, Thần Vũ đại tướng quân, bản tướng quân nghe qua tên của ngươi, nghe nói ngươi rất là lợi hại, nhưng bây giờ ngươi chẳng lẽ là một người đến đây?
Không sai.
Thật can đảm, xem ra truyền ngôn có hư, ta nhìn ngươi này Thần Vũ đại tướng quân liền là một thằng ngu, đơn độc đến đây, chẳng lẽ là tới muốn chết phải không? Thủ tướng cả giận nói. Lâm Phàm không có để ý thủ tướng, lớn tiếng nói, nội thành các tướng sĩ, các ngươi chính là Trung Nguyên Vương triều con dân, bản tướng quân không muốn các ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, hiện tại bỏ vũ khí xuống, mở cửa thành ra ra tới đầu hàng, bản tướng quân có thể bẩm báo bệ hạ, tha thứ các ngươi vô tội. Thủ tướng cả giận nói, các ngươi chi ngôn, cũng là ngươi có thể nói ra, ngươi thân là Thần Vũ đại tướng quân lại không biết như thế nào lãnh binh công thành, mà là lộ mạng đến đây, đủ để chứng minh ngươi là hạng gì ngu xuẩn, liền ngươi bực này người ngu xuẩn, đều có thể được phong làm đại tướng quân, nói rõ hiện thời hoàng đế, cũng là ngu ngốc vô đạo chi quân. Nếu ngu ngốc vô đạo, chúng ta tự nhiên đến phụng dưỡng minh quân, người tới, bắn cho ta tiễn, bắn chết hắn. Binh lính nhóm không có chút gì do dự, đáp cung bắn tên. Hiu, hiu, lít nha lít nhít mũi tên như mưa rơi hướng phía Lâm Phàm kéo tới. Đối mặt như thế mưa tên, Lâm Phàm không núp ních, rơi xuống chiến giáp bên trên, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, vô pháp thương hắn mảy may. Các ngươi đám này phản tặc, bản tướng quân cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại như thế không trân quý, đã như vậy, liền chớ trách bản tướng quân. Dứt lời, Lâm Phàm bước ra một bước, thân như một đạo hắc quang xào băng, xông ngang đến trước cửa thành, đột nhiên một cước đá ra, phình một tiếng, cửa thành ầm ầm sụp đổ. Đợi ở cửa thành sau binh lính nhóm tầm mắt hoảng sợ, nhưng liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, liền bị cửa thành đè sập. A, thủ tướng nghe đến phía dưới động tĩnh, mặt lộ vẻ kinh hãi, làm quay người hướng phía nội thành phía dưới nhìn lại thời điểm, đạo thân ảnh kia đã vào thành, đột nhiên giận dữ. Người nào mở cửa thành, người nào mở cửa thành? Tướng quân, là chính hắn đem cửa thành đá văng. Có binh lính hô. Thả ngươi mẹ cái rắm. Thủ tướng quát. Lúc này, Lâm Phàm từng bước một tiến về phía trước đi đến, người mặc chiến giáp hắn, dưới ánh trăng chiếu rọi đến, uy vũ bá đạo, đem hắn vây quanh binh lính nhóm rõ ràng là bị này thân chiến giáp cho chấn nhiếp, vậy mà không một người dám can đảm tiến lên. Làm Lâm Phàm mỗi đi một bước thời điểm, binh lính nhóm liền lui về sau một bước. Thủ tướng cả giận nói, giết hắn, người nào còn dám lui về sau, quân pháp xử trí. Quân lệnh như núi. Binh lính nhóm nổi giận gầm lên một tiếng, nắm trường thương, gào thét một tiếng hướng phía Lâm Phàm ám sát tới. Lâm Phàm một tay để côn, thẳng thắn thoải mái, quét ngang mà ra. Ầm, ầm, ầm. Chỉ thấy bị côn sắc oanh kích đến binh lính nhóm, trong nháy mắt bị đánh bay, máu thịt lõm, mà đứng ở phía sau binh lính đồng dạng bị cuốn vào, đụng vào nhau, trong chớp mắt, Lâm Phàm trước mặt liền hình thành một chỗ khu vực chân không. Binh lính nhóm kinh hãi. Các người đám này phản tặc, quả nhiên là nghĩ muốn chết phải không? Lâm Phàm tức giận nói. Trong màn đêm, người mặc chiến giáp Lâm Phàm bá khí chất lậu, uy thế bao phủ, trong tay côn sắc nhỏ xuống lấy huyết dịch, trực tiếp liền là dùng bá đạo đầu côn bắt đầu, oanh ra tốt đẹp cục diện. Chương 118, binh pháp có nói, tập kích bất ngờ chiến thắng, các ngươi nhiều người như vậy, gọi là tập kích bất ngờ sao? Bản tướng quân chính mình đi. 4, chương 118, binh pháp có nói, tập kích bất ngờ chiến thắng, các ngươi nhiều người như vậy, gọi là tập kích bất ngờ sao? Bản tướng quân chính mình đi. 4, giết, giết. Cách đó không xa, nội thành binh lính nhóm giống giận hướng phía Lâm Phàm mà tới. Giờ phút này, Lâm Phàm không cần phải nhiều lời nữa, quay người như là hóa thành một đầu hắc long xông vào đến trong bạn quân, trực tiếp mở giết. Đứng tại trên tường thành, thủ tướng mắt thấy phía dưới một màn, càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là hoảng hốt. Này còn là người sao? Bị binh lính đoàn đoàn bao vây, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí tại bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, liền có đại lượng binh lính bị giết, không một người có thể đến gần hắn. Cho ta cung tiễn. Thủ tướng hướng phía một bên xem mắt trợn tròn binh lính quát. Binh lính đội vàng truyền đạt cung tiễn. Thủ tướng kéo cung, nhắm ngay Lâm Phàm phía sau lưng, ngắm chuẩn lấy, vốn định nhắm chuẩn đầu, nhưng đối phương đầu ra phủ nón trụ bao trùm, vô pháp công phá, lại nhắm chuẩn đối phương chân. Có thể ai có thể nghĩ tới, đối phương chân cũng bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp buông tay, mũi tên hướng phía Lâm Phàm cái hót kéo tới. Hắn tự nhận là chính mình lực cánh tay không tầm thường, coi như vô pháp đánh nát mũ giáp, nhưng hình thành trùng kích, cũng tuyệt đối có thể làm cho đối phương hoa mắt bắn đầu. Lại cạnh, vạch phá bầu trời đêm cái kia mũi tên, bất ngờ bị Lâm Phàm trộm trong tay, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lướt mắt, trở tay ném mạnh, bắn ra cái kia mũi tên lôi ra hí lên tiếng xé gió. Phốc phốc. Thủ tướng trừng mắt, hoảng sợ nhìn xem bị sọ xuyên lồng ngực, thân thể hướng về phía trước nghiêng, trực tiếp theo trên tường thành rớt xuống, đập ầm ầm tại mặt đất. Nội thành, quân doanh bên trong, Vũ Vân cùng Hoắc Cách đều bị bừng tỉnh, phương xa tiếng chém giết không ngừng. Người tới. Dứt lời, liền có một vị phó tướng đội vàng chạy vào, "Tướng quân, việc lớn không tốt, Thần Vũ đại tướng quân giết tới thành bên trong." "Cái gì?" Vũ Vân kinh hãi, "Giết thế nào tiền đến, thủ tướng đều làm ăn gì?" "Tướng quân, mặt tướng cũng không biết a." Phó tướng mặt mũi tràn đầy hoảng sắc, "Tới nhiều ít người?" "Một người, liền Thần Vũ đại tướng quân một người." Vũ Vân kinh ngạc một lát, lập tức đẩy ra phó tướng, vội vàng tới đi ra bên ngoài, làm ra đến bên ngoài về sau, hắn đứng tại chỗ cao, nhìn về phía phương xa bên kia tiếng chém giết to, ánh lửa nhảy lên. "Đi, lập tức để cho chúng ta người lui về sau, trước hết để cho Hoắc Cách người hướng phía trước đỉnh, vội vàng nhường giáp sĩ nhóm chuẩn bị sẵn sàng." "Đúng, tướng quân." Chờ vị này phó sắp rời đi không bao lâu, vừa mặc quần áo tử tế Hoắc Cách vội vàng tới, Võ tướng quân, này đã xảy ra chuyện gì? Hoắc tướng quân, việc lớn không ổn, Lâm Phàm giết tiền đến, chúng ta nội thành sợ là có gian tế, hắn đánh lén ban đêm nơi này, tạo thành hỗn loạn, nếu như còn không tranh thủ thời gian ngăn lại, sợ là hậu quả khó mà lường được a. Vũ Vân nói ra. Đáng chết. Hoắc Cách nghe nói, trong nháy mắt nổ, há có thể dung nhẫn, trở mình lên ngựa, hướng về phương xa mà đi. Vũ Vân nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ làm đúng như truyền lại như vậy, hắn có quỷ thần khó lường khủng bố lực lượng sao? Phương xa, hiện trường, vô số cỗ thi thể chồng chất như núi. Lâm Phàm nhảy lên một cái, rơi xuống trong bạc quân, đưa tay nắm chặt quân mang, quét ngang mà ra, lực lượng kinh khủng triệt để bùng nổ, các phản quân bị quét khắp nơi đều là, có trực tiếp đánh vỡ bách tính ra môn, lăn xuống đến bên trong, dọa đến dân chúng phát ra thành âm kinh hoàng. Làm Lâm Phàm giết tới nội thành thời điểm, dân chúng liền nghe đến động tĩnh, có vụ trộm khuấy động mở cửa sổ may, vụ trộm dòng nó, làm thấy bên ngoài từng màn lúc, sớm đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Cái kia người mặc huyền mặc mạ vàng chạy văn chiến giáp, liền cùng chân chính tuyệt thế sắt thần giống như, mỗi một côn đều lấy đi vô số binh lính tính mệnh, có binh lính bị quét ngang, bay ra ngoài thời điểm, trong nháy mắt nổ tung, máu thịt vùng vãi đầy đất đều là. Một màn này, tại binh lính nhóm trong mắt, quả nhiên là như là nhân gian luyện ngục khủng bố. Giá, giá, tránh ra. Một vị cưỡi tuấn mã, thân mặc áo giáp tướng quân nhanh chóng lao tới, tay hắn cầm trường đao, tầm mắt khóa chặt Lâm Phàm, lớn mật cùng đồ, lại dám can đảm đến nơi này càng rỡ, an ra ra một đao. Vị này tướng lĩnh là Đạt Quang Vương triều Hoắc Cách trong tay một vị đại tướng, rất là anh dũng thiện chiến, khi hắn theo binh lính phía sau xông lại, vừa định giơ lên trường đao, một đao đem Lâm Phàm đánh chết thời điểm. Một màn trước mắt, kinh hãi hắn vội vàng nắm chặt dây cương. Huyết Hải núi thây A Lâm Phàm sau lưng thi thể đầy đất, thật sâu đưa hắn cho chấn nhức rồi, khi hắn nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm, nắm lấy dây cương tay, lại càng thêm gấp. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Đây là sát thần A Lâm Phàm chậm rãi dẫn theo cây gậy, nhắm ngay vị này tướng lĩnh, mở miệng nói, "Đến, nhường bản tướng quân, nhìn một chút ngươi có bao lớn năng lực." Lời này vừa nói ra, doa đến vị này tướng lĩnh kèm chút tung người xuống ngựa, xoay người chạy, nhưng vị này tướng lĩnh tựa hồ cũng không ngốc, quay đầu ngựa lại, trở về mà đi, trốn đến binh lính sau lưng, vung tay lên, "Giết cho ta." "Giết! Giết!" Các phản quân lần nữa xung phong tới. Lâm Phàm tự lẩm bẩm, binh pháp có nói, lấy ít thắng nhiều, muốn liền là nhất cổ tác khí, khí thế như hổ, bản tướng quân sợ các ngươi, mà là các ngươi sợ bản tướng quân. Lâm Phàm động như chớp điện, bộ pháp linh hoạt, vung côn như ảnh, lít nha lít nhít, giọt nước không lọt, bất luận một vị nào phản quân tới gần hắn côn mang chạm đến phạm vi bên trong, liền sẽ đích thân cảm nhận được cái kia côn kình khủng bố như thế. Đồng thời, ánh mắt của hắn rõ ràng là vừa mới toát ra vị kia tướng lĩnh. Vị này tướng lĩnh rõ ràng chú ý tới Lâm Phàm hướng phía hắn tới gần, dọa đến hắn vội vàng rụt ngựa đảo vòng, nhưng Lâm Phàm tốc độ lại là bực nào tốc độ cao, trực tiếp nhảy vọt đến trên mái hiên, cất bước chạy. Tướng lĩnh gắt gao nắm lấy dây cương, quay đầu nhìn về phía mái hiên, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. "Ngăn hắn lại cho ta nha." Tướng lĩnh gầm rú lấy. Nhưng binh lính nhóm đối tại trên mái hiên chạy như điên Lâm Phàm, quả nhiên là thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lập tức, Lâm Phàm vừa sải bước ra, cao cao nhảy vọt, hướng phía trên lưng ngựa hạ xuống. Ầm ầm. Lâm Phàm vững vững vàng vàng ngồi cưỡi tại tướng lĩnh sau lưng, vượt dưới ngựa rõ ràng là cảm nhận được to lớn trọng lượng đè xuống, có chút không chịu được nổi, dừng lại chạy, đứng tại chỗ. Người thân là tướng lĩnh sao có thể lâm trận bỏ chạy? Binh pháp có nói, lâm trận trước tiên lui người, chạm. Lâm Phàm thanh âm phiêu lạc đến đối phương trong lỗ tai. Lúc này tướng lĩnh thân thể cứng đờ ngồi cưỡi tại trên lưng ngựa, một hít một thở ở giữa, nồng đậm mùi máu tươi bổ sung toàn bộ xoắn mũi. Hắn không dám hướng sau lưng xem, lại không dám có bất kỳ động đậy. Trung quanh binh lính nhóm đem Lâm Phàm vây khốn lấy, nhưng ai cũng không núp đích, bởi vì bọn họ tướng quân cũng tại. Lâm Phàm nói, nhìn ngươi này trang phục, đạo không giống như là Trung Nguyên Vương triều người, Đạt Quang Vương triều. Đúng. Ừ, không quan trọng Đạt Quang Vương triều vậy mà cũng dám nhúng chàm Trung Nguyên, ta xem các ngươi Vương triều là trôi qua rất thư thái. Ta cũng không muốn tới, là chúng ta đại tướng quân Hoắc Cách lãnh binh đến đây. Đại tướng quân? Cái gì cấp bậc, cũng dám cùng bản tướng quân một dạng xưng là đại tướng quân? Lâm Phàm một phát bắt được đầu của hắn, đột nhiên hướng xuống đất một ném, lực đạo cực lớn, phình một tiếng, thi thể cùng mặt đất tiếp xúc một khắc này, dòng máu phun trào. A! Trung quanh các phản quân xôn xao, hoảng sợ. Lâm Phàm đem bọn hắn tầm mắt nhìn ở trong mắt, có chút hài lòng gật đầu, không sai, binh pháp có nói, giết một người mà tam quân chấn người, giết chi. Thuyết pháp này quả nhiên chính xác, muốn chân chính vận dụng binh pháp, vẫn phải tự mình thực tiễn mới được. Ngay tại hắn nghĩ đến này chút lúc, trung quanh các phản quân đột nhiên đem trường thương đâm vào đến bụng ngựa, Lâm Phàm giẫm đạp lưng ngựa, nhảy lên một cái, không có nhiều lời bất luận cái gì một câu, nổi giận gầm lên một tiếng, giấu ở áo giáp hạ thủ cánh tay mãnh liệt bành trướng. A! Gầm lên giận dữ, côn sắt đột nhiên oanh kích mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất nổ tung, lõm, hình thành trùng kích. Đá vụn bao vây lấy kình đạo, phong như lưới dao, hướng phía bốn phương tám hướng xuyên qua, phốc phốc, phốc phốc, các phản quân tiếng kêu rên liên hồi, thân thể bị đá vụn xỏ xuyên qua. Giết! Một tiếng này giết là Lâm Phàm hô lên. Không biết bao lâu, trời có chút sáng lên lên. Lục phó tướng đám người đứng tại cửa đại doanh, xa xa nhìn tướng quân ra ngoài rất lâu, làm sao vẫn chưa về, liền tại bọn hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm. Chỉ thấy phương xa xuất hiện một đạo cưỡi ngựa thân ảnh. Xa xa tương vọng, không nhìn thấy bộ dáng, nhưng ở ánh chiều tà chiếu rọi đến, cái kia hiện ra u quang, tất nhiên là Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm. Theo Lâm Phàm đi vào quân doanh. "Đại tướng quân, ngài có thể tính trở về." Lục phó tướng liền vội vàng tiến lên, đồng thời tinh tế quan sát, phát hiện đại tướng quân chiến giáp rất là sạch sẽ, không có một vết máu, như thế khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phàm cười nói, còn có thể xảy ra chuyện hay sao? Hắn trở về dọc đường, cố ý đi bờ sông đem chiến giáp tẩy sạch sẽ, như thế tịnh lệ anh tuấn chiến giáp bị máu tươi nhiễm đỏ, nhiều không tốt, muốn nói khó khăn nhất tẩy vẫn là côn sát. Bất quá hơi hạ điểm công phu, cũng không có bất luận cái gì độ khó. Lục phó tướng nói, mặt tướng cũng là quan tâm tướng quân, không biết tướng quân chuyến này như thế nào. Lâm Phàm nói, ngươi đừng nói, binh pháp nội dung chú trọng là thực tiễn, bản tướng quân lần này chuyến đi cũng là được ích lợi không nhỏ, tập kích bất ngờ phản quân, hiệu quả không tồi. Trong mắt của ta, bản tướng quân một chiêu này tập kích bất ngờ, sợ là đã đem bọn hắn dọa đến sợ vỡ mật, thu phục Tiểu An thành không phải việc khó. Lục phó tướng nói, đại tướng quân mưu kế quả thật là cao, mặt tướng nội phục, ban đêm tập kích bất ngờ, đại tướng quân uy thế chắc chắn để cho bọn họ ăn ngủ không yên, bây giờ sợ là tinh thần bị bại, sĩ khí thấp, đến lúc đó mặt tướng mang binh chắc chắn nhẹ nhàng đem Tiểu An thành bắt lại. Không nội, nhường các tướng sĩ ngủ ngon giấc, ăn cơm no, đến lúc đó bản tướng quân mang dẫn các ngươi tiến đến. Lâm Phàm nói ra. Vương sử quan một bên đi lại, Thần Vũ đại tướng quân ban đêm tập kích bất ngờ phản quân, nhiễu loạn thần tâm, phản quân sĩ khí thấp, quả thật dụng binh như thần. Linh Ngọc nhìn xem chính mình sư phó, điên cuồng ngửi ngửi mùi vị, tựa hồ là có chút nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng không phải rất nồng nặc. Nàng đi theo sư phó lâu như vậy, đối sư phó vẫn là có hiểu biết. Sư phó nói tập kích bất ngờ, tuyệt đối không thể nào là ở ngoài thành gọi vài tiếng. Đây rõ ràng cũng không phải là sư phó tập tính. Tại nàng trong nhận thức biết, sư phó tập kích bất ngờ, tất nhiên là trước trận gọi, sau đó xông phá cửa thành, dùng lực lượng một người xông vào trong đó, phản quân quá sợ hãi, coi là sẽ có mai phục. Nhưng cuối cùng phát hiện, làm thật chỉ có sư phó một người. Liên hỏi ngươi, này ngạc nhiên không ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới xáo lộ có được hay không. Sau một hồi, binh lính nhóm tỉnh lại, ăn cơm no. Xuất phát. Lâm Phàm vung tay lên, dẫn đầu các tướng sĩ hướng phía Tiểu An thành mà đi. Lục phó tướng một mực hạ đạt mệnh lệnh, trinh sát dọc theo đường dò xét, để phòng quân địch mai phục. Hắn hiện tại từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Thần Vũ đại tướng quân cá nhân võ lực làm thật dũng mãnh, nhưng hành quân chiến tranh tuyệt không phải xem cá nhân, mà là binh pháp bày trận. Vì thế, Lục phó sẽ không thể không chăm chú đối đãi. Triều đình lần này bình định can hệ trọng đại, tuyệt không xảy ra chuyện gì, này đã cũng không phải là võ gia một người sự tình, mà là có Đạt Quang Vương triều tham dự. Nếu như bình định thất bại, phản tặc cùng Đạt Quang Vương triều một đường quét ngang, như vậy Trung Nguyên Vương triều làm thật sự xa vào đến vô tận trong nguy cơ. Sau một hồi, đại quân cùng Tiểu An thành cũng là cách xa nhau ra trăm mét xa. Đại tướng quân, nên ngừng, bằng không liền đến mũi tên hạ xuống phạm vi bên trong. Lục phó tướng nhắc nhở. Lâm Phàm gật gật đầu, Lục phó tướng kinh nghiệm phong phú, như thế chi tiết đều có thể chú ý tới, quả thật là danh tướng a. Đại tướng quân quá khen rồi. Lục phó tướng tâm tình vui vẻ. Quả nhiên, đến thời khắc mấu chốt, đại tướng quân vẫn là nguyện ý nghe lấy ý kiến của hắn. Lục phó tướng trong lòng thề, đại tướng quân yên tâm đi, coi như ngươi không am hiểu lãnh binh công thành, mặt tướng tự nhiên dốc hết toàn lực, phát huy suốt đời sở học, vì đại tướng quân chiếm lấy thắng lợi. Chương 119, một ngựa vào thành, quân tốt đường đường, ai dám động thủ? Chương 119, một ngựa vào thành, quân tốt đường đường, ai dám động thủ? Tiểu An thành bên ngoài, bụi mù khẽ nhếch. Trinh sát đội vàng tới, quỳ một chân trên đất, bẩm báo nói, đại tướng quân, Lục phó tướng phía trước cửa thành mở rộng, đầu tường không có mở ai, không thấy phản quân tung tích. Lục phó tướng nghe nói trầm tư, cao mày, có chút xem không hiểu tình huống lúc này. Đây là cái gì xáo lộ? Chẳng lẽ là gậy ông đập lưng ông? Nghĩ tới đây, Lục phó tướng cung kính nói, đại tướng quân, mặt tướng nguyện trước tiên phong vào thành một thăm dò hư thực. Lâm Phàm đưa tay, nói, không cần, toàn quân tiến lên, theo ta vào thành. Nói xong, Lâm Phàm tìm lại dây cương, cưỡi giả chiếu hướng phía trước mà đi. Lục phó tướng còn muốn nói điều gì, lại không nghĩ rằng đại tướng quân căn bản không nói cho hắn cơ hội, không có cách, chỉ có thể xuất lĩnh đại quân đi theo, đồng thời lập tức phân phó, thuận binh làm tốt nâng lá chắn chuẩn bị, để phòng phản quân đánh lén. Theo không ngừng tới gần cửa thành, Lục phó tướng tâm liền càng khẩn trương hơn. Hắn thật không biết phản quân buồng địch là âm mưu quỷ cái gì, theo hắn biết, phản quân binh lực mấy vạn, đều là tinh binh cường tướng, tuyệt không thể coi thường. Chẳng qua là khi bọn hắn đều đến cửa thành thời điểm, trung binh lại là liền một điểm động tĩnh đều không có. Lục phó tướng thở sâu, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cái này khiến trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Nhưng bây giờ thoải mái nhất liền là Lâm Phàm cùng Linh Ngọc. Sư phó, tối hôm qua tập kích bất ngờ có phải hay không đem phản quân đều tập không có? Linh Ngọc tò mò hỏi. Lâm Phàm cười nói, ngươi làm sư phụ ta là ba đầu sáu tay phải không? Linh Ngọc cười cười, trong mắt ta, sư phó cùng có tam đầu lục tí không có khác nhau chút nào. Khi bọn hắn tiến vào nội thành thời điểm, tình huống trước mắt nhường Lục phó tướng tại chỗ ngốc trệ, tựa như gặp ủy, ngây ngốc xem lấy tình huống trước mắt, không nhịn được hít vào khẩu hàn khí. Chỉ thấy trước mắt đường đi, đầy đất đều là huyết dịch, quả nhiên là đỏ thấu nửa bầu trời, mà khiến cho hắn càng không có nghĩ tới chính là, hai bên đường còn đứng lấy rất nhiều phản quân. Đại tướng quân, nguy hiểm. Lục phó tướng nhất kinh nhất sạng. Lâm Phàm nói, chớ khẩn trương, không có việc gì. Theo Lâm Phàm xuất hiện, đám này phản quân thấy người mặc huyền nguyên thần võ áo giáp Lâm Phàm lúc, dạng sáng thấy cái kia như thâm nguyên tình cảnh, không ngừng trong đầu hiện hiện, dồn dập thấp thỏm lo âu. Phù phù, phù phù. Phản quân quỳ xuống, đem đầu rủ xuống. Lâm Phàm mặt không thay đổi xuyên qua mà đi, vương giả chi sư đến đây, các ngươi phản quân, không đầu hàng trở không chết được. Lục phó tướng đầu góc trống rỗng, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không sai, xem ra các ngươi đem bản tướng quân nghe được trong lòng, để cho các ngươi tại đây đợi đầu hàng, các ngươi thật đúng là chờ đợi tới cái có thể nói chuyện. Lâm Phàm có chút hài lòng nói. Các phản quân túi đầu không nói, một vị quỷ ở nơi đó tham tướng chật vật đứng dậy, thân thể run run như si, nơm nớp lo sợ đi đến Lâm Phàm trước mặt. ngươi tại nghịch tặc Vũ Vân trong tay là chức vị gì? Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống nói, hồi thần Vũ đại tướng quân, có mặt tướng Vũ Vân quân doanh bên trong thuộc về tham tướng. Lưu Đông thanh âm phát run nói, hắn đời này đều không thể ban đêm một màn kia, quả nhiên là khủng bố chí cực, trực kích sâu trong tâm linh, thần Vũ đại tướng quân phảng phất như là theo trong thâm nguyên leo ra ma thần đồng dạng, giết thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, các tướng sĩ ở trước mặt hắn yếu ớt như là sâu kiến. Hắn lúc ấy liền thấy choáng, nội thành đại quân trực tiếp bị đánh tan. Lúc đó hắn liền phát hiện binh lính nhóm bị thần Vũ đại tướng quân dọa đến tay chân phát run, sớm đã không còn ý phản kháng. Lâm Phàm nói, ngươi thân là Trung Nguyên Vương triều tướng lĩnh, vì sao muốn đi theo nghịch tặc Vũ Vân mưu phản? Lưu Đông phủ phù quỳ xuống đất, đại tướng quân minh rằng à, mặt tướng chính là Vân Nam người địa phương, trong nhà phụ mẫu hài nhi đều tại, nếu như không đi theo nghịch tặc Vũ Vân, mặt tướng cả nhà trên dưới cũng phải bị đổ. Cầu tướng quân khai ân, cho ti chức một cơ hội, ti chức nguyện dẫn đầu tàn binh đi nghịch tặc Vũ Vân liều mạng. Lục phó tướng nhìn xem tình huống hiện trường, trong lòng điên cuồng kêu gào, ai có thể nói cho ta biết, này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể tới hay không một người giải thích một chút? Á Vương sử quan phân tích tình huống trước mắt, nâng bút ghi chép. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì, nhưng đại khái tình huống hắn nên cũng biết, liên hệ đêm qua đại tướng quân nói tới tập kích bất ngờ, tất nhiên là đại tướng quân tập kích bất ngờ có hiệu quả, diệt địch lòng dạ, từ đó nhường đám này phản tặc chủ động đầu hàng. Ân, khẳng định là như vậy. Không tật xấu. Bằng không nói không thông. Lâm Phàm nhìn về phía Lục phó tướng, loại tình huống này dựa theo luật pháp nên xử lý như thế nào? Lục phó tướng nói, hồi đại tướng quân, nghịch tặc mưu phản ấn luật chém đầu cả nhà. Lưu Đông vẻ mặt trắng bệnh, dập đầu như bàn tỏi, cái chán đụng, phanh phanh rung động, da phá huyết chảy, không ngừng cầu xin tha thứ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, theo luật tới nói, lẽ ra nên chém, nhưng bệ hạ nhân ái, đảo là có thể cho các ngươi cơ hội lập công chủ tội, theo quân chức trinh, thảo phạt nghịch tặc, sau đó bản tướng quân sẽ vì các ngươi biện hộ cho, miễn đi tội chết của các ngươi. Tạ đại tướng quân, tạ đại tướng quân. Lưu Đông liên tục hô to. Lâm Phàm cao giọng nói, tướng sĩ chức trinh, không thể nhiễu dân, bằng không quân pháp xử trí. Linh Ngọc vạn phần sùng bái nhìn xem sư phó, liền hiểu an thành này địa thế tình huống, đổi lại cái khác tướng linh đến đây, không có 10 ngày nửa tháng, sợ là liền một điểm tiến triển đều không có, thậm chí mong muốn công phá cửa thành, tuyệt đối phải nỗ lực cực lớn tương vong. Nhưng sư phó liền là lợi hại a, ban đêm tập kích bất ngờ, Thiên Minh liền mang theo đại quân đến đây thu thành, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, hết thảy đều là thuận thuận lợi lợi, nhẹ nhàng. Đại quân tiến lên. Lục phó tướng để cho người ta đem đám này đầu hàng phản quân đánh tan, dung nhập vào trong đội ngũ, lập tức đem Lưu Đông kéo đến một bên, chuẩn bị tra hỏi, mà Vương sử quan thì là đợi ở một bên, dựng thẳng lỗ tai, vương lấy vở, cầm lấy bút, tùy thời làm tốt ghi chép chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải tạo phản nha, Tiểu An thành dễ thủ khó công, các ngươi liền đầu hàng. Lục phó tướng lòng tràn đầy nghi hoặc, thật rất khó tưởng tượng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Này hết sức không khoa học. A Lưu Đông nói, tối hôm qua đại tướng quân đơn tương độc mã, phá cửa mà vào, tựa như quỷ thần hàng thế, giết máu chảy thành sông, quân tốt không một người có thể đỡ nổi đại tướng quân bộ pháp, thương vong vô số, nghịch tặc Vũ Vân cùng đạt quang vương triều Hoắc Cách, bị dọa đến trong đêm trốn đi, như không phải đại tướng quân trạch tâm nhân hậu, chúng ta đều phải chết. A, Lục phó tướng miệng mở rộng. Lưu Đông nói mỗi một chữ, hắn đều có thể nghe hiểu được, nhưng tổ hợp lại với nhau, liền như là thiên thư, hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi không có nói đùa a? Tướng quân, ta nào dám nói giỡn, chính xác 100%, thần Vũ đại tướng quân chỉ dũng mãnh phi thường không người có thể địch, chính là thiên thần hạ phàm, che chở Trung Nguyên vương triều, nghịch tặc Vũ Vân không biết thiên ý, như toàn tạo phản, quả thật là đại nghịch bất đạo sự tình a. Lưu Đông càng nói càng là xúc động. Vương sử quan thì là không nói một lời, một vị đi chép. Thần Vũ đại tướng quân một người tập kích bất ngờ Tiểu An thành, nghịch tặc Lưu Đông bị sợ mất mật, tại chỗ đầu hàng, đại tướng quân nhân tử, cho bọn hắn cơ hội lập công chủ tội. Lưu Đông cung kính nhìn về phía Vương sử quan đại nhân, ngài không có biết tên của ta a? Vương sử quan nói, viết. Đại nhân, có thể hay không? Vương sử quan cắt ngang, sử bút như sắt, một chữ không đổi, đại tướng quân hứa ngươi lập công chủ tội, không có nghĩa là ngươi không phải phản tặc. Phản tặc, liền nên đóng ở sỉ nhục trụ lên. Lưu Đông túi đầu không nói, rất cảm thấy tuyệt vọng. Thứ nay về sau, hắn Lưu Đông sợ là muốn để tiếng xấu muôn đời. Bên bờ biển phòng. Đô đốc, bây giờ chính là cơ hội ngàn năm một thở, võ gia tạo phản, đặt quang vương triều thăm ra, bây giờ Lâm Phàm mang binh đi tới trấn áp, kinh thành binh lực trống rỗng, chúng ta đều có thể cử binh bắt trinh, tập kích bất ngờ kinh thành, đem hoàng đế bắt lại. Tần Lễ tâm phúc các tướng lĩnh, từng cái xúc động và phần, chỉ cảm thấy đây là cơ hội trời cho. Tần Lễ cầm trong tay thư tín, cau mày, trầm tư. Hắn cũng không phải là do dự, thật sự là Lâm Phàm cho hắn áp lực quá lớn, người kia đều khiến hắn cảm thấy thâm bất khả trắc, như thật khởi sự, chính là đập nồi dìm thuyền, không có đường lui nữa. Một khi thất bại, quả nhiên là vạn kiếp bất phục. Ca đô đốc, còn có cái gì đợi thật lâu, bây giờ liền Lao Thiên đều đứng tại chúng ta bên này, giờ phút này không phản khi nào phản. Tâm phúc các tướng lĩnh đều là đem đầu dẫn theo, đi theo Tần Lễ chỗ lẫn, liền là hy vọng tạo phản thành công, phong vương bái tướng, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Tần Lễ thần sắc nghiêm túc, không có bị các tướng lĩnh khuyên nói ảnh hưởng đến. Nội tâm của hắn hết sức hoảng, loại cảm giác này rất kỳ diệu, mang đến cho hắn cảm giác, phản phất nói đúng là, nếu như mình làm thật cử binh tạo phản, như vậy đem vạn kiếp bất phục. Đã bao nhiêu năm, hắn liền chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Đô đốc, Tâm Phúc tướng lĩnh bước tiến hô. Y miệng. Tần Lễ quát lớn, việc này không giống trò đùa. Có thể là đô đốc, này chính là cơ hội trời cho a. Cơ hội trời cho. Này cũng có thể là tự chui đầu vào giỏ. Tần Lễ khua tay nói, hiện tại lập tức phái người tiến đến Vân Nam tìm hiểu tình huống, nếu như võ gia có thể vây được Lâm Phàm, như vậy liền cử binh lên phía bắc, nhưng nếu như võ gia vô pháp ngăn cản Lâm Phàm, việc này như vậy coi như thôi, tuyệt đối không thể để đều chạy tới mức độ này. Tần Lễ tự nhiên không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề, chỉ có từng bước ổn mới có thể đi đến bờ bên kia. Mấy ngày sau, võ gia tổ địa, Vũ Vân dẫn đầu tướng sĩ vừa lui lại lui, lúc trước chiếm đoạt thành trì tất cả đều nhường ra, giao cho Hoắc Cách, hắn đến bây giờ đều trả chấn kinh tại một đêm kia tình cảnh bên trong. Thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Người, làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này? Hắn là biết Thần Vũ đại tướng quân, người người đều truyền, Thần Vũ đại tướng quân chi dũng mãnh phi thường thiên hạ đệ nhất, nhưng đây là dũng mãnh phi thường nhà, đây quả thực là yêu quái A Thiên quân vạn mã ngăn không được hắn một người. Người bị giết ngưỡng ngửa đảo, si khí thấp vọng. Phó tướng nói, tướng quân, bây giờ như thế nào cho phải? Cùng chúng ta trở về, các tướng sĩ đã bị dọa sợ, sĩ khí thấp vọng, vừa nhắc tới Lâm Phàm danh tự, liền để cho bọn họ nghe tin đã sợ mất mật, này một phần bạn thật muốn đánh tới, mặt tướng lo lắng binh lính nhóm vô tâm chiến đấu à. Vũ Vân vẻ mặt nghiêm túc. Hắn làm sao từng không biết việc này, nhưng hắn có thể có biện pháp nào, đừng nói là binh lính nhóm bị dọa sợ, coi như hắn cũng là triệt để choáng váng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Báo. Vũ Vân nghe được một tiếng này báo, nội tâm run lên bần bật, sự tình gì? Chẳng lẽ là Lâm Phàm đánh tới? Không phải. Binh lính lắc đầu. Vũ Vân đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Lâm Phàm đánh tới, vạn sự đều tốt nói. Nhưng binh lính lời kế tiếp lại làm cho Vũ Vân ngốc trệ tại chỗ. Tướng quân, Hoắc Cách mang theo quân đội chạy. Ngươi nói cái gì? Vũ Vân thất thanh, kinh hãi. Binh lính nói, Hoắc Cách mang theo binh lính sắp thành bên trong phú hộ cướp giật một lần, sau đó bỏ thành mà đi. Vũ Vân thân thể hơi hơi lắc lư, Hoắc Cách mang theo quân đội rời đi, triệt để xáo trộn hắn tiết tấu. Hắn ban đầu ý nghĩ liền là nhường Hoắc Cách ở phía trước ngăn cản Lâm Phàm, còn hắn thì chờ đợi thời cơ. Hắn thấy, đem chiếm linh thành chắp tay nhường cho, ngươi Hoắc Cách thân là Đại Quang Vương triều tướng quân, khẳng định đến giữ vững đi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lao tiểu tử này vậy mà bỏ thành mà đi. Đáng chết ta, hắn sao có thể làm như thế? Vũ Vân đột nhiên giận dữ, nhưng bây giờ Hoắc Cách chạy đều chạy, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. A Phó tướng nói, tướng quân, bây giờ Hoắc Cách chạy, Tần Lễ bên kia lại không có tin tức gì, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Vũ Vân ánh mắt lạnh lẽo, có thể làm sao? Tự nhiên đến liều mạng với bọn hắn, cử binh tạo phản chính là tội lớn, sớm liền không có đường sống, đã như vậy chỉ có thể liều mạng với hắn. Phó tướng nhóm cúi đầu, lo lắng, trước kia tạo phản thời điểm, bọn hắn lòng tin mười phần, cảm thấy này lớn như vậy Trung Nguyên Vương triều xúc tu có thể được, ai có thể nghĩ tới vậy mà giết ra một cái Thần Vũ đại tướng quân. Dùng lực lượng một người, thất bại binh lính nhóm khí thế. Đây là hắn không hề nghĩ ngợi đến sự tình. Bây giờ, bọn hắn không biết một trận đến cùng nên như thế nào đánh. Giang Cổ Thành. Lâm Phàm đám người đi tới thành bên trong thời điểm, phát hiện nơi đó đường đi hỗn loạn không thể tả, dân chúng trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng, phảng phất nơi này bị cướp sạch giống như. Sau đó kéo tới một vị bách tính hỏi thăm. Không nghĩ tới thật đúng là bị cướp sạch. Thành bên trong phú hộ biết được vương sư đến, dồn dập đến đây, khóc ròng ròng, khóc lóc kể lể lấy Đạt Quang Vương triều tướng lĩnh, đem bọn hắn nhọc nhằn khổ sở góp nhặt gia nghiệp cướp sạch sự tình. Mà nội thành bách tính cũng bị đám kia binh lính cướp bóc. Lục phó tướng xin đi giết giặc nói, tướng quân, mặt tướng nguyện mang binh đi tới chặn đường, bọn hắn trang bị bách tính đổ vỡ, chắc chắn đi không được bao nhanh, nếu như truy nhanh lên, có lẽ có thể đuổi theo lên. Lâm Phàm khoát tay nói, không cần, chạy hòa thượng, chạy không được miếu, bọn hắn có thể chạy trốn nơi đâu? Đạt Quang Vương triều chẳng lẽ đều có thể di chuyển sao? Lục phó tướng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm. Đại tướng quân nói tới lời nói này, này hàm nghĩa trong đó có vẻ như có chút để cho người ta không phải hết sức nhìn hiểu a, nhưng hắn không có nghĩ lại, chỉ cảm thấy đây là tướng quân nói ngoan thoại. Đừng có ngừng nghỉ, toàn quân tiến lên. Hai ngày sau, đại quân binh lâm thành hạ. Vũ Vân người mặc chiến giáp, nhìn về phía dưới thành phương xa đại quân, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhất là khi ánh mắt thấy vị kia người mặc huyền uyên thần võ áo giáp Lâm Phàm lúc, nội tâm liền không nhịn được nhảy lên. Quả nhiên, đến bây giờ còn là hết sức e ngại a. Lâm Phàm cưỡi giả chiếu, chậm rãi hướng phía dưới thành tới gần. Trên tường thành binh lính nhóm thấy đạo thân ảnh này lúc, trải qua một đêm kia khủng bố chi cảnh binh lính nhóm, không nhịn được run rẩy lấy. Lâm Phàm nắm dây cương, ngẩng đầu lên nói, "Vũ Vân, các ngươi võ gia thâm thụ bệ hạ tín nhiệm, ngươi muội càng là đương triều hoàng hậu, ngươi vì sao muốn cử binh lưu phản? Ngươi biết ngươi đi sự tình, chính là đại nghịch bất đạo sự tình." Vũ Vân quát, "Họ Lâm, ngươi đừng mèo khóc chuột già từ bi, ta cháu trai là ai giết, nếu như không phải ngươi, ta cháu trai sẽ không chết." Lâm Phàm nói, "Ngươi cháu trai chết chưa hết tội, thân là đại hoàng tử, vậy mà thông đồng với địch phản quốc, cùng uy quốc cấu kết, chết cũng chuyện đương nhiên. Ngươi đánh giám, nếu như không phải ngươi chọn lựa toa, ta cháu trai làm sao lại chết?" Vũ Vân tức giận nói. Hắn cái khác lý một chút đều không muốn nhận, liền nhận chính mình cháu trai bị giết sự tình. Lâm Phàm cười, thanh âm to nói, "Nội thành binh lính nhóm, các ngươi đều là Trung Nguyên Vương triều con dân, phụ mẫu vợ con đều tại, các ngươi chẳng lẽ thật nghĩ theo Vũ Vân tạo phản, từ đó làm cửa nát nhà tan sao? Bản tướng quân không muốn đối với các ngươi động thủ, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể sai đường biết quay lại, chớ có theo Vũ Vân mắc thêm lỗi lầm nữa, chỉ muốn các ngươi bỏ vũ khí xuống, mở cửa đầu hàng, bản tướng quân có thể hướng các ngươi cam đoan, tự thân vì các ngươi hướng bệ hạ cầu tình, miễn đi tội chết của các ngươi. Nhưng nếu như ngoan cố chống cự, cái kia đến lúc đó có thể cũng đừng trách bản tướng quân đại khai sát giới, mà người nhà của các ngươi cũng đem nhận dính líu tới của các ngươi, cả nhà bị trảm." Lời nói này trùng trùng điệp điệp truyền bá, nội thành binh lính nhóm nghe được rõ ràng binh lính nhóm đều đang suy tư, nhất là được chứng kiến Lâm Phàm khủng bố cỡ nào binh lính nhóm càng là nội tâm thấp thỏm lo âu, hai mặt nhìn nhau có chỗ ý nghĩ. Vũ Vân tựa hồ là phát giác được binh lính nhóm dao động, giận dữ hét, ai dám khác thường nghĩ, quân pháp xử trí, giết không tha. Giờ này khắc này, tuyệt đối không thể nhường quân tâm dao động, bằng không quả nhiên là thất bại thảm hại. Vũ Vân, sắp chết đến nơi, còn muốn chống cự, bản tướng quân nhìn ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lâm Phàm giơ cao lên côn sắt, cánh tay kéo về phía sau kéo, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem côn sắt ném mạnh mà ra. Tiếng rít mà lên. Côn sắt hóa thành một đạo lưu quang, ầm ầm một tiếng, đánh tới cửa thành, phình một tiếng, cửa thành bị côn sắt buộc phát ra kinh người vì thế đổ vỡ. Phốc phốc. Côn sắt cuốn theo lấy bá đạo lực lượng, hung hăng xỏ xuyên qua mặt đất, nghiêng lấy, chấn chín lấy. Lục phó tướng xem đó là trợn mắt hốt mồm. A. Liền ném mạnh một cây côn sắt, liền em cần phải bỏ ra vô số đại giới cửa thành cho anh mở rồi. Đây không phải nằm mơ a. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ đã nghĩ đến, cái kia cái gọi là tập kích bất ngờ là chuyện gì xảy ra, tiểu an thành binh lính nhóm vì sao đầu hàng, cũng có thể tưởng tượng được. Lâm Phàm nói, cửa thành đã phá vỡ, các ngươi người nào mong muốn đầu hàng, liền mau chạy ra đây, bản tướng quân vẫn như cũ hữu hiệu, nhưng phàm người đầu hàng, bản tướng quân bảo đảm các ngươi bất tử. Vũ Vân quát, nhanh, mau dẫn người giữ vững cửa thành. Hắn không nghĩ tới cửa thành vậy mà liền như vậy bị phá hư. Nhưng hắn vừa nói xong lời nói này, liền nghe đến phía dưới chuyển đến binh lính thanh âm, đại tướng quân, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Chỉ thấy lục tục no ngoe có binh lính ném đi vũ khí trong tay, chạy như điên mà ra. Đám này binh lính đều là được chứng kiến Lâm Phàm khủng bố thủ đoạn. Làm Lâm Phàm xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thời điểm, một đêm kia kinh khủng triệt để đem bọn hắn chi phối, vô pháp quên đi, không cách nào tưởng tượng. Lâm Phàm sắc mặt như thường cưỡi ngựa, đứng dưới thành chờ đợi, chạy đến binh lính nhóm dồn dập quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lục phó tướng đem một màn này nhìn ở trong mắt, bị rung động thật sâu đến. Hắn vòng quân nhiều năm, đánh qua rất nhiều trận chiến, nhưng giống loại chiến trận này vẫn là lần đầu thấy. Quả nhiên, chiến tranh có mới hình dáng, cái kia chính là chưa chiến trước đó, cưỡng ép phá ra cửa thành, từ đó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dĩ nhiên, này loại chiến tranh hình dáng, người thường là không luật học. Nghĩ học trước đó, trước tiên cần phải học được dùng man lực phá ra cửa thành. Tốt, 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 thần vũ đại tướng quân chỉ dũng, quả nhiên là. Vương sử quan kích động toàn thân run rẩy, nâng bút tay đều tại khẽ run, không nói ra được phấn khởi. Lâm Phàm kẹp kẹp bụng ngựa, ra chiếu nện bước bốn vó hướng phía nội thành mà đi, xuyên qua cửa thành, đưa tay rút lên nghiêng cắm tại mặt đất côn sát, đến bên trong, vẫn như cũ có binh lính cầm binh mà đứng. Làm thấy Lâm Phàm thời điểm, có binh lính đầu hình tính phản xạ đem binh khí nhắm ngay Lâm Phàm. Ừm. Lâm Phàm tầm mắt lạnh lẽo, một cố khó mà lời nói bá khí lan tràn ra, bị tầm mắt chạm tới binh lính nhóm, chỉ cảm thấy như là sơn nhạc đè ở trên người giống như, dồn dập cúi đầu, không dám tới đối mặt. Có binh lính hai chân uốn lượn, nửa ngồi, thả ra trong tay binh khí, thân thể run run vô cùng là lợi hại. Đứng tại trên tường thành Vũ Vân, thấy vào thành Lâm Phàm, nộ hét lên điên cuồng nói, giết cho ta, giết cho ta, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Hán quân lệnh tại thời khắc này lộ ra rất trắng bệnh. Trung quanh binh lính không một người gan dám núp đích. Phía trước có binh lính chặn đường, nhưng khi Lâm Phàm đến gần một khắc này, cản đường binh lính không nói một lời tránh ra một cái thông đạo, bọn hắn không dám cùng Lâm Phàm đối mặt. Ngoài thành Vương sử quan không nhìn thấy tình huống bên trong, gấp lòng ngứa ngáy khó nhịn, không hề nghĩ ngợi, co cẳng liền chạy, vọt tới nội thành, làm thấy nội thành phản quân không một người gan dám núp nhích thời điểm. Hắn tại chỗ ngốc trệ tại chỗ, một màn trước mắt, thật lâu không thể khiến cho hắn hoàn hồn. Đây là hạng gì tình cảnh? Đây cũng là bực nào bá đạo? Hắn chỉ cảm thấy tự thân nắm trong tay chữ biết, đã không cách nào hình dung tình cảnh trước mắt. Vương sử quan nhấc chân, bắt kịp Lâm Phàm bộ pháp, hắn liền như là cái đuôi giống như đi theo, bây giờ hắn tự biết rất nguy hiểm, một khi có binh lính động thủ, vậy hắn khả năng liền phải chết thảm tại chỗ. Nhưng sử quan sợ phải không? Không có sợ. Thật muốn sợ chết, liền sẽ không làm sử quan. Hắn muốn đem này chấn kinh thiên cổ tràng diện dùng chữ viết cho ghi chép lại. Lúc này, Vũ Vân bắt lấy bên người phó tướng, ngươi thất thần làm gì, mang binh giết hắn cho ta. Đúng, mặt tướng lĩnh mệnh. Có thể trở thành Vũ Vân tâm phúc võ tướng, tất nhiên là đem đầu đừng ở dây lưng quần. Hắn vung tay lên, lại không nghĩ rằng, lại không có binh sĩ dám can đảm đi theo, dẫn đến hắn rút đao muốn chém, mới dọa đến một đám binh sĩ theo hắn tiến lên. Giết a! Tâm phúc võ tướng nâng đao cùng gào thét, không sợ sinh tử hướng phía Lâm Phàm vào tới. Nhưng theo càng đến gần Lâm Phàm, vị này võ tướng liền chỉ cảm thấy hai chân càng ngày càng trầm trọng, phảng phất bị rót vào chỉ nước giống như, làm hắn cách Lâm Phàm còn sót lại 5 bước xa thời điểm. Hắn phát hiện mình hai chân, dù như thế nào, đều không thể bước ra một bước. Hắn hơi hơi miệng mở rộng, trừng to mắt, nhìn xem người mặc huyền uyên thần võ áo giáp, uy vũ bá đạo thần vũ đại tướng quân. Tại thời khắc này, nội tâm của hắn tất cả dũng khí đều bị đánh tan. Hắn phát hiện đại tướng quân vẻ mặt như thường, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng chẳng qua là hết sức bình thường ánh mắt, nhưng đối với hắn mà nói, lại như là bị một đầu thức tỉnh lão hổ cho nhìn chằm chằm một dạng. Loảng xoảng, võ đem trong tay đao trượt rơi xuống đất, phát ra tiếng len ken vang. Tránh ra! Lâm Phàm mở miệng, võ tướng bờ môi run rẩy, lồng ngực như trang bị máy quạt gió, kịch liệt phập phồng. Nghe tới tránh ra nhị chữ thời điểm, giống như một đạo sấm sét tại trong óc của hắn nổ vang. Phù phù, võ tướng thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân không có một chút khí lực, thậm chí liền phản kháng ý nghĩ đều không có. Dạ chiếu tiến lên, móng ngựa một đạp, liền đem võ tướng đạp đến một bên. Thiết kỵ của ta đâu? Thiết kỵ đâu? Vũ Vân cuồng hùng lấy, đây là hắn vì đối phó Lâm Phàm cố ý chuẩn bị đón sát thủ, cũng là nhà hắn làm. Nuôi thiết kỵ tiêu hao rất lớn, ngựa muốn ăn tốt nhất, áo giáp cũng muốn là tốt nhất, kỵ binh hình thể cũng muốn môi vô cùng khỏe mạnh. Liên nay 1000 thiết kỵ, liền có thể làm nằm sấp một cái tiểu quốc. Đột nhiên, tập trung tiếng vó ngựa từ phương xa tới, rõ ràng là Vũ Vân chỗ bồi dưỡng Thiết Kỵ. Đại tướng quân, mặt tương lai. Thiết Kỵ thống lĩnh cao giọng hô. Vũ Vân mừng rỡ, chỉ Lâm Phàm nói, giết hắn cho ta, giết hắn. Lâm Phàm nhìn về phía bên cạnh quỳ xuống đất binh lính, nói khẽ, đến, nắm trường thương nhặt lên, cho ta. Binh lính run rẩy nơm nớp cầm lấy trường thương, cung kính đưa cho Lâm Phàm, chỉ thấy Lâm Phàm nắm chặt trường thương, cánh tay cơ bắp mạnh trướng, đột nhiên ném mạnh, một đạo tiếng xé gió vang vọng. Chỉ thấy thường thường không có gì lạ, trường thương hóa thành một đầu hắc ảnh, gào thét mà đi. Ầm ầm một tiếng, trường thương xỏ xuyên qua Thiết Kỵ thủ lĩnh, đem hắn theo trên lưng ngựa mang bay, mà trường thương uy thế không giảm liên đối lấy phía sau không ít Thiết Kỵ, tất cả đều bị xỏ xuyên qua, xuyên ở cùng nhau. Công kích Thiết Kỵ chậm rãi ngừng lại, ngốc ngốc nhìn lấy tình huống trước mắt, lập tức vừa nhìn về phía cách xa nhau trăm bước xa người kia, khoảng cách xa như vậy, dựa vào ném mạnh một thanh trường thương, chỉ làm thành tình cảnh như thế. Cái này, này còn là người sao? Cốc cốc cốc. Dạ Chiếu dẫm lên tường thành bậc thang, từng bước một đi vào trên tường thành, cuối cùng dừng sát ở Vũ Vân trước mặt. Lâm Phàm tầm mắt rủ xuống, Vũ Vân, ngươi tạo phản kết thúc. Ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Vũ Vân liên tiếp lui về phía sau, vô cùng hoảng sợ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại biến thành dạng này, hắn chuẩn bị như thế sung túc, tại sao lại biến thành dạng này? Một người chi dũng, sao có thể chi phối chiến cuộc? Chớ nói Tần Lễ, cho dù là Mông Giá quốc đồ đan đều không làm được đến mức này. Lâm Phàm nói, Vũ Vân, bây giờ bệ hạ cao tuổi, ngươi thân là hoàng thân quốc thích, càng là bệ hạ em vợ, ngươi liền không thể nhường bệ hạ trôi qua thư thái điểm sao? Có thể hay không để cho bản tướng quân đem thần võ ti triệt để vận chuyển? Đến nay một tháng, bản tướng quân tại thần võ ti thành lập đến nay, có thể là liền một vụ án đều không thẩm á. Đối với cái này, hắn là phi thường nhức đầu. Vì lãnh binh xuất trình, hắn liền binh thư đều đọc lên, đời này hắn liền không có như thế nỗ lực qua. Vũ Vân từng bước lui lại, sau lưng binh lính nhóm tránh ra, mãi đến Vũ Vân thối lui đến bên tường thành duyên, bị ngăn trở, mới ngừng lại được. Nhưng nhường Lâm Phàm không nghĩ tới chính là, Vũ Vân vậy mà một cước bước ra đi. Họ Lâm, ngươi đừng tới đây, bây giờ xem ra là ta thua rồi, nhưng ngươi đừng muốn tóm lấy ta, ta cho dù chết, cũng không có khả năng bị ngươi mang về. Vũ Vân quát, thắng làm vua thua làm đặc, lao tử nhận, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể dễ chịu, bây giờ ngươi công cao che chủ, coi như hiện thời bệ hạ có thể cho ngươi, đời tiếp theo tân quân há có thể dùng ngươi, kết quả của ngươi lão tử sớm liền thấy. Ngươi nói ta là người tặc, tạo phản, ta cam đoan, ngươi tương lai cũng sẽ tạo phản. Không có người nào có thể ngăn cản được nhất thống thiên hạ dụ hoặc. Ngươi, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lâm Phàm nhìn Vũ Vân, được rồi ngươi, còn hấp dẫn chứ, hoàng vị cậu đều không ngồi, mỗi ngày mệt mỏi muốn chết, ban đêm vẫn phải bồi này bồi cái kia, nhiều quy củ muốn chết, văn võ ba quan liệu dĩu, làm cho đầu đau, ta nếu là hoàng đế, tất cả đều chặn. Đây là đại nghịch bất đạo. Vương Sử Quan nhỏ giọng nhắc nhở, lại tướng quân, hạ quan còn không có nhớ đâu, có muốn không ngươi một lần nữa nói điểm khác, vừa mới lời này, ta làm không nghe thấy. Lâm Phàm nói, không có việc gì, ngươi nhớ ngươi, ngươi thân là sử quan liền phải chi tiết ghi chép, không thể có nửa điểm hư giả, vừa mới lời kia liền ta nói, người nào tới đều mở dạng. Ồ, Vương Sử Quan gật đầu. Vũ Vân chỉ Lâm Phàm, họ Lâm, ngươi vô pháp vô tiền, ngươi không coi ai ra gì, ngươi mới thật sự là đại nghịch bất đạo à, ngươi không có kết cục tốt. Lâm Phàm nói, đừng nói nhiều như vậy, ngươi muốn nhảy liền tranh thủ thời gian nhảy, bản tướng quân vẫn phải để cho người ta ở phía dưới nhặt xác cho ngươi, đưa trở lại kinh thành, do bệ hạ định đoạt. Ha ha. Vũ Vân đem treo ở tường thành bên ngoài chân thu hồi lại, họ Lâm, ta hiện tại không muốn chết, ta muốn đem ngươi vừa mới nói lời, cáo chi người trong thiên hạ, ta muốn cho ngươi cũng không có kết cục tốt. Không nhọc ngươi quan tâm, Vương Sử Quan đều nhớ kỹ, đừng nói người trong thiên hạ, về sau hậu nhân cũng có thể thấy, giống các ngươi loại người này cũng quá chú trọng người bố trí, mỗi ngày ngụy trang nhiều mệt mỏi, đến cùng bản tướng quân học một ít ta. Lâm Phàm nói ra. Vũ Vân cả giận nói, theo ngươi học. Họ Lâm, ngươi nếu là không có thực lực này, ngươi sớm liền không biết chết như thế nào. Ấy, cái kia ngượng ngùng, bản tướng quân thật là có thực lực này, ngươi có thể có biện pháp nào? Lâm Phàm cười nói, ngươi. Vũ Vân che ngực, bị Lâm Phàm đối trong lúc nhất thời không phải nói cái gì tốt. Lâm Phàm lười nhắc nhiều lời, nhìn về phía một bên binh lính, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên đem các ngươi tướng quân bắt lại, các ngươi bọn gia hỏa này, người nào cho các ngươi cơm ăn, người nào cho các ngươi an ổn sinh hoạt, đần độn, người ta nói tạo phản các ngươi chỉ làm phản. Hán Vũ Vân nuôi tiền của các ngươi, đều là triều đình cho. Từng cái ngu ngu ngốc ngốc, đổi lại cái khác tướng lĩnh, các ngươi đám này tạo phản sớm đã bị chặt. Trung quanh binh lính nhóm cúi đầu. Kinh sợ. Rất nhanh, lục phó tướng mơ mơ màng màng mang binh vào thành, Vũ Vân trọng điểm bồi dưỡng cái kia 1000 thiết kỵ, không có phát huy đến bất cứ tác dụng gì, trực tiếp liền bị chấm nhiếp. Tướng quân, tất cả mọi người không chế được. Lục phó tướng nói. Lâm Phàm nói, đi, tranh thủ thời gian dẫn người, đem từ trên xuống dưới nhà họ Vũ toàn bộ bắt lại, lập tức đưa trở lại kinh thành, giao cho bệ hạ xử lý. Đúng, tướng quân. Chờ một chút. Tướng quân có gì phân phó? Cho ta điều 800 thiết kỵ, chuẩn bị 7 ngày lương khô, đi đường suốt đêm, theo ta đi đạt quang vương triều thủ đô, Ma Đức, cử binh xâm lấn, nói đi là đi, thật coi Trung Nguyên vương triều muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lâm Phàm nộ vô cùng, hắn hoắc cách nếu là lưu lại, cùng hắn liều mạng, hắn còn không có tức giận như vậy, cũng không nghĩ như thế nhanh chóng đi đạt quang vương triều. Nhưng đối phương vậy mà chạy trốn, cái này quá mức. Trong lòng có hỏa, hắn là từ trước tới giờ không đình chỉ. Tướng quân, việc này, ừm. Ngươi làm sao lại nhảy bên trong dài dòng? Bản tướng quân lúc trước nói lời, ngươi cũng như gió thổi bên tai sao? Lâm Phàm nhíu mày, lúc trước nói nhiều như vậy binh pháp có nói, ngươi là một câu đều không nghe lọt tai à? Đúng, mặt tướng lĩnh mệnh. Lục phó tướng nào dám lại nói, đầy trong đầu chỉ có lĩnh mệnh, cái khác một điểm ý nghĩ không có. Sư phó, mang ta cùng một chỗ chứ sao? Linh Ngọc xin nói. Lâm Phàm nói, đừng, ngươi theo Lục phó tướng trở về, 800 thiết kỵ thẳng vào Đạt Quang Vương triều phúc địa, muốn là binh quý thần tốc, một đường mối nguy từ phía, ngươi nếu là đi theo, vi sư vẫn phải chiếu khán ngươi, rất dễ dàng chậm trễ việc quân cơ. Hả, biết. Linh Ngọc không có tiếp tục xin, sư phó nói nghiêm túc như vậy, cái kia hẳn là rất nguy hiểm, thân làm đệ tử, khẳng định là không thể gây trở ngại. Lâm Phàm trong lòng suy nghĩ lấy, xử lý kết thúc Đạt Quang Vương triều sự tình, vẫn là đến đem thần võ ti vận chuyển. Linh Ngọc thật vất vả muốn làm một vị sai dịch, cũng không thể mang sai lệnh, để cho nàng đối hành quân chiến tranh có hứng thú. Dù sao chiến tranh không phải trò đùa. Không ổn. Đại tướng quân, hạ quan không sợ chết, hạ quan có thể theo đại tướng quân sao? Vương sử quan hiểu rõ, đại tướng quân xuất lĩnh 800 thiết kỵ, tập kích bất ngờ Đạt Quang Vương triều, tất nhiên là thiên cổ việc lớn, như có thể đi theo, đi chép lại, cái kia quả nhiên là chết cũng đủ rồi a. Vương sử quan, ngươi liền trở đi, liền ngươi thân thể này sao có thể gánh vác được này sốc này? Lâm Phàm nói ra. Vương sử quan còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Lâm Phàm chực quát tay, ý tứ rất rõ ràng, không mang theo, không mang theo. Lúc này, Lục phó tướng tỉ mỉ chọn lựa 800 thiết kỵ, biết được muốn tập kích bất ngờ Đạt Quang Vương triều, rất nhiều thiết kỵ dồn dập chờ lệnh, hy vọng có thể được tuyển chọn. Đây chính là làm dạng dỡ tổ tông sự tình, cho dù là mất đi tính mạng cũng sẽ không tiếc. Đối mặt rất nhiều thiết kỵ chờ lệnh, Lục phó tướng bất đắc dĩ, đại tướng quân liền muốn 800, nhiều một cái không có, cuối cùng chỉ có thể dựa theo dĩ vãng sát hạch, tuyển 800 người. Đại tướng quân, đều đã chọn tốt. Lục phó tướng đến đây báo cáo. Ừm, đi xem một chút. Khi đi tới 800 thiết kỵ trước mặt, Lâm Phàm rất là hài lòng gật đầu. Trước mắt 800 thiết kỵ tinh thần vô cùng phấn chấn, lương cùng, đừng nào, cầm trường kích, vừa nhìn liền biết đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chúng các tướng sĩ đợi lát nữa liền do ta xuất dẫn các ngươi tập kích Đạt Quang Vương triều thủ đô, việc này nếu như muốn thành, các vị đem vinh quang cửa nhà. Lâm Phàm nói ra. Theo đại tướng quân xuất trinh. Theo đại tướng quân xuất trinh. 800 thiết kỵ sĩ khí tăng vọt, nhất là kiến thức đến đại tướng quân dũng mãnh phi thường về sau, bọn hắn đối Lâm Phàm đã là điên cuồng sùng bái, sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi ý nghĩ. Chỉ cần đại tướng quân cho rằng có thể làm được, bọn hắn liền cảm thấy nhất định có thể thành. Này loại sĩ khí là kinh khủng nhất. Bất luận một vị nào lãnh binh tướng đánh giặc lĩnh, đều hy vọng các binh sĩ có thể giống như này sĩ khí, chẳng qua là này loại sĩ khí quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Xuất phát. Lâm Phàm vung tay lên, không có tùy ý trì hoãn, lãnh binh mà đi. Lục phó tướng đứng tại trên tường thành, nhìn phương xa trùng trùng điệp điệp rời đi thiết kỵ, trong lòng hâm mộ à, lần này vừa đi, 800 thiết kỵ nhân sinh địa vị tướng triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo Lục phó tướng, này 800 thiết kỵ tác dụng lớn nhất, sợ không phải ra trận giết địch, mà là đại tướng quân khả năng cảm thấy một người lộ trình nhàm chán. Cố ý mang theo 800 thiết kỵ tiêu buồn bực dùng. Đương nhiên, này loại tập kích bất ngờ đối cái khác tướng lĩnh mà nói, chính là thập tử vô sinh cục diện. Một khi tiến vào địch quốc, vòng qua thành trì, lao thẳng tới thủ đô, một khi địch quốc biết được, liền sẽ chặt đứt bọn hắn tất cả đường lui, lâm vào bốn bề thọ địch trong nguy cấp. Kết quả sau cùng, đó là một con đường chết. Nhưng bây giờ lĩnh quân chính là thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm. Lục phó tướng luôn cảm thấy việc này có thể thành. Triều đình báo. Kim Loan điện bên ngoài, truyền đến người mang tin tức thanh âm. Hoàng đế đang cùng đám đại thần thương thảo sự tình. Bây giờ triều đình bầu không khí rất là ngưng trọng, tất cả mọi người không dám lung tung phát biểu. Đại hoàng tử được ban cho chết, hoàng hậu hình như có điên cuồng, võ gia cử binh tạo phản, Đạt Quang Vương triều cũng theo đó xâm lấn. Những chuyện này chung vào một chỗ, đủ để làm cho tất cả mọi người đau đầu. Bách quan nhóm có thể nhìn ra được, hoàng đế tinh thần rất là tiểu thụy. Bây giờ thái sư tư quan đã quan chức đầu nhập vào nhị hoàng tử, nhưng thái phó cùng thái bảo hai vị đại nhân làm người nặng trĩu, theo không lộ tài năng, tại không liên lụy đến nhị hoàng tử thời điểm, bọn hắn thủy chung cùng bệ hạ đứng tại một đầu chiến tuyến. Tuyên. Người mang tin tức đội vàng vào điện. Hai tay cung kính bưng lấy chỉ báo, cao giọng nói: "Bệ hạ, thần vũ đại tướng quân xuất quân đoạt lại Tiểu An thành, đại tướng quân ban đêm tập kích bất ngờ, giết phản tặc trở tay không kịp, trong đêm ném thành thoát đi, càng bắt được vô số phản tặc." Đại tướng quân nói này chút binh lính thân bất do kỷ, chủ động đầu hàng, hy vọng bệ hạ có thể ân chuẩn miễn trừ bọn hắn tội chết. Nghe nói tin tức này, hoàng đế khó được lộ ra nụ cười, không kịp chờ đợi mở ra chỉ báo, nhìn tỉ mỉ, càng xem càng là mừng rỡ, đống nhiên đứng dậy, cười nói: "Tốt, tốt, không hổ là chấm thần vũ đại tướng quân a, liền chưa bao giờ nhường chấm thất vọng qua, Tiểu An thành chính là Vân Nam vị trí hết hầu." Đoạt lại Tiểu An thành, đại quân thẳng vào, bình phục phản quân ở trong tầm tay. Đến mức đại tướng quân nói tới miễn trừ tội chết, chấm chuẩn. Triều đình bách quan nhóm hai mặt nhìn nhau. Thái phó nói: "Bệ hạ, lão thần cho rằng đại tướng quân không hổ là ta hướng Kình Thiên chi trụ, ngăn cơn sóng dữ, lần này đại tướng quân như có thể lắng lại phản loạn, thần cảm thấy nên cho đại tướng quân trọng thưởng." "Ồ, thái phó cảm thấy thế nào ban thưởng?" Hoàng đế hỏi. Thái phó nói: "Thần cảm thấy ứng cho đại tướng quân tứ hôn, đem thập bát công chúa tứ hôn cho đại tướng quân, biểu lộ ra hoàng ân hảo đãng." Hoàng đế khoát tay nói: "Không, không. Chấm ái khanh cùng người bình thường khác biệt, chấm biết đại tướng quân đối thành hôn sự tình có chút để ý, huống hồ này gọi ban thưởng sao? Này không gọi ban thưởng, các ngươi ái khanh có thể giúp chấm ngẫm lại, chấm nên như thế nào thưởng đại tướng quân?" Ở đây quan viên đều nhân tình vô cùng. Hoàng đế hỏi ra vấn đề này, rõ ràng liền là đã nghĩ kỹ. Bây giờ đại tướng quân quan đến nhất phẩm, trưởng không quyền hành, văn võ tướng cũng, quyền lợi lớn vô biên, lại thưởng như thế nào thưởng? Duy nhất thưởng liền là phong vương. Nhưng này phong vương sự tình, không có một vị đại thần dám can đảm đưa ra, dù sao tổ hấn ở đây, ai dám đụng vào? Muốn để cũng là người khác để, bọn hắn cũng sẽ không nói. Chúng ái khanh không nghĩ ra được sao? Hoàng đế hỏi. Bách quan nhóm ngậm miệng không trả lời được, túi đầu không nói. Thái phó. Thần tại. Ngươi cho chấm trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, chấm nên như thế nào phong thưởng Thần Vũ đại tướng quân, chớ có nhường chấm thất vọng à. Đúng, bệ hạ. Thái phó bất đắc dĩ, đau đầu bạc phần, không nghĩ tới vấn đề này lại còn thật rơi xuống trên đầu của hắn, nếu là hắn thật để phong vương sự tình, hoàng đế là cao hứng, nhưng hắn có thể liền xui xẻo. Về sau sự tình người nào dám cam đoan? Một phần bạn bệ hạ quy điên, hậu thế chi quân, không vừa lòng Thần Vũ đại tướng quân hành động, đến lúc đó thân là thái phó hắn khẳng định là không còn nữa, nhưng gia tộc vẫn còn, vẫn như cũng là sẽ bị liên lụy đến. Lúc này, Hoắc Cách lãnh binh về nước, hành quân tốc độ hơi chậm, hắn là thật không nghĩ tới, tình huống lại biến thành dạng này, nghĩ đến cái kia Thần Vũ đại tướng quân thực lực kinh khủng, hắn liền sợ hai bạt phần. Một đêm kia bị giết nhiều nhất, liền là hắn binh lính. Quả nhiên là thương vong vô số a, bây giờ nhắm mắt lại, đầy trong đầu xuất hiện đều là Lâm Phàm thân ảnh. Khó có thể tưởng tượng. Tuy nói lần này tổn thất nặng nề, càng là không thể bắt lại Trung Nguyên Vương triều một tấc đất, nhưng Trung Nguyên Vương triều phú hộ quả thật là giàu có, trang trọn vẹn mấy chục cỗ xe ngựa. Sau khi trở về, chắc chắn muốn chi tiết cùng Đạt Quang Vương chi tiết báo. Đối Trung Nguyên Vương triều lòng tham đến thu vừa thu lại, ít nhất phải đợi đến Lâm Phàm chết đi, mới có thể mưu đồ Trung Nguyên Vương triều, bằng không không ai có thể là đối thủ của hắn. Chẳng qua là hắn hiện tại không biết chính là, bây giờ có bầy thiết kỵ hướng phía Đạt Quang Vương triều cùng tập mà đi, con đường cũng không phải là bọn hắn đi con đường, mà là đi một con đường khác đường. Dựa theo Hoắc Cách hiện tại hành quân tốc độ, khi hắn trở lại Đạt Quang Vương triều thủ đô thời điểm, Lâm Phàm xuất lĩnh 800 thiết kỵ chỉ sợ sớm đã trước giờ một bước đến. Chẳng qua là đáng tiếc, hiện tại Hoắc Cách đối với chuyện này quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Câu điểm nguyện phiếu chương 120, Đạt Quang Vương, ngươi thật không có đạo đãi khách, lăn xuống đến, long ỷ để cho ta này quý khách ngồi một chút. Chương 120, Đạt Quang Vương, ngươi thật không có đạo đãi khách, lăn xuống đến, long ỷ để cho ta này quý khách ngồi một chút. 800 thiết kỵ như một đạo màu đen hồng lưu, tại rộng lớn trên mặt đất tập kích bất ngờ, tiếng vó ngựa như sấm, cuốn lên đẩy trời bụi mù. Màn đêm buông xuống, đống lửa bùng cháy. Thiết kỵ nhóm chiếu khán lấy ngựa tốt, người cưỡi ngựa không mệt, ngựa chạy một ngày, khẳng định là mệt mỏi muốn chết. Dạ chiếu, gần nhất trong khoảng thời gian này vất vả chút chờ đến Đạt Quang Vương triều thủ đô, cho ngươi ăn ngon, uống say, thuận tiện cho ngươi tìm má muội, thật tốt khao ngươi. Lâm Phàm sờ lấy dạ chiếu phần bụng, nhu hòa lấy, này thất ngựa tốt rất bá đạo, bình thường thiết kỵ vật cưỡi, bây giờ mệnh phát tê liệt, nhưng dạ chiếu biểu hiện rất là lạnh nhạt, phảng phất không có cảm thấy có bất kỳ mệt mỏi dấu hiệu. Dạ chiếu phảng phất nghe hiểu, phát ra vui vẻ phát ra tiếng phì phì trong mũi, lộ ra hết sức hiểu nhân tính. Đại tướng quân, bây giờ chúng ta vị trí đã ở vào nơi này, không sai biệt lắm lại hai ngày nữa liền có thể tới Đạt Quang Vương triều thủ đô. Một vị thiết kỵ binh lính xuất ra địa đồ, trải ra tại Lâm Phàm trước mặt, ngón tay chỉ Đạt Quang Vương triều quốc đô vị trí, hắn là lục phó tướng tạm thời cất nhắc thiết kỵ đội trưởng. Tại tập kích bất ngờ Đạt Quang Vương triều quốc đô quá trình bên trong, do hắn cùng đại tướng quân hồi báo tình huống. Mà tại đoạn đường này bên trong, cùng chúng ta liền nhau có 6 tòa thành, trong đó có 2 nơi là Đạt Quang Vương triều quân doanh chỗ trên mặt đất, bởi vậy ti chức cảm thấy từ nơi này đi đường, có thể rất hoàn mỹ tránh đi, nếu như vận khí hơi tốt, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Hắn cảm thấy vận khí này nhất định phải phi thường tốt mới được. Dù sao 800 kỵ binh ẩn hiện, rất dễ dàng dẫn tới chú ý, một khi bị phát hiện, quân địch tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ, đến lúc đó liền hết sức phiền toái. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, binh pháp có nói, trực đảo hoàng long, bắt giặc bắt vua, binh quý thần tốc, muốn liền là tốc độ, tại tất cả mọi người không có phản ứng lại thời điểm, trực tiếp xông vào đến thủ đô, đem Đạt Quang Vương bắt lại. Thiết kỵ đội trưởng đội phục nhất đại tướng quân chấn định tự nhiên, gặp chuyện không kinh sợ đến mức thái độ. Nói thật, bọn hắn đám này theo đại tướng quân xuất chinh huynh đệ, trong lòng đều có chút hoảng. Đại tướng quân, cái kia xông vào đến quốc đô, bắt giữ Đạt Quang Vương, chúng ta nên như thế nào an toàn rút lui? Thiết kỵ đội trưởng hỏi. Lâm Phàm cười nói, đừng hoảng hốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, bản tướng quân tâm lý nắm chắc, cái khác không dám hứa chắc, duy nhất có thể bảo đảm chính là, bản tướng quân như thế nào mang các ngươi đến, tự nhiên cũng sẽ đem các ngươi an toàn mang về. Mặt tướng chờ tin tưởng đại tướng quân. Thiết kỵ đội trưởng cung kính nói. Đối với cái này, hắn cũng không có ý khác, duy nhất ý nghĩ chính là, chỉ cần vô điều kiện tin tưởng đại tướng quân là được, cái khác cũng không trọng yếu. Nhường các minh đệ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trời vừa sáng, liền là khắc lên đường. Đúng. Ngày kế tiếp, sương sớm chưa tán, không khí thanh lãnh. Lâm Phàm trở mình lên ngựa, ngân côn trước chỉ. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng. 800 thiết kỵ lần nữa hóa thành mũi tên, đâm về phía Đạt Quang Vương triều trái tim. Trung Nguyên Vương triều, triều đình. Báo. Lại có người mang tin tức đội vàng đăng điện. Bây giờ chiến sự bùng nổ, triều đình bách quan tự nhiên đối hắn phá lệ coi trọng, biết được người mang tin tức đến, bách quan tầm mắt trông đợi nhìn về phía cổng. Đừng để ý tới bọn hắn đối Lâm Phàm là thái độ gì. Bây giờ có thể đánh thắng trận, bình phục tạo phản liền là nhất chuyện đại sự, ai có thể bình định, người đó là anh hùng, ở đây đều hiểu, nếu là không có triều đình, bọn hắn liền là ven đường một đầu, theo chân đạp chết. Không là bởi vì bọn họ tồn tại, Trung Nguyên Vương triều mới mạnh mẽ, mà là Vương triều tồn tại, mới để cho bọn họ ngồi ở vị trí cao, làm mưa làm gió, hơn người một bậc. Tiên. Hoàng đế không kịp chờ đợi, mặt mũi tràn đầy chờ mong, hắn tin tưởng mình ái khanh, tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn thất vọng. Người mang tin tức tiến vào điện, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay dâng chỉ báo, lớn tiếng nói, "Vậy hạ, Thần Vũ đại tướng quân đại hoạch toàn thắng, bắt lại phản tặc Vũ Vân, thu phục mất đất. Nhanh, cho chấm nhìn một chút." Hoàng đế cầm qua chỉ báo, tốc độ cao xem xét, càng xem càng là mừng rỡ, cười to nói, "Tốt, tốt, không hổ là chấm ái khanh, lãnh binh xuất chinh mới đi qua bao lâu. liền đem phản tặc bắt lại, thậm chí liền tổn thương đều không có, không hổ là Trẫm Ái Khanh a. Các ngươi nhìn một chút, đều xem thật kỹ một chút, đây mới là Trẫm xương cánh tay chi thần a. Hoàng đế quả nhiên là vui sướng vô cùng. Bách quan nhóm đội vàng nuốt mông ngựa, không ai đần độn nhảy ra nói mát, trừ phi đầu óc có vấn đề. Hoàng đế nhìn về phía người mang tin tức, hỏi: "Trẫm đại tướng quân khi nào trở về, Trẫm phải thật tốt nên đón hắn." Bẩm bệ hạ, đại tướng quân nói Trung Nguyên Vương triều há lại man di muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xuất lĩnh 800 thiết kỵ, thẳng đến Đạt Quang Vương triều quốc đô mà đi, nói muốn cho Đạt Quang Vương hiểu rõ, Trung Nguyên Vương triều không thể quấy nhiễu. Người mang tin tức chi tiết báo cáo. A. Hoàng đế kinh hãi đứng dậy, 800 thiết kỵ. Làm sao chỉ đem 800 thiết kỵ, đây chính là đi sâu địch quốc phúc địa, nguy cơ trùng trùng, làm sao có thể nhường Trẫm Ái Khanh bốc lên như thế chi hiểm, coi như làm thật muốn trả thù Đạt Quang Vương triều, cũng có thể tập hợp đại quân, Trẫm tự nhiên toàn lực phối hợp, há có thể mạo hiểm a. Hoàng đế chân tâm có chút hoảng. Đại hoàng tử thông đồng với địch phản quốc, hắn không có như vậy hoảng. Vũ Vân cử binh tạo phản, hắn cũng không có như vậy hoảng. Nhưng bây giờ, hắn là thật hoảng. Cả triều văn võ bá quan không người mở miệng, nghĩ Lâm Phàm chết quan viên nhiều vô số kể. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phàm liền là cực kỳ không an ổn nhân tố, hắn tồn tại có thể chi phối triều đình, khống chế tương lai hoàng đế ứng cử viên, thậm chí chỉ cần có hắn tại triều đường, bách quan không một người dám can đảm cùng hắn chống lại. Bởi vì, cái này người làm thật không cho bất luận cái gì người mặt mũi. Một lời không hợp, liền động thủ đánh người. Không thấy thái sư đều bị buộc từ quan hồi hương sao? Phụ hoàng, nhị hoàng tử ra khỏi hàng đầu nói, đại tướng quân dũng manh phi thường cái thế, tính toán không bỏ sót, nếu như thế quyết định, tất có chu đáo nắm bắt, nhi thần coi là, phụ hoàng cùng cả triều văn võ, làm tin tưởng đại tướng quân chi năng. Hoàng đế gật gật đầu, ừm, hoàng nhi nói không sai, Trẫm Ái Khanh dũng manh phi thường vô địch, không quan trọng man di không cần phải nói, cũng là Trẫm lo lắng quá độ. Nhị hoàng tử nói, phụ hoàng, đại tướng quân vì nước vì dân, công cao cái thế, huống hồ nhi thần cảm thấy đại tướng quân đối triều đình, đối phụ hoàng trung thành tuyệt đối, lần này chinh chiến trở về, nhi thần cho rằng, có thể phong đại tướng quân công tước tước vị. Nhị hoàng tử cực lực muốn lôi kéo Lâm Phàm, nhưng Phong Vương ý nghĩ, hắn cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên mà thôi, Phong Vương đối với hắn mối nguy thật sự là quá lớn. Một khi Phong Vương chắc chắn có đất phong tự nhiên đến nuôi quân đội. Dùng đại tướng quân dũng manh phi thường, nếu như trong tay có quân đội của mình, tương lai hắn trở thành hoàng đế, đại tướng quân trong lòng còn có dị tâm, cử binh vào kinh thành thành, người nào có thể đỡ nổi? Lại ai có thể ngăn được? Cho nên Phong Vương tại nhị hoàng tử trong lòng, là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Hoàng đế tầm mắt sâu lắng nhìn xem nhị hoàng tử, khoát tay nói, việc này không nổi, về sau rồi nói sau. Này không có đi đến hoàng đế ý nghĩ, công tước tước vị. Này đối với người khác mà nói, tự nhiên là trí cao vô thượng bình quang, nhưng hoàng đế lại không là nghĩ như vậy, hắn nghĩ Phong Lâm Phàm là vua, lúc trước Ái Khanh cùng hắn mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau. Hắn tin, đổi lại người khác, hắn chưa chắc sẽ tin, chỉ coi làm là ngự tiền hư giả trung thành mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng Ái Khanh nói, hắn theo Ái Khanh trong mắt, không nhìn thấy đối bất luận cái gì quyền thế tham luyến, chỉ có đối gây sự chờ mong cùng xúc động. Thân là hoàng đế hắn, tự nhiên biết quốc gia tình huống, hai hại quá nhiều, cất giấu nguy hiểm cũng quá nhiều. Hắn chỉ hy vọng đem Ái Khanh nâng đến cực cao vị trí. Dù cho hắn trăm năm về sau, có người tồn có dị tâm, mong muốn đối Ái Khanh độc thủ, nhưng cũng bất lực, bởi vì mặc kệ là tại chức quan, vẫn là vinh quang, lại có lẽ là binh lực tượng, đều đối với mình Ái Khanh thúc thủ vô sách. Mà Ái Khanh chỉ cần ổn định Trung Nguyên Vương triều liền có thể. Hoàng vị có thể đổi, giang sơn không thể ném. Hắn làm hoàng đế những năm này, quốc gia không thể nói binh hùng tướng mạnh, chỉ có thể nói duy trì ổn định vẫn được, chưa bao giờ khai cương quét thổ, thậm chí tứ hải man di chưa bao giờ chân chính thần phục qua. Bây giờ Ái Khanh xuất hiện, triệt triệt để phá vỡ này xấu hổ thế cục. Mông Giá quốc cắt nhường lãnh thổ, khiến cho hắn tại vị những năm này, lần đầu đem vương triều cường vực quyết trương ra ngoài. Uy quốc bình an kinh bị bình, dùng hắn đối Ái Khanh hiểu rõ, uy quốc không bao lâu, tất nhiên sẽ bị san bằng, từ đó đem uy quốc đặt vào đến bản đồ bên trong. Bây giờ Ái Khanh lại chinh chiến Đạt Quang vương triều. Hắn biết Ái Khanh là từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi, chắc chắn muốn cho Đạt Quang vương thổ huyết. Đủ loại kết hợp, vương triều cương vực càng rộng. Mà hắn thân là hoàng đế, duy nhất phải làm liền là sống lâu một chút, tận mắt chứng kiến Trẫm Ái Khanh mang đến cho hắn kỳ tích cùng vương triều trưởng thành đến đỉnh phong một màn. Sống lâu một chút, không sai, liền là sống lâu một chút. Dù cho một khắc cuối cùng thấy lại tắt thở, hắn cũng vừa lòng thỏa ý lúc này, nhị hoàng tử lui trở về trong đội ngũ cùng thái phó cùng thái bảo lẫn nhau. Ánh mắt trao đổi, ý tứ rất rõ ràng. Hiển nhiên là phụ hoàng đối với hắn đề nghị cũng không hài lòng. Đều nâng lên công tước, còn không hài lòng, xem ra phụ hoàng là làm chân thiết tâm muốn phong Lâm Phàm vì khác họ vương. Bọn hắn hiểu rõ, phụ hoàng phong Lâm Phàm vì khác họ vương, cũng không phải là trấn an lại hoặc là hành động bất đắc dĩ, mà là chân chân thật thật có ý nghĩ như vậy. Ai nha, nghĩ tới đây là nhị hoàng tử liền chỉ cảm thấy lợi đau nhức, phụ hoàng đây là đến cùng nghĩ bưng ra quái vật gì đến, làm thật muốn bưng ra một cái liền hậu thế chi quân đều kiêng kỵ tồn tại sao? Ngày kế tiếp, Đạt Quang Vương triều quốc đô, trông coi cửa thành binh lính nhóm, lười biếng đứng ở cửa thành khẩu, dân chúng tầm thường vào thành, đều ở cửa thành 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 thật thật đăng ký, bọn hắn lười nhác còn nhiều. Làm thấy có xe ngựa sang trọng lúc vào thành, bọn hắn trong nháy mắt đứng thẳng tắp, cẩn thận tỉ mỉ. Nơi này chính là quốc đô, quan viên rất nhiều. Một cục gạch xuống, liền có thể đập tới tam phẩm, nhị phẩm đại quan. Đột nhiên, tập trung tiếng vó ngựa từ phương xa quan đạo chuyển đến. Thủ thành binh lính nghi ngờ nhìn về phía phương xa, chỉ thấy tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, người cầm đầu, tựa hồ người mặc một bộ bá khí chắc lẩu áo giáp, vị chiếu rọi hiện ra u quang, đồng thời sau lưng đi theo đại lượng thiết kỵ. Khí thế hung hăng, bụi đất tung bay. Binh lính nhóm nghi hoặc. nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới này chút thiết kỵ là Trung Nguyên Vương triều thiết kỵ. Tránh ra, tránh hết ra. Lâm Phàm giống to. Người tại mộng bức thời điểm, đại não liền sẽ trống rỗng, thủ thành binh lính nhóm thấy cảnh này, không có suy nghĩ nhiều, đội vàng hướng phía trước bách tính quát, đều còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tránh ra, bị đục chết, tự gánh lấy hậu quả. Thủ thành binh lính bị khí thế kia chấn nhiếp, vô ý thức xua tan đám người, sạch sẽ ra lối đi. Thiết kỵ hồng lưu ầm ầm quyển vào cửa thành, cuốn lên cuồng phong thổi đến binh lính y giáp phần phật. Tốt, thưởng ngươi. Một khối nén bạc thả vào một tên binh lính trong ngực. Binh lính kinh ngạc, làm phát hiện là một khối nén bạc thời điểm, nhãn tỉnh sáng lên. Đa tạ đem. Nói còn chưa dứt lời, binh lính bất ngờ phát hiện này nén bạc dưới đáy ký tên không thích hợp. Vĩnh Hòa 53 năm A. Binh lính đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, dần dần tan biến thiết kỵ, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Nếu như hắn nhớ không lầm, này Vĩnh Hòa hình như là Trung Nguyên Vương triều. Nghĩ tới đây, hắn phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Nhanh, nhanh thông chi phía trước, đám này thiết kỵ không phải là quốc gia chúng ta, bọn hắn là Trung Nguyên Vương triều quân địch. Nhanh. A, chẳng qua là hắn phát hiện quá muộn. Bây giờ Lâm Phàm xuất lĩnh thiết kỵ tiến vào quốc đô, nguy hiểm đại giảm, chú trọng liền là thần tốc, tại tất cả mọi người không có phản ứng lại thời điểm, giết tới đạt ánh sáng trong hoàng cung. Lúc này, thiết kỵ đã đạt tới hoàng cung cửa lớn, trông coi nơi này cấm vệ quân, phát hiện đại lượng thiết kỵ tới, cho mày, đang trực cấm vệ tựa hồ là có phát giác. Quan thành. Môn. Phốc phốc. Dứt lời, một đạo lưu quang phá không tới, đem hắn xỏ xuyên qua. Chúng người quá sợ hãi, còn chưa hoàn hồn, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia nhanh chóng lao tới, một tay bắt lấy cắm tại mặt đất côn sát, tả hữu quét ngang, đem cửa ra vào hai hàng cấm vệ quân, tại chỗ quét bay. Cùng bản tướng quân sông. Thiết kỵ vào hoàng thành, một đường cùng tập, trong hoàng thành các cấm vệ quân, triệt để lấy lại tinh thần, phát hiện tình huống không đúng, nhưng đã quá muộn, trùng trùng điệp điệp thiết kỵ đã xông xáo nội bộ. Lúc này, trên triều đình, Đạt Quang Vương ngồi ngay ngắn ở long ỷ, đang ở tảo triều. Chúng ái khanh, Hoắc Cách lần này lãnh binh bắt trình Trung Nguyên Vương triều, đã cùng võ gia hợp lại bắt lại số thành, thế như trẻ tre, chắc hẳn công phá Trung Nguyên Vương triều ở trong tầm tay. Võ gia cũng đồng ý được chuyện về sau, cắt nhường Vân Nam bốn phủ chỗ, đến lúc đó liền có thể chiếm cứ yếu địa, Trung Nguyên Vương triều cương vực chính là vật trong bàn tay, tùy thời có thể lấy. Đạt Quang Vương mừng rỡ vô cùng, cũng là không nghĩ tới, Trung Nguyên Vương triều vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Quả nhiên là trời trợ giúp Đạt Quang. Quân thần giờ phút này cũng là vui vẻ ra mặt, thánh thượng anh minh, đây là thiên hữu, Trung Nguyên Vương triều khí số đã hết, đến lúc đó chiếm cứ Vân Nam bốn phủ chỗ, nước ta đem đứng ở thế bất bại a. Ở đây người nào không hy vọng bắt lại Trung Nguyên Vương triều? Trung Nguyên phi nhiêu, đó là ghi vào bọn hắn trong sử sách, các triều đại Đạt Quang Vương mục tiêu cuối cùng liền là bắt lại Trung Nguyên Vương triều, nhưng các triều đại đều không có thành, bây giờ cơ hội xuất hiện mà lại nắm bắt rất lớn. Đạt Quang Vương cười nói, chúng ái khanh, lần này Hoắc Cách đại tướng quân chinh chiến Trung Nguyên, làm cơ công đầu, các ngươi cảm thấy nên như thế nào phong thưởng Hoắc Cách? Một vị đại thần đi ra, vừa muốn mở miệng, liền nghe phía ngoài chuyển đến tiếng nổ vang rền. Khi bọn hắn nhìn về phía triều đình cổng thời điểm, chỉ thấy một thất đen kịt ngựa tốt nhảy lên thật cao, mà tại ngựa tốt trên lưng ngựa, bất ngờ xuất hiện một vị toàn thân bị áo giáp bao khoảng người, này người tay cầm côn sát, như núi lớn, bóng mờ bao phủ, kinh hai triều đình mọi người trợn mắt hốt mồm, trừng mắt, không biết phát sinh chuyện gì. Lớn mật, đây là triều đình, ngươi dám phóng ngựa tới, quả nhiên là. Một vị lao thần đứng ra giận dữ mắng mỏ. Nhưng lời còn chưa nói hết, lồng ngực liền bị một cây côn sắt đánh xuyên, liền người mang côn bị gắt gao đính trong điện trên cây cột. Ầm ầm một tiếng, côn sắt xuyên qua cột nhà bên trong, tạo thành động tĩnh cực lớn. Lâm Phàm tung người xuống ngựa, tầm mắt quét nhìn, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên cùng long ỷ Đạt Quang Vương, cười lớn, "Đạt Quang Vương, chúng ta có thể là gặp mặt ta, ngươi này lão cẩu quả thật to gan lớn mật, vậy mà để cho người ta dẫn binh lên phía bắc, mấy nhiêu Trung Nguyên, bản tướng quân nhìn ngươi là chán sống rồi." Lời này vừa nói ra, bách quan xôn xao. "Người tới, người tới." Có quan viên cùng hướng lấy, hy vọng cấm vệ quân tranh thủ thời gian xuất hiện, đem như thế cuồng vọng thế hệ bắt lại. Lâm Phàm cầm ra bên trong nhạn linh đao, một bước vượt qua, giơ tay chém xuống, thổi phù một tiếng, chém đứt vị này quan viên đầu, đầu người rơi xuống đất, máu vẩy đại điện, trong chớp mắt, kinh hai trong đại điện lặng ngắt như tờ. Cổng thiết kỵ xông vào tiền đến, vây quanh bên tường, đem trong đại điện bách quan bao vây lại, mà còn lại thiết kỵ thì là cùng hoàng cung cấm vệ quân rằng có lấy. Lâm Phàm đi đến ngự tiền, miệng hơi cười, trong tay nhạn linh đao khoác lên Đạt Quang Vương trên bờ vai. Đạt Quang Vương còn ở vào mộng bức trong trạng thái, rõ ràng tại chính mình triều đình đang cùng bách quan tạo triều, này đột nhiên xuất hiện thiết kỵ đều là từ lâu tới. Rất nhanh, Đạt Quang Vương lấy lại tinh thần, cố giả bộ chấn định nói, ngươi là người phương nào? Bản tướng quân là Trung Nguyên Vương triều Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, làm sao các ngươi Đạt Quang Vương triều quấy nhiều Trung Nguyên, liền không có dò nghe Trung Nguyên có ai sao? Lâm Phàm nói, ngươi là như thế nào tới? Đạt Quang Vương khó mà hiểu rõ, nay Thần Vũ đại tướng quân đến cùng là thế nào đến nơi này, chẳng lẽ trên đường đi chu quân đều là mù lòa không thành, liền quân địch đi sâu phúc địa, bây giờ càng là xông vào đến hoàng cung, quả nhiên là không có chút nào biết. Nói nhảm, đương nhiên là cưỡi ngựa tới, còn có thể là bay tới hay sao? Lâm Phàm đem Đạt Quang Vương theo trên xe lăn lôi kéo xuống tới, sau đó đặt mông ngồi tại trên long ỷ, trên cao nhìn xuống miệt thị nói, ngươi thân là hoàng đế, sao có thể một điểm đạo đãi khách cũng đều không hiểu, quý khách đến đây, không biết nhường chỗ ngồi, ngu ngu ngốc ngốc, vừa nhìn liền biết không rất thông minh. Bị kéo xuống tới Đạt Quang Vương ngồi liệt trên mặt đất, tầm mắt phẫn nộ rồi lại hoảng sợ nhìn về phía Lâm Phàm, lập tức bao la mở mịt nhìn về phía ngoài điện. Tuy nói cấm vệ quân xuất hiện, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Cả triều văn võ, liền hắn này làm hoàng đế đều bị bắt lại, còn có thể có biện pháp nào? bởi vì Lâm Phàm liên sát hai vị mở miệng lao thần, bực này thủ đoạn tàn nhẫn, sớm đã đem triều đình bách quan hù sợ, mỗi một người dám can đảm nói xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đạt Quang Vương bị đủ. Đạt Quang Vương chậm rãi đứng dậy, cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, không hoảng hốt không sợ hãi, nhìn về phía Lâm Phàm, thật là can đảm, xuất lĩnh thiết kỵ, mạnh mẽ xông tới nơi này, ngươi quả thật là to gan lớn mật, nhưng ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Nghĩ tới ngươi làm sao có thể rời đi nơi này sao? Lâm Phàm đứng dậy, đi đến Đạt Quang Vương trước mặt. Đạt Quang Vương không sợ chút nào, thẳng tắp cái eo, nhìn hằm hằm Lâm Phàm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Lâm Phàm một thanh hao ở Đạt Quang Vương đầu, ngươi có phải hay không ngốc à? Bản tướng quân như thế nào, tự nhiên là như thế nào trở về, ngươi còn dám ở trước mặt ta đùa nghịch, ngươi tin hay không bản tướng quân giết chết ngươi? Vung ra bệ hạ. Có Lao Thần giận dữ hét. Lâm Phàm nhướng mày, cho ta chặt hắn. Đứng tại Lao Thần sau lưng thiết kỵ, không nói hai lời, rút đao từ sau đâm lưng mặc đối phương thân thể, một cước đa băng, thu đao, trở về đến tại chỗ. Trong điện bách quan hít vào khẩu hàn khí, trong khoảng thời gian ngắn, liền có ba vị Lao Thần bị giết, đã đem bọn hắn gan dọa cho phá. Đạt Quang Vương nhìn xem bị giết các Lao Thần, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi coi như giết ta, cũng vô dụng, chấm đã sớm lập xuống di chỉ, mà các ngươi là tuyệt đối không thể rời bỏ nơi này. Phải không? Vậy bổn điện hạ giết ngươi hết thể hoàng tử, ngươi lại có biện pháp gì? Lâm Phàm cười hỏi. Đạt Quang Vương bất khuất nói, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể rời đi triều đình này sao? Lâm Phàm tầm mắt trêu tức, nhìn ra phía ngoài cùng thiết kỵ rằng có cấm vệ quân, ngươi nói chính là bọn hắn sao? Đạt Quang Vương không nói, thân là nhất quốc chi quân, coi như bị địch quốc đại tướng cầm chắc lấy mệnh môn, cũng không thể lùi bước, triều đình lực lượng không hư hại mảy may, há có thể e ngại? Phải thì như thế nào, thiên quân vạn mã tầm tầm bao vây, mặc cho ngươi có thông thiên chỉ năng, cũng mọc cánh khó thoát. Đạt Quang Vương trầm giọng nói. Ha ha ha. Lâm Phàm cười to, đẩy ra Đạt Quang Vương, từng bước một hướng phía dưới đi đến, đi ngang qua cửa nhà, đưa tay rút ra côn sát, bản tướng quân hoàn toàn chính xác không có thông thiên chỉ năng, nhưng giết ngươi cái gọi là cấm vệ quân nghe tin đã sợ mất mật, vẫn là không thành vấn đề, ngươi cho ta nhìn xem chờ lấy, bản tướng quân nóng người. Dứt lời, Lâm Phàm để côn mà ra. Đều cho ta xem trọng bên trong, không cho phép buông tha một cái. Lập tức, Lâm Phàm hướng phía cấm vệ quân xung phong mà đi. Rất nhanh, tiếng nổ vang rền không ngừng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đợi trong điện bách quan nhóm run lẩy bẩy, bọn hắn thấy không rõ lắm bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thanh âm liền có thể nghe ra, bên ngoài đang tại phát sinh lấy một trận kinh thiên động địa, khủng bố đến cực hạn chiến đấu. Cái kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết rất là thê lương. Không biết bao lâu, có thể là nửa canh giờ, cũng có thể là một canh giờ, nhìn như giống như không phải rất dài, nhưng đối trong điện mọi người mà nói, lại như một ngày bằng một năm. Đợi trong điện bọn hắn, ngửi được mùi máu tươi. Cốc cốc cốc. Một đạo tiếng bước chân ầm ập theo xa tới gần. Đám đại thần tầm mắt hoảng sợ nhìn cả người tắm máu thần vũ đại tướng quân, cái kia màu bạc côn sắt bị máu tươi nhiễm đỏ, máu tươi nhỏ xuống tại chiều đường bên trong. Một loại dự cảm xấu tuôn ra trong lòng mọi người, nhưng bách quan nhóm không quá tin, cũng không muốn tin tưởng. Lâm Phàm đi đến Đạt Quang Vương trước mặt, nồng đậm mùi máu tươi sặc Đạt Quang Vương kịch liệt ho khan, còn chưa chờ hắn mở miệng, liền bị Lâm Phàm một thanh hao ở đầu, lôi kéo đi ra bên ngoài. Làm Đạt Quang Vương xem đến tình cảnh bên ngoài lúc, dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể như nhũn ra, nếu không phải là bị Lâm Phàm dẫn theo, sợ là đã triệt để sủi lơ trên mặt đất. Cái này là ngươi cho rằng ỷ vào sao? Lâm Phàm hỏi. Phóng tầm mắt nhìn tới, thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt pha tạp vào phá toái áo giáp, phủ kín toàn bộ quảng trường, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo cấm vệ, lại thương vong vô số. Hắn cấm vệ quân làm thật bị tan sát. Lâm Phàm đem Đạt Quang Vương lôi kéo đến trong điện, nhìn về phía cả triều văn võ bá quan, mở miệng nói, người nào có thể nói bên trên lời, tranh thủ thời gian cho ta phân phó, để cho người ta rửa sạch, bản tướng quân đối mùi máu tươi dị ứng, nghe càng lâu sát tâm càng nặng, đừng đến lúc đó nhường bản tướng quân đại khai sát giới, đem bọn ngươi toàn chặn. Nếu như hắn không nói nửa đoạn sau câu nói, thật đúng là không có quan viên cảm mạo đầu. Nhưng nửa đoạn sau vừa ra, lập tức dọa đến hắn thông chi thái giám tranh thủ thời gian rửa sạch. Lúc này Đạt Quang Vương biết rõ trước mắt vị này thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm, có hắn khó có thể tưởng tượng thực lực, thậm chí tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, càng thêm khiến cho hắn xác định, nhưng Phàm không dựa theo đối phương ý từ đến, đối phương làm thực có can đảm giết sạch hoàng thất tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, Đạt Quang Vương kiên thủ ngạo khí, không còn sót lại chút gì. Lâm tướng quân, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đạt Quang Vương trầm giọng hỏi. Lâm Phàm im lặng nói, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Ngươi hạ lệnh nhường Hoắc Cách lãnh binh lên phía bắc, quấy nhiễu Trung Nguyên. Bây giờ ta đánh tới, đưa ngươi bắt lại, ngươi lại hỏi ta đến cùng muốn thế nào? Ngươi nói, đầu óc ngươi có phải hay không có bệnh nặng? Dù cho bị như vậy nhục nhã, Đạt Quang Vương lại là một câu lời oán giận đều không dám có. Túi đầu, trầm mặc. Lâm Phàm thấy Đạt Quang Vương không nói một lời, cũng lời nhiều lời, phân phó, nhường Ngự Thiện phòng chuẩn bị 800 người ngon miệng đồ ăn. Vì bắt ngươi, bản tướng quân cùng đám này các minh đệ có thể là chưa ăn qua một chầu tốt. Các minh đệ, lần này tướng quân mang các ngươi ăn bữa ngon. Nhìn một chút này Đạt Quang Vương triều ngự chủ, bản sự đến cùng như thế nào? Lâm Phàm cười. Tạ đại tướng quân. Thiết kỵ nhóm tâm tình bây giờ dễ dàng rất nhiều, vừa bị cấm vệ quân vây quanh thời điểm, trong lòng bọn họ cũng hốt hoảng, nhưng theo đại tướng quân một trầu mánh liệt giết các cấm vệ quân nghe tin đã sợ mất mật, chạy, chết thì chết. Không một người dám can đảm tới gần. Bây giờ triều đình tựa như là Lâm Phàm một lời chi đường, muốn làm cái gì thì làm cái đó, lại không một người dám can đảm có dị nghị. Đạt Quang Vương mở miệng nói, đại tướng quân, lần này đích thật là Đạt Quang Vương triều chi sai. Hy vọng đại tướng quân có thể phá lệ khai ân, ta Đạt Quang Vương triều nguyện hàng, nguyện đời đời triều cống Trung Nguyên thiên triều. Lâm Phàm cười nói, hài hước, đánh không lại liền nguyện hàng sao? Nghĩ đến triều cống Trung Nguyên vương triều, Bất quá ai bảo bản tướng quân nhân từ nương tay đâu, đã ngươi đều như vậy nói, bản tướng quân có thể được xem biểu hiện của ngươi. Đạt Quang Vương đội bằng nói, đều còn đứng ngây ra đó làm gì, tranh thủ thời gian phân phó ngự thiện phòng cho Trung Nguyên Tiên Triều Thần Vũ đại tướng quân cùng các tướng sĩ chuẩn bị phong phú quốc yến. Bách quan nhóm không nghĩ tới bệ hạ thái độ, vậy mà chuyển biến nhanh như vậy. Lập tức liền có người phân phó thái giám. Sau một hồi, tại bọn thái giám vất vả dưới, từng trương cái bàn theo trong điện một mực kéo dài đến ngoài điện. Bên ngoài đang ở thanh lý vết máu thi thể bọn thái giám, Bao La mở mịt nhìn về phía trong điện tình huống, bọn hắn Bao La mở mịt vô cùng, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Rõ ràng huyết tinh thao thiên, vì sao lại lớn bày yến hội? Bọn hắn làm sao biết, Đạt Quang Vương đã bị dọa sợ, từ Lâm Phàm giết máu chạy thành sông, trong lòng phòng tuyến liền triệt để sụp đổ. Hoàng mất, cũng không lâu lắm, mỹ vị món ngon do bọn thái giám bưng lên, đều tốt hưởng dụng. Lâm Phàm nói, "Ta đại tướng quân." Thiết kỵ các tướng sĩ cười lớn, sớm đã bị mỹ thực hấp dẫn, mà Lâm Phàm thì là trước giờ ăn vài miếng, không có bất cứ vấn đề gì, ngẫm lại cũng thế, trong hoàng cung ở đâu ra độc dược? Ngươi muốn độc dược làm gì? Đạt Quang Vương kính sợ đứng tại Lâm Phàm bên người, "Đại tướng quân, chấm còn có tiết mục." Nói xong, hướng phía thái giám làm cái nháy mắt. Trong chớp mắt, chỉ thấy một đám phong vận vẫn còn nữ tử hoảng sợ bị đưa vào đến trong điện, những cô gái này đều là đại thần trong triều thế tử, cũng có cung nội cũng không được sủng ái phi tử. Có đại thần thấy chính mình tiếp tùy tùng ở đây, chỉ có thể làm trừng mắt, quả nhiên là lòng nóng như lửa đốt. "Ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Đạt Quang Vương nói, "Đại tướng quân, các tướng sĩ vất vả, cố ý làm cho các nàng phục thị các tướng sĩ, giảm bớt mệt mỏi." Lâm Phàm chỉ phía dưới một vị nữ tử nói, "Ngươi còn có thành hôn?" Nữ tử hoảng sợ nói, "Thiếp thân, thành hôn." Lời này vừa nói ra, Lâm Phàm một bàn tay nổ bố bàn, đối Đạt Quang Vương tức giận nói, "Hỗn trướng, ngươi đem người khác vợ thiếp đưa đến nơi đây, phục thị ta huynh đệ nhóm, như thế hành vi, ngươi đem ta Trung Nguyên Vương triều các tướng sĩ xem như cái gì rồi? Vui nhục nhân thê thiếp sao?" Này đột nhiên nổi giận, doa đến Đạt Quang Vương vẻ mặt trắng bệch. "Đại tướng quân, bất giận, đại tướng quân, bất giận, chấm lập tức làm cho các nàng rời đi." Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, loại hành vi này tự nhiên tuyệt đối không thể làm, ánh mắt của hắn phát ra được, trong này có thật nhiều thê thiếp đều là nơi này một chút đại thần. Hắn lần này đến đây, chủ yếu là trấn nhiếp Đạt Quang Vương triều, mà không phải để cho bọn họ hận, thật nếu để cho các tướng sĩ nhục này chút thê thiếp, ai có thể chịu được. Hắn là làm thật không nghĩ tới, này Đạt Quang Vương vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ chính hắn yêu thích này một ngụm, đến mức cảm thấy người khác cũng ưa thích. Theo hắn làm ra cử động như vậy, những cái kia nơm nớp lo sợ đám đại thần, lại có người hướng phía Lâm Phàm quăng tới cảm ơn chi sắc. Phát giác được này các loại thần sắc Lâm Phàm, trong lòng quả nhiên là không nhịn được muốn cười. Bản tướng quân làm nhục như vậy các ngươi vương, lại còn có thể cảm ơn. Lại qua một lát sau, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một đám cô gái trẻ tuổi hoảng sợ được đưa vào đến, xem ra số tuổi cũng không lớn, lớn nhất cũng bất quá 18-19 tuổi mà thôi. Đạt Quang Vương nói, "Đại tướng quân, đây đều là chưa xuất các nữ tử, này cũng không có vấn đề đi." Tại Đạt Quang Vương trong nhận thức biết, tướng sĩ chẳng phải ưa thích này chút nha, này tóm lại có thể à. "Hôn trướng." Lâm Phàm tức giận nói, "Ngươi đem ta Trung Nguyên Vương triều vương sư xem như cái gì rồi? Gian dâm cướp bóc thế hệ không thành, những cô nương này là con dân của ngươi, ngươi sao có thể làm cho các nàng đến đây, chớ nói chi là đều trả là chưa xuất cát, coi như không có phát sinh cái gì, nhưng nhân luôn đáng sợ, về sau như thế nào làm cho các nàng tiếp nhận quanh mình người ánh mắt, ngươi thân là vương, không những không bảo vệ con dân, ngược lại còn muốn đưa các nàng đẩy ra, đơn giản không thể nói lý." Lâm Phàm lời nói này nói đó là âm vang hùng hồn. Đạt Quang Vương càng bị những lời này, phun mặt đỏ tới mang hai. Trong điện đám này cô nương trẻ tuổi, thấy ngự tiền phía trên, người mặc chiến giáp Lâm Phàm, dồn dập xuân tâm dập dờn, chỉ cảm thấy thật là uy vũ, thật là khí phách. Các nàng bị đưa tới thời điểm, nghe được tin tức, Trung Nguyên Vương triều chi sư xông vào đến cung nội, bắt lại Đạt Quang Vương, mà các nàng bị triệu tập tiền đến, đã có người nghĩ đến, sợ là chịu lấy đủ, nhưng lại không có cách nào. Các nàng chẳng qua là nữ tử, không có lực phản kháng chút nào. Lâm Phàm mặt mỉm cười nói, "Các cô nương, chớ sợ, chúng ta là Trung Nguyên Vương triều chi sư, từ trước tới giờ không làm điều phi pháp, các ngươi đều trở về đi, nơi này không cần các ngươi bồi. Nếu như uy quốc người có thể thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ giận dữ hết. Người cái này là song tiêu, giết chúng ta làm sao lại giết như thế chịu khó, không có chút nào ấy nấy." Lâm Phàm mị lực lớn, bị mang tới những cô gái này, có lẽ không muốn bồi người khác, thế nhưng đối mặt Lâm Phàm, rất nhiều cô nương quả nhiên là có ý tưởng. "Đều đưa tiễn, đưa tiễn." Đạt Quang Vương nói. Theo bọn nữ tử rời đi, Lâm Phàm sắc mặt không vui nhìn về phía Đạt Quang Vương, "Ngươi nếu như thế ưa thích để cho người ta bồi, đi, đưa ngươi thích nhất, xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất công chúa cho bản tướng quân gọi tới, để cho nàng đến bồi bản tướng quân." "Được rồi, đại tướng quân." Đạt Quang Vương nghe nói lời này, lập tức mừng rỡ, hắn không nghĩ tới lại còn có chuyện tốt như vậy phát sinh. Lập tức phân phó thái giám, đưa hắn thích nhất Tiếp Ngọc công chúa gọi tới, phải tất yếu hắn tỉ mỉ cách ăn mặc, đến đây phụng dưỡng đại tướng quân. Thiết kỵ nhóm nhìn xem hai đợt nữ tử, xem đó là hoa cả mắt, trong quân nam nhân đều cũng có nhanh đến mấy năm không có gặp nữ nhân, vốn cho rằng có chuyện tốt đâu, không nghĩ tới ta đại tướng quân lại như thế hào quang. Bọn hắn có chút xấu hổ, đều đi theo đại tướng quân giết tới đây, chính là đại tướng quân công nhận binh lính. Sao có thể có ý nghĩ như vậy? Đến đổi, nhất định phải đổi. Một lát sau, Tiếp Ngọc công chúa chậm chậm tới, thanh âm nũng nịu nói, "Nhi thần, tham kiến phụ hoàng." Đạt Quang Vương nói, "Công chúa, nhanh, vị này là Trung Nguyên Vương triều Thần Vũ đại tướng quân, ngươi mau mau bồi tốt đại tướng quân, các không thể lãnh đạm." "Đúng, phụ hoàng." Tiếp Ngọc công chúa mị nhãn như tơ, thấy Lâm Phàm anh tuấn uy vũ bộ dáng thời điểm, nội tâm kinh hỉ và phần, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, có chút ướt. Lâm Phàm thấy đối phương lần đầu tiên, cũng là có chút hài lòng, bộ dáng thật là không tệ, dáng người cũng là tuyệt hảo, nhưng các loại, khi hắn nhìn nhiều vài lần thời điểm, phát hiện này Tiết Ngọc công chúa ánh mắt giống như là muốn đưa hắn nuốt mất giống như, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Tiết Ngọc ngồi vào Lâm Phàm bên người, liền chủ động kéo đi lên, biểu hiện rất là phóng đãng, mà Lâm Phàm khiếu giác lại là bực nào nhạy cảm. Thảo, có mùi lạ. Phu khoa bệnh. Không hề nghĩ ngợi, đưa tay liền là một bàn tay, đem Tiết Ngọc công chúa phiến ngã xuống đất, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng đỏ, tức giận nói, Đạt Quan Vương, ngươi này là từ đâu tìm đến hồ ly lẳng lơ, toàn thân phát ao, ngươi đem bản tướng quân xem như cái gì rồi? Đại tướng quân, ta. Lúc này Đạt Quan Vương là thật bối rối. Hắn phát hiện trước mắt Lâm Phàm làm thật khó dùng hầu hạ, hắn đều không biết nên làm thế nào cho phải, này không hài lòng, cái kia không hài lòng, đến cùng ngươi muốn cái gì dạng mới bằng lòng hài lòng. Ô ô ô. Bị phiến Tiết Ngọc công chúa bụng mặt, khóc. Ngươi này hồ ly lẳng lơ ý miệng, lại khóc một tiếng, lão tử đem ngươi chém. Lâm Phàm tức giận quá lớn. Tiết Ngọc công chúa trong nháy mắt ngừng lại tiếng khóc. Lan, theo ở đâu ra chạy trở về đi đâu, đợi ở chỗ này, đơn giản ảnh hưởng bản tướng quân muốn ăn. Lâm Phàm nói. Tiết Ngọc công chúa bụng mặt, chật vật thoát đi nơi này. Đạt Quang Vương nói, đại tướng quân, ngài nói, ngài rốt cuộc muốn dặn gì? Dặn gì cũng không cần, ngay tại chàng văn võ bá quan cho bản tướng quân bồi, thật tốt phục thị bản tướng quân các minh đệ. Lâm Phàm nói, a, đừng nói Đạt Quang Vương bối rối, liền các tướng sĩ cũng bối rối. Không phải, đại tướng quân, chúng ta đều là đại lao gia, muốn đám này lao đầu bồi tiếp làm gì? Lâm Phàm cười nói, các minh đệ, đám này lao gia hỏa đều là Đạt Quang Vương triều quan lớn, bình thường bị người phục thị quen thuộc, khẳng định rất hiểu phục thị người, bởi vì cái gọi là gừng càng già càng cay, các ngươi cố gắng hưởng thụ đi. Cũng là cùng bản tướng quân ra tới, mới có thể để các ngươi trải nghiệm đến bực này đãi ngộ a. Thiết kỵ giáp, thiết kỵ ất, thiết kỵ bính. Rất nhanh, kinh người hình ảnh phát sinh. Một đám lao thần liếm láp khuôn mặt tươi cười, định ngọt nửa quỳ tại thiết kỵ nhóm bên người, rót rượu, gắp thức ăn, mà thiết kỵ nhóm thân thể cương thẳng tắp, mặt không biểu tình, thậm chí còn có chút tà bón. Nhưng đại tướng quân nhìn xem đâu, bọn hắn cũng không thể không há mồm, chỉ có thể cố mà làm nuốt vào do lao già kẹp tới đồ ăn. Ngày kế tiếp, Hoắc Cách xuất lĩnh đại quân đi vào thủ đô, tuy nói không thể bắt lại Trung Nguyên, nhưng lần này chuyến đi không tính lớn thua thiệt, ít nhất cướp giật trở về không ít vàng bạc châu báu. Hắn nhường đại quân ở ngoài thành đóng quân, còn hắn thì xuất lĩnh thân binh, áp lấy trang bị tài phú xe ngựa, hướng phía nội thành mà đi. A, kỳ quái, người đâu? Hoắc Cách nhíu mày, tuy nói hắn không phải khải hoàn mà về, nhưng bệ hạ coi như không tự mình đến đây, cũng phải phái người trước tới đón tiếp đi. Ấy, có lẽ quả nhiên là không thể thành, bệ hạ trong lòng có chỗ lời oán giận đi. Khi đi tới hoàng cung cửa thành thời điểm, Hoắc Cách mang theo thân binh đi vào, chẳng qua là đi ngang qua thời điểm, Hoắc Cách nghiêng đầu, nghi ngờ đánh giá cửa thành cấm vệ. Phát hiện bọn hắn đều người mặc áo giáp, tại hắn trong ấn tượng, cấm vệ áo giáp có vẻ như không phải như thế à. Chẳng lẽ tại hắn xuất chinh trong khoảng thời gian này, cung nội cấm vệ áo giáp có khác trò mới? Vẫn là không nghĩ nhiều. Theo Hoắc Cách triệt để tiến vào hoàng cung, đi xa về sau, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện hoàng cung cửa thành bị chậm rãi đóng. Tào Chiêu không lên sao? Văn võ bá quan nhanh như vậy đã đến. Hoắc Cách đầy trong đầu nghi hoặc, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, mà lại hắn hơi hơi ngửi mũi, phát hiện nhìn như không khí mát mẻ bên trong, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn nhường các thân binh ở ngoài điện chờ đợi. Còn hắn thì nhanh chân hướng phía trong điện đi đến, đi vào triều đỉnh thời điểm, phát hiện văn võ bá quan nhóm tất cả đều cùng kính đứng ở bên trong. Ta Hoắc Cách trở về. Hoắc Cách thấy Long Nghị không ai, không khỏi trầm tĩnh lại, cùng bách quan nhóm chào hỏi. Bách quan nhóm miễn cưỡng gạt ra nụ cười, đại tướng quân, trở về. Nói nhảm, lão tử không phải nhường người mang tin tức trước giờ hồi trở lại thông chi tới nhà, chẳng lẽ đều chưa lấy được? Có, thu bảo. Các ngươi hôm nay làm sao tới sớm như thế, còn có bản tướng quân trở về, vì sao không ai nên đón? Hoắc Cách hỏi. Một vị lao thần nói, đại tướng quân, thời điểm không còn sớm, cũng nên vào chiều sớm. Hoắc Cách nhìn sắc trời bên ngoài, không có cảm thấy có nhiều sớm, nhưng hắn hiện tại tâm tình vẫn như cũ có chút không vui, cái kia chính là vì sao không người đến nên đón hắn, đây không phải nhường lãnh binh xuất chính các tướng sĩ thất vọng đau khổ sao? Hoắc Cách nhìn chung quanh một vòng nói, à, các ngươi đều đến, làm sao không thấy Vương đại nhân, Hách đại nhân cùng Lý đại nhân? Tướng quân, ba vị đại nhân có việc gì tại thân, xin nghỉ. Ồ. Hoắc Cách sờ lên cằm, cũng là không có ý khác, liền chỉ cảm thấy hôm nay không khí có chút lạ quái. Đột nhiên, thái giám bén nhọn thanh âm truyền đến. Bệ hạ, đến. Bách quan quỳ lạy hô to nên đón, Hoắc Cách tự nhiên cũng là quỳ xuống đất, cúi đầu cung nên. Đứng lên đi. Hoắc Cách nghe được thanh âm, khe nhíu mày, thanh âm này cũng không là hắn quen thuộc Đạt Quang Vương thanh âm, ngược lại lộ ra rất trẻ trung, thậm chí có loại trêu tức cảm giác. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Long Ỷ thời điểm, đột nhiên trừng to mắt, tựa như gặp quỷ giống như. Ngươi. Hoắc Cách chỉ ngồi ngay ngắn ở trên Long Ỷ Lâm Phàm, vừa nhìn về phía tất cung tất kính đứng đấy, không ngừng hướng phía hắn làm lấy màu sắc Đạt Quang Vương, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, suy nghĩ triệt để đứt gãy. Lâm Phàm trêu tức cười nói, Hoắc Cách tướng quân, trở về đủ chào buổi sáng a, bản tướng quân cũng là muốn hỏi một chút ngươi tại Vân Nam chỗ, gặp phải Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, làm sao dọa đến ngươi trong đêm chạy trốn rồi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bệ hạ, hắn. Hoắc Cách quá sợ hãi, thanh âm phát run, không thể nào tiếp thu được, cũng không thể nào hiểu được tình huống trước mắt. Lâm Phàm nói, nói nhảm, ngươi tên chó chết này thừa cơ chạy trốn thì cũng thôi đi, còn cướp giật nơi đó của cải, ngươi làm thật Trung Nguyên Vương triều là ngươi có thể đắc ý địa phương sao? Bản tướng quân xuất quân tập kích bất ngờ, liền là tới nơi này chờ ngươi. Bây giờ chờ đến ngươi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn nơi đâu? Lâm Phàm cười ha hả lấy, Hoắc Cách vẻ mặt trắng bệch hô, ngươi tới, ngươi tới. Đừng kêu, tại ngươi tiến vào điện thời điểm người của ngươi sớm đã bị bản tướng quân thiết kỵ các tướng sĩ bắt lại, hiện tại coi như ngươi gọi rách cổ họng, cũng không ai có thể tới cứu ngươi. Lâm Phàm đứng dậy, từng bước một hướng phía dưới đài Hoắc Cách đi đến. Doa đến Hoắc Cách liên tiếp lui về phía sau, quay người chật vật muốn chạy trốn, nhưng ngoài cửa sớm đã bị thiết kỵ tướng sĩ ngăn cản, từng cái nhìn chằm chằm Hoắc Cách. Chương 121, chấm tin ái khanh, chấm liền tin ái khanh á chương 121, chấm tin ái khanh, chấm liền tin ái khanh á tiến không thể tiến, lui không thể lui. Hoắc Cách đối Lâm Phàm kinh khủng, đến từ một đêm kia đổ sát. Đây là hắn đời này đều không thể quên đi một màn. Giết hắn làm thật sợ hãi, hoảng sợ, bất lực. Đây chính là ngàn vạn binh mã, càng là binh bên trong tinh binh, lấy một địch hai chuyện đương nhiên, nhưng chính là như vậy tinh binh ở trước mặt đối phương, yếu ớt như tờ giấy, xé ra liền vỡ. Họ Lâm, ta không sợ ngươi. Hoắc Cách nổi giận, rút đao liền hướng phía Lâm Phàm vùng chém tới, tàn ảnh chợt lóe lên, vung ra đao rời khỏi tay, bị Lâm Phàm tay không đập mất. Không sợ ta? Lâm Phàm ngay trước Hoắc Cách mặt, răng rác một tiếng, hai tay đem đao bẻ gãy, thậm chí còn chưa hết giận lại tách ra một lần, bắt lấy Hoắc Cách tay, đem bẻ gãy lưỡi dao thả trong tay hắn. Nói cho bản tướng quân, ngươi dựa vào cái gì không sợ ta? Hoắc Cách bờ môi phát run, bất lực bao la mở mịt nhìn về phía chúng quanh bách quan, lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại long ỷ cạnh Đạt Quan Vương. Nhưng vô dụng. Bách quan cúi đầu, Đạt Quan Vương càng là co lại cái đầu, đem đầu phiết hướng một bên, không mặt cùng Hoắc Cách đối mặt. Thân là Đạt Quan Vương triều chi chủ, xuất lĩnh quần thần e ngại đối phương như thế, vốn là không nên, nhưng hắn hết sức muốn nói cho Hoắc Cách. Ái khanh a, sự tình không phải ngươi suy nghĩ dạng này, ai chấm có phản kháng qua? Nhưng vô dụng, chấm quyết tâm, đối phương so chấm còn muốn tàn nhẫn, cấm vệ quân bị chặt người ngã ngựa đổ, không ai cản nổi được, như chấm phản kháng, hắn liền sẽ đổ hoàng thất cả nhà, thậm chí còn có thể đem đương triều bách quan chém chết. Một khi thật xảy ra chuyện như vậy, Đạt Quan Vương triều chính quyền coi như thật tan rã. Lúc này Hoắc Cách mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn không biết nên làm thế nào cho phải, một cô áp lực lớn lao bao phủ hắn, đối mặt Lâm Phàm, dù cho hắn toàn thân vẻ quyết tâm, cũng không cách nào thi triển đi ra. Đạt Quan Vương lấy hết dũng khí đi đến bên người Lâm Phàm, bây giờ cũng chỉ có hắn dám mở miệng, cầu khẩn nói, lại tướng quân, lần này quấy nhiều Trung Nguyên thiên triều, cũng không là Hoắc Cách ý nghĩ, mà là ta ý nghĩ, hy vọng đại tướng quân chớ muốn làm khó hắn, bất kỳ yêu cầu gì, ta cũng có thể đáp ứng. Lâm Phàm nhìn về phía Đạt Quan Vương, bất kể có phải hay không là hắn ý tứ, bản tướng quân liền hỏi ngươi, có phải là hắn hay không mang binh đi? Đúng. Đạt Quan Vương đắng chát vô cùng. Hắn khi nào nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy ở trên người, không hề nghĩ ngợi qua. Nếu là hắn tự mình mang binh đi, đó chính là hắn sự tình, mà ngươi thân là Đạt Quan Vương triều hoàng đế, tự nhiên cũng có thuộc về ngươi trách nhiệm, ai cũng đừng chủ động đem sự tình ôm lấy đến, các ngươi ôm bất động. Lâm Phàm nói ra. Đạt Quan Vương túi đầu không nói. Lâm Phàm nói, Trung Nguyên Vương triều há là người khác muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn Hoắc Cách, bản tướng quân nhất định phải đưa hắn mang về, đến mức ngươi Đạt Quan Vương, bản tướng quân không giết ngươi, ngươi bây giờ lập tức viết quốc thư, còn có bồi thường, đại đại bồi thường, bằng không ngươi biết xuống chẳng như thế nào. Đạt Quan Vương bị Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy sát ý, dọa đến toàn thân giật mình, liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn là thật bị dọa phát sợ. Nếu như Lâm Phàm chẳng qua là bài binh bố trận lợi hại, hắn Đạt Quan Vương thật đúng là chưa chắc có nhiều sợ, chỉ có thể nói Trung Nguyên Vương triều vận khí không tệ, vậy mà ra dạng này tướng quân. Nhưng đối phương đơn thương độc mã tàn sát cấm vệ quân chỗ biểu hiện ra năng lực, hắn thấy, cái kia là phi nhân thực lực, như thế nào ngăn cản, như thế nào gánh vác được. Trung Nguyên Vương triều có hắn tồn tại, chính là vô địch tồn tại. Sau đó, Đạt Quan Vương phân phó người công việc lưu đủ lên, theo trong quốc khố điều động bồi thường, còn hắn thì tự mình viết quốc thư, triều đình an tĩnh liền châm rơi xuống, đều có thể nghe nói thanh âm. Lâm Phàm ngạo nghễ đứng trong điện, tầm mắt không có chút rung động nào. Một lát sau, Đạt Quan Vương một mực cung kính đem quốc thư hai tay dâng lên, Lâm Phàm một thanh lấy ra, mở ra mắt nhìn, đạo cũng mang ý gật đầu. Tính ngươi thất thời. Nay phần quốc thư nội dung thông thiên đều là chịu thua, còn có cương vực cắt nhường, Trung Nguyên xuôi nam, mong muốn đánh vào Đạt Quan Vương triều, cần đi qua một đạo thiên quan, nơi này dễ thủ khó công, bây giờ cắt nhường cho Trung Nguyên Vương triều. Nói cách khác, về sau Trung Nguyên Vương triều tùy thời đều có thể xuất binh, dùng ưu thế tuyệt đối chinh chiến Đạt Quan Vương triều. Đạt Quan Vương chỗ nào nguyện ý cắt nhường? Nhưng bây giờ tình thế không phải do hắn. Lâm Phàm giữ lại Đạt Quan Vương, mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là nhường Đạt Quan Vương e ngại hắn, chỉ cần có hắn tại Trung Nguyên Vương triều một ngày, liền có thể dọa được Đạt Quan Vương không dám dị động. Giết hắn, Tân Vương kế vị dựa theo bình thường quá trình, Tân Vương hạng nhất việc lớn, tự nhiên là đến vị cũ vương báo thủ, dù cho không dám trắng trợn, nhưng chỉ cần có tâm tư như vậy, liền là tai họa. Mà bây giờ Trung Nguyên Vương triều nội bộ, nhìn như đoàn kết, kỳ thực năm bẻ bảy mảng, binh quyền khó mà tập trung, điều binh cũng tiện, hắn đến đêm này cục diện rối rắm cho thu thập sạch sẽ. Sau một hồi, ngoài điện quảng trường, đỗ lấy từng chiếc trang bị bồi thường xe ngựa, Lâm Phàm phất phất tay, nhường các tướng sĩ xem xét một lần, mức vẫn được, có thể tiếp nhận. Đạt Quan Vương, tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Phàm bá khí quay người, hướng phía ngoài điện mà đi, các tướng sĩ bắt lại Hoắc Cách, một đường áp lấy. Theo Lâm Phàm thân ảnh biến mất trong điện, Đạt Quan Vương thân thể mềm nhũn, phản phất tùy thời sủi lơ trên mặt đất, một bên đại thần tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy, lại bị Đạt Quan Vương đẩy ra, chật vật đi đến long ỷ bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Cả triều văn võ dồn dập quỳ xuống, dùng mình không thôi. Đây là quốc đục, vô cùng nhục nhã. Thân là thần tử bọn hắn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đạt Quang Vương ánh mắt âm trầm nhìn về phía quỳ xuống đất Bách Quan, ánh mắt lộ ra thất vọng, bái triều. Hắn không muốn nhiều lời bất luận cái gì một câu. Thất vọng cảm xúc bao phủ ở trong lòng. Đây chính là hắn đám quan chức, chấm bị nhục nhã, lại không một người liều mạng bảo hộ, cũng là cái kia ba vị bị giết đại thần, dũng cảm đứng dậy. Mấy ngày sau, triều đình không có bất kỳ cái gì chiến báo truyền về, chủ yếu là Lâm Phàm xuất lĩnh 800 thiết kỵ đi sâu địch quốc, người mang tin tức vô pháp truyền lại tin tức trở về. Trong lúc này, Vũ Vân bị áp trả lại, từ trên xuống dưới nhà họ Vũ già trẻ đều bị giam tại địa lao bên trong chờ về sau xử lý. Lúc này, hoàng hậu đương đương đến, ngoài cửa truyền đến thanh âm của thái giám. Hoàng đế cho mày, ở đây bách quan cũng là dồn dập liếc nhau, ánh mắt bên trong hiện hiện kinh ngạc chi sắc, hoàng hậu đã bị cầm tù, bây giờ càng là tảo triều thời điểm, sao có thể tới? Chưa kịp hoàng đế mở miệng, hoàng hậu liền xông vào, trung quanh thái giám cùng cấm vệ nhóm không một người dám can đảm cản đường, bởi vì là hoàng hậu trong tay cầm tiên hoàng ban tặng miễn tử thánh chỉ. Bây giờ hoàng hậu tinh thần tiểu thụy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, một loạt tin tức đã kích nàng khó có sức sống. Hai tử được ban cho chết, nhà mẹ để tạo phản thất bại, bị bắt giữ lấy kinh thành. Người tới làm gì? Hoàng đế trầm giọng hỏi. Hoàng hậu không có hành lễ, mà là lớn tiếng nói, hoàng thượng, trong tay của ta chính là tiên hoàng ban tặng miễn tử thánh chỉ, có thể đặc xá tội lớn. Hôm nay ta chuyển ra tiên hoàng miễn tử thánh chỉ, chính là muốn đặc xá võ gia tội chết. Bách quan nhóm hai mặt nhìn nhau. Miễn tử thánh chỉ, bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua? Nhưng nghe nói qua này đạo miễn tử thánh chỉ thái phó cùng thái bảo lẫn nhau, bọn hắn tự nhiên là biết đến, đây là tiên hoàng lúc còn sống sự tình, tiên hoàng đối bây giờ hoàng hậu hết sức là ưa thích, xem như con gái ruột đối đãi, thậm chí tiên hoàng rơi xuống nước, vẫn là hoàng hậu phấn đấu quên mình nhảy sông đem tiên hoàng cho vớt lên tới. Sau này tiên hoàng đại nạn đem đến thời điểm, đích thật là ở ngay trước mặt bọn họ cấp cho hoàng hậu một đạo miễn tử thánh chỉ. Hoàng đế trầm giọng nói, ngươi đạo thánh chỉ này là từ đâu tới? Tiên hoàng ban cho, ngươi có biết giả truyền thánh chỉ là tội lớn bực nào? Hoàng hậu nghe nói, không khỏi cười, cười có chút điên, tội lớn. Ta còn có thể có cái gì tội lớn nhường hoàng đế có thể giết, hai tử bị ngươi giết, ngay cả ta nhà mẹ đẻ người cũng phải bị giết, ngươi còn có cái gì không thể giết? Hiện trường không khí đè nén vô cùng. Bách quan nhóm chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút nặng trĩu. Hoàng đế tức giận nói, hoàng hậu, ngươi làm nếu thực như thế sao? Hoàng đế, không phải ta muốn như thế, mà là ngươi. Quá độc ác, đạo thánh chỉ này chính là tiên hoàng ban thường ta, có thể miễn tội, ta phải dùng này thánh chỉ giữ được mẹ ta nhà. Hoàng hậu hiểu rõ, nàng cùng hoàng đế triệt để vạch mặt, nàng cũng hiểu rõ, thân là nhất quốc chi mẫu nàng, sẽ không bị giết, lại sẽ bị vĩnh viễn giam cầm dâng lên. Chuyện này đối với nàng mà nói, chẳng thà chết đi coi như xong. Hoàng đế tầm mắt nhìn chăm chú hoàng hậu, không nói gì. Hoàng hậu ánh mắt nhìn về phía một bên, thái phó, thái bảo hai vị đại nhân, các ngươi từng đều là tiên hoàng tín nhiệm hạ thần, lúc trước tiên hoàng ban thưởng ta này đạo miễn tử thánh chỉ thời điểm, các ngươi đều ở hiện trường, hoàng đế hắn không muốn nhận, các ngươi có nhận hay không? Cái này, thái phó cùng thái bảo không nghĩ tới, em đẹp, lại có này loại hỏng bét sự tình phát sinh trên người bọn hắn. Nói nhận đi, hoàng đế sợ là đến nhớ hận bọn hắn, dù sao bọn hắn chưa bao giờ nói với hoàng đế qua hoàng hậu có tiên hoàng miễn tử thánh chỉ. Nói không nhận đi, đó là đại nghịch bất đạo. Hoàng đế nhìn về phía thái phó cùng thái bảo, mặc dù bọn hắn không nói chuyện, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đã nhìn ra, đạo thánh chỉ này đích thật là thật. Chẳng qua là võ gia tạo phản sự tình, há có thể một đạo thánh chỉ liền có thể miễn tử? Ngay tại hoàng đế nghĩ đến như thế nào giải quyết việc này thời điểm, ngoài cung thái giám cao giọng nói, thần vũ đại tướng quân khải hoàn mà về, vào kinh diện thánh. Tin tức này vừa ra, cả triều chấn kinh. A, thần vũ đại tướng quân hắn trở về, mà hay quay trở lại nhanh như vậy? Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy xúc động, tuyên. Nói thì nói thế, nhưng hoàng đế thì là kích động theo ngự tiền đi xuống, nghĩ đến tự mình nên đón, trái lại hoàng hậu vẻ mặt trong chốc lát càng thêm tuyết trắng. Làm hoàng đế đi xuống ngự tiền thời điểm, Lâm Phàm bất ngờ xuất hiện tại địa cầu, trong tay hắn còn mang theo giống như chó chết Hoắc Cách. Bệ hạ, thần đem Hoắc Cách cho mang về. Dứt lời, Lâm Phàm phát hiện trong điện tình huống có chút không đúng, tầm mắt rơi vào hoàng hậu trên thân, đồng thời cái kia bị dơ cao lên thánh chỉ cũng dẫn tới sự chú ý của hắn. Tình huống như thế nào? Thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, chẳng lẽ có người cùng hoàng hậu hợp lại, nghĩ đến mức đua thoái vị hay sao? Ánh mắt của hắn chìm xuống, quét nhìn toàn trường. Bách quan nhóm bị đại tướng quân ánh mắt nhìn phát run, luôn cảm thấy đại tướng quân có phải hay không hiểu lầm cái gì. Thái Khanh, ngươi trở lại rồi, chấm rất là lo lắng a. Hoàng đế được yêu quý Khanh bình yên vô sự trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vậy hạ, bây giờ là tình huống như thế nào? Nương nương nàng này là ý gì? Lâm Phàm hỏi. Hoàng đế nói, Thái Khanh, việc này giao cho chấm tới xử lý liền có thể, hôm nay bái triều, nó sự tình ngày sau lại nói, chấm muốn cùng Ái Khanh thật tốt tâm sự. Không. Hoàng hậu nổi điên nói, hoàng đế, ngươi không thể không nhận, đây là tiên hoàng miễn tử thánh chỉ, ngươi chẳng lẽ liền tiên hoàng thánh chỉ đều không nhận sao? Nói xong, hoàng hậu phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, liền sẽ không phát sinh những chuyện này, ta Hải Nhi sẽ không phải chết, thần vũ đại tướng quân, ngươi liền hoàng tử cũng dám hại, này ngày sau Trung Nguyên vương triều chẳng phải là ngươi vật trong bàn tay. Lập tức, nàng chỉ hoàng đế. Hoàng đế, đây là ngươi một tay bưng ra tới quyền thần, về sau này Trung Nguyên vương triều tuyệt không phải là các ngươi nhà, nó chính là họ Lâm. Lâm Phàm nhíu mày, có chút không vui. Mãi mãi hắn, ở đâu ra đàn bà đánh đá, bản tướng quân nhọc nhằn khổ sở, tại bên ngoài lãnh binh chinh chiến, vừa trở về liền bị đàn bà đánh đá nộ vung đỉnh đầu đội mũ. Lúc trước bản tướng quân thật đúng là bị hành vi của ngươi làm mềm lòng, thật đúng là cho ngươi đi cầu tình, không nghĩ tới không những không có nhớ kỹ bản tướng quân tốt, ngược lại ngậm máu phun người. thôi, thôi. Ăn một lần thua thiệt, về sau khẳng định là không thể bị thua thiệt. Hoàng hậu, ngươi lớn mật, sao có thể vu oan chấm ái khanh? Hoàng đế chấn nộ. Lâm Phàm nói, bệ hạ bất giận, thần vừa trở về, còn không biết tình huống như thế nào, nhưng hoàng hậu nương nương tức giận như vậy, chắc chắn có chỗ nguyên nhân, thần nguyện ý cùng nương nương nói dóc nói dóc. Nói xong, hắn nhìn về phía hoàng hậu, nương nương, đại hoàng tử thông đồng với địch phản quốc, cấu kết uy quốc, chính là tội chết. Thuống hồ Trung Nguyên Vương triều luật pháp nghiêm ngặt, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, đại hoàng tử sự tình, đúng là hắn một người tư dụ, như toàn đem bản tướng quân hại chết tại uy quốc. Nương nương có biết, một khi uy quốc phản công Trung Nguyên, muốn tạo bao lớn sát lục. Lúc trước nương nương đến đây thỉnh cầu ta thay đại hoàng tử biện hộ cho, bản tướng quân hoàn toàn chính xác bị nương nương nói mềm lòng, nhưng thánh thượng chính là minh quân, tự biết việc này trọng đại, không dung cầu tình. Bây giờ nương nương trách tội đến bản tướng quân trên thân, ta không thể nào hiểu được, cũng không thể tiếp nhận, đến mức nương nương này đạo miễn tử thánh chỉ, chẳng lẽ là muốn vì võ gia cầu tình? Lâm Phàm hơi hơi hí mắt, lòng có lửa giận, không quan tâm trong tay ngươi đạo thánh chỉ này là ở đâu ra, võ gia có thể sống một cái, đều coi như ta Lâm Phàm nhân từ nương tay. Hoàng hậu nói, này chính là tiên hoàng miễn tử thánh chỉ, ngươi này nghịch thần, dám can đảm không nhận? Ồ, tiên hoàng thánh chỉ, cái kia không biết bệ hạ có thể biết được? Lâm Phàm hỏi. Hoàng hậu nói, hắn không biết, nhưng thái sư, thái phó, thái bảo bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn có khả năng làm chứng. Lúc này thái phó cùng thái bảo sắp bị nương nương cho chỉnh điên rồi. Đừng như vậy, thật đừng như vậy. Đại tướng quân không có khi trở về, chúng ta liền không quá nhận. Bây giờ thần vũ đại tướng quân trở về, ngươi lại muốn cho chúng ta nhận. Bây giờ tình huống, người sáng suốt cũng nhìn ra được, thần vũ đại tướng quân chấn nộ, tất nhiên là muốn cho võ gia chém đầu cả nhà. Chúng ta nhận, đích thật là trung tiên hoàng, nhưng chúng ta đằng sau đã có thể xong đời. Bệ hạ khẳng định không muốn buông tha võ gia, mà thần vũ đại tướng quân lại sẽ đem bọn hắn ghi hận trong lòng. Nhị hoàng tử hoàng vị chắc chắn nhận trúng kích, thậm chí dùng bọn hắn đối đại tướng quân hiểu rõ, sợ là có thể tại bọn hắn đường về nhà trên đường, bị đại tướng quân bên đường hành hung một trận. Này tính đi tính lại, đều bất lợi cho trước mắt tình huống a, phải không? Lâm Phàm nói, hai vị đại nhân, nương nương nói các ngươi là tận mắt nhìn thấy, bây giờ bệ hạ tại, bách quan cũng tại, hai vị đại nhân không ngại nói rõ, thấy vẫn là chưa thấy qua. Cái này, này, thái phó cùng thái bảo đối mặt, có chút khó xử. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đại tướng quân sao dám như vậy hỏi a? Chúng ta nhận, ngươi không cao hứng, nhưng chúng ta nếu là không nhận, chẳng phải là đưa ngươi độc quyền triều đình một màn cho biểu hiện ra sao? Ngươi coi như thật không sợ bệ hạ cho rằng ngươi có dị tâm? Đế vương thống hận nhất liền là quyền thần độc tài triều đình a, ngươi đến cùng sẽ không biết làm con a? Có ngươi như thế làm con sao? Bọn hắn nhìn về phía hoàng đế, phát hiện bệ hạ tầm mắt cũng rơi vào trên người của bọn hắn, giờ khắc này bọn hắn hiểu rõ nên nói như thế nào. Đại tướng quân, lão phu chưa thấy qua. Lão phu cũng chưa từng thấy qua. Thái phó cùng thái bảo cúi đầu đáp lại, trong lòng khẽ than, nương nương à, đừng làm, bây giờ triều đình không phải ngươi chuyển ra một đạo tiên hoàng thánh chỉ liền có thể xử lý. Hoàng hậu nghe nói như bị sét đánh, run rẩy chỉ bọn hắn, nghịch thần, các ngươi hai cái nghịch thần, uổng phí tiên hoàng như thế tín nhiệm các ngươi thậm chí ngay cả tiên hoàng ý chỉ đều không nhận, các ngươi nhất định gặp báo ứng à? Còn có ngươi, ngươi lại dám như vậy, ngươi! Hoàng hậu những ngày qua tinh thần thủy chung ở vào căng cứng trạng thái, bây giờ gặp được trùng kích như thế, lập tức trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, sủi lơ trên mặt đất. Ngươi tới, đem hoàng hậu nương nương đưa trở về, không cho phép hắn xuất cung nửa bước, bằng không bắt các ngươi là hỏi. Hoàng đế nội tâm cũng là buồn vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức độ này. Theo thái giám đem nương nương đưa về sau khi, triều đình không khí cũng không có chỗ giảm bớt. Mãi đến Lâm Phàm đem đạt quang vương triều quốc thư xuất ra, giao cho thái giám, hoàng đế xem xong quốc thư, không nhịn được cười to nói, tốt, 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 ái khanh xứng đáng dũng mãnh phi thường thiên hạ, này phần quốc thư, chấm rất là ưa thích à. Lâm Phàm nói, vậy hạ, đạt quang vương triều cắt đất bồi thường, về sau túi đầu xưng thần, hàng năm triều cống, bây giờ bồi thường bạc ngay tại bên ngoài, thần tính qua, không sai biệt lắm có 10 triệu lượng. Lời này vừa nói ra, bách quan nhóm kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, một mặt ngốc trệ. Không phải, ngươi dẫn theo 800 thiết kỵ, đi sâu đạt quang vương triều, không chỉ bình yên vô sự trở về, lại còn mang theo nhiều như vậy bồi thường khoản trở về. Đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Tốt, không hổ là chấm ái khanh, dựng lên bất thế chi công a. Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, vừa mới phiền muộn tâm tình dần dần tiêu tán. Đối đem Trung Nguyên xem so tính mệnh còn nặng hoàng đế mà nói, những tin tức này quả nhiên là phân chấn lòng người. Hắn chăm lo quản lý, vì chính là hy vọng Trung Nguyên vương triều có thể hàng phục tứ hải, nhường dân chúng dùng Trung Nguyên người làm linh, để nó quốc biết được là Trung Nguyên người, không dám kinh thị. Bách quan nhóm lập tức vớt mông ngựa, chúc mừng lấy. Lâm Phàm nói, vậy hạ, thần đem Hoắc Cách theo đạt quang vương triều bắt trở về, giao cho bệ hạ xử lý, cũng xem như để cho bọn họ hiểu rõ, Trung Nguyên vương triều há lại hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho dù là trốn đến đạt ánh sáng quốc đô cũng vô dụng. Bách quan nhóm nghe nói lời này, cũng là máu nóng sôi trào. Nghĩ bọn hắn Trung Nguyên vương triều khi nào từng có như vậy bá khí thời điểm, cũng là thần vũ đại tướng quân xuất hiện mới có thể như vậy bá đạo đi. Cẩn thận một suy nghĩ, đoạn này thời gian phát sinh sự tình có vẻ như là bọn hắn cả một đời cũng không từng trải qua. Mông Giã quốc nhận sợ, uy quốc Bình An kinh bị diệt. Bây giờ đạt quang vương triều cắt đất bồi thường, chủ tướng càng là theo đạt ánh sáng quốc đô bị bắt trở lại, bất luận cái gì cùng một chỗ sự tình rơi xuống một vị tướng quân chiến thân, vậy cũng là đủ để tự hào cả đời sự tình. Nói rất hay a. Hoàng đế mừng rỡ, đến mức này tạc tướng, chấm quyết định trước đem hắn giam giữ đến địa lao, tùy ý xử tử, ái khanh cảm thấy thế nào? Hết thể dùng bệ hạ làm chủ. Lâm Phàm nói ra. Tốt, bài triều, Ái Khanh theo chấm đến Ngự Hoa Viên đi một chút.
Được.
Theo hoàng đế cùng Lâm Phạm sau khi rời đi, bách quan nhóm riêng phần mình tán đường, nhưng đều là top 5 top 3 liên lạc đến cùng một chỗ. Thái phó đại nhân, hoàng hậu nương nương xuất ra tiên hoàng thánh chỉ, đến cùng là thật là giả? Có quan viên hỏi. Thái phó lắc đầu, không nói gì. Bây giờ thảo luận thật giả có ý nghĩa gì?
Thái phó, Thái bảo, nhị hoàng tử đứng ở phương xa.
Thái bảo nói, điện hạ, bây giờ ngươi là thấy được, thần vũ đại tướng quân quyền thế không phải ngươi ta có thể chi phối, bây giờ bệ hạ đối đại tướng quân tín nhiệm hết sức, dị vãng ta không tin có thể giống như này quyền thần, có thể làm cho bệ hạ như thế tín nhiệm, hiện tại hắn xuất hiện.
Nhị hoàng tử nói, lão sư, ta hiện tại đối đại tướng quân hết sức cung kính, ta vẫn luôn nghĩ đến biện pháp cùng đại tướng quân lôi kéo quan hệ, nhưng luôn là tìm không thấy cơ hội à.
Thái phó nói, điện hạ, việc này không thể gấp, muốn có được đại tướng quân duy trì, đến từ từ sẽ đến, nhưng vẫn là câu nói kia, không thể cùng hắn phát sinh bất kỳ xung đột nào, dù cho hắn không ủng hộ điện hạ cũng không thể ghi hận trong lòng.
Nhị hoàng tử gật đầu, yên tâm đi, ta lại không phải người ngu.
Vậy thì tốt. Thái bảo cùng thái phó nghĩ đến thái sư, liền một hồi thổ thức, thái sư nhân vật bậc nào, ép đến hai người bọn họ ăn không được chỗ tốt, có thể ai có thể nghĩ tới, đại hoàng tử một phạm xuẩn, liền đem đĩa lở. Bây giờ càng là dẫn tới thiên đại phản ứng dây chuyền.
Hoàng hậu bị cầm tù,
võ gia bị bắt, kết quả không cần nói cũng biết, tất nhiên là chém đầu cả nhà.
Ngự Hoa Viên,
hoàng đế tự mình cho Lâm Phàm châm trà, thiên vệ một bên vừa cười nói, Ái Khanh, khổ cực, bây giờ sự tình đã định, Ái Khanh thật tốt tốt nghỉ một chút, chớ có mệt muốn chết rồi thân thể.
Vậy hạ, thân thể của ngươi như thế nào?
Lâm Phàm nhìn xem song tóc mai bạc hoàng đế, trong lòng than nhẹ, hắn thấy hoàng đế tuổi thọ còn có 5 năm, như vậy trải qua đại hoàng tử, hoàng hậu, vũ gia sự tình, ít nhất giảm mất nửa năm thậm chí 1 năm tuổi thọ.
Lòng dạ khẽ động, thương tới căn bản,
đây không phải dược vật có thể lấp bù lại.
Hoàng đế cười nói, chấm còn có thể chịu đựng được, lao thiên đối chấm cũng tệ, lúc tuổi già có thể làm cho chấm gặp được đại tướng quân, chấm còn mong đợi nhìn xem tại chấm cùng đại tướng quân nỗ lực dưới, Trung Nguyên Vương triều cuối cùng sẽ đi hướng bực nào thịnh thế.
Vậy hạ yên tâm, thần tất nhiên sẽ như nguyện nhường bệ hạ thấy Trung Nguyên Vương triều thịnh thế.
Lâm Phàm nói ra.
Hoàng đế vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Phàm mu bàn tay, nói khẽ, Ái Khanh, bây giờ nó quốc sự tình như vậy kết thúc, chấm duy nhất không an tâm liền là Trung Nguyên dân chúng, chấm nhường ngươi thành lập thần võ ti, cũng không phải là nghĩ tước đoạt tam ti quyền lực, mà là chấm đối bọn hắn không tín nhiệm, chấm biết quan lại bao che cho nhau, cũng biết các nơi bách tính bị những cái được gọi là bang hội nghiền ép, nhưng chấm lão không có có thể tín nhiệm người,
có thể chấm tin Ái Khanh, tin tưởng vô điều kiện Ái Khanh.
Trong triều đình, bách quan ý nghĩ chấm hiểu rõ, đơn giản liền là chấm tự tay nâng lên đại tướng quân, cảm thấy Ái Khanh độc tài quyền hành, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, bọn hắn vì sao không thể độc tài quyền hành, đó là bởi vì chấm không tín nhiệm bọn họ.
Thái sư là có năng lực, cũng trung tâm, nhưng hắn lao về sau cũng là biến, tập trung tinh thần đứng tại đại hoàng tử bên này, kéo bè kết phái, đối bách tính sự tình mặc kệ không hỏi, chấm niệm hắn lao khổ công cao, liền cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao triều đình còn phải vận chuyển, chuyện kế tiếp vẫn phải do bọn hắn đi làm.
Lâm Phàm lắng nghe, có thể khắc sâu hiểu rõ, hoàng đế bất lực, không người có thể dùng, cho dù có dùng, nhưng cũng là tốt khoe xấu che, bách tính tình huống như thế nào, hắn thế nào có thể biết?
Quốc công tuy là bệ hạ tín nhiệm người, nhưng cuối cùng cũng là võ tướng, tại quản lý quốc gia phương diện này có khiếm khuyết.
Huống chi quốc công cũng cao tuổi, thế nào có người tuổi trẻ trải qua?
Triều đình đấu tranh luôn luôn tàn khốc, một khi quốc công cuốn vào đến quan văn phân tranh bên trong, có thể hay không toàn thần trở ra đều không biết được.
Lâm Phàm nói, bệ hạ yên tâm, bây giờ thần võ ti tổ kiến hoàn tất, ta cũng sẽ lấy tay những chuyện này. Ta vốn là bang hội người xuất thân, đối bang hội tình huống nhưng tại tâm, sự hiện hữu của bọn hắn không phải lợi dân, mà là bóc lột, phần lớn đều cùng nơi đó quan viên cấu kết, chẳng qua là bệ hạ thần vừa ra tay, sợ là muốn chết không ít người.
Hoàng đế nói, Ái Khanh buông tay buông chân làm, chỉ cần là đáng chết người, chết nhiều ít cũng bỏ tay.
Vậy thì tốt, thần tuyệt sẽ không bệ hạ thất vọng.
Lâm Phàm nói ra.
Hoàng đế yên lặng một lát, mở miệng nói, Ái Khanh, ngươi cảm thấy chấm những hoàng tử này bên trong, vị nào có thể kế thừa đại thống?
Quân hỏi thần, vị nào hoàng tử có thể kế thừa hoàng vị?
Đây đối với bất luận một vị nào đại thần mà nói, đều là mất mạng đề, phần lớn đều sẽ bị dọa đến kinh sợ, không dám nói tiếp.
Nhưng Lâm Phàm thì là lắc đầu nói, thần đối những hoàng tử kia cũng chưa quen thuộc, nhưng trong mắt của ta, chỉ cần hắn cần cù chăm chỉ, yêu dân như con, dù cho không có năng lực cũng không sao, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp hắn ổn định vương triều, cùng nội bộ náo động ta sẽ trấn áp, ngoại địch xâm lấn ta sẽ lãnh binh xuất trình, giết tới nó quốc quốc đô.
Ha ha ha, hoàng đế không nhịn được cười to nói, Ái Khanh à, lời nói này cũng là Ái Khanh dám nói ra à, các triều đại đổi thay còn chưa bao giờ có ai dám nói ra những lời ấy, nhưng chấm tin ngươi, chấm liền là tin tưởng ngươi,
đa tạ bệ hạ tín nhiệm, ta cũng là bởi vì bệ hạ tín nhiệm mới nguyện ý lưu tại trên triều đình, muốn nhìn xem bằng vào ta này thân man lực phối hợp bệ hạ tín nhiệm có thể làm ra nhiều động tĩnh lớn tới.
Lâm Phàm vừa cười vừa nói.
Hoàng đế sầm mặt lại, nghiêm túc nói, Ái Khanh, như chấm trăm năm về sau tân hoàng không tín nhiệm Ái Khanh đều có thể không cần phải để ý đến hắn, nếu như thật sự là không thể giáo dục, Ái Khanh có thể khắc lập hoàng tử kế vị, chấm chỉ hy vọng Trung Nguyên Vương triều có thể phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, mà không phải hoàng quyền thuộc về là ai.
Nghe nói lời này, Lâm Phàm nhìn xem hoàng đế.
Hoàng đế mỉm cười, Ái Khanh chớ có cho là chấm nói giỡn, chấm nói câu câu là thật, chấm nhìn chung lịch sử, thiên hạ này quốc hiệu thay đổi, duy nhất không biến là thiên hạ này bách tính, là này bách tính dưới chân cương thổ.
Bệ hạ, thần bội phục.
Lâm Phàm nói ra.
Ha ha ha, có thể làm cho chấm thần vũ đại tướng quân bội phục, nói rõ chấm làm cũng không tệ lắm nha,
ngẫm lại chấm đại tướng quân, bội phục qua người nào? Liên thái sư cũng dám đánh, lại duy chỉ có bội phục chấm, chấm rất an ủi a. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Dần dần, tiếng cười tại ngự hoa viên không ngừng vang lên. Lâm Phàm cũng nói chút hành quân một chút chuyện lý thú. Bên bờ biển phòng, Tần Lễ đợi trong phủ, nhìn xem trong tay mật báo, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay giấy viết thư thật lâu không thể buông xuống. Nội dung bên trong hết sức rung động. Lâm Phàm trở về, đặt quang vương triều cắt đất bồi thường, Hoắc Cách cũng bị bắt trở về, mà tạo thành tất cả những thứ này, bất ngờ liền là Lâm Phàm xuất lĩnh 800 thiết kỵ đi sâu địch quốc. Đây là liền hắn đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Thậm chí, đối với hắn mà nói, đừng nói phúc khắc, liền nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Nhưng vào lúc này, một vị tâm phúc đội vàng tới, đô đốc. Chuyện gì? Tần Lễ đem tin cất kỹ, ngẩng đầu hỏi. Tâm phúc nói, đô đốc, triều đình phái tới công tượng, nói muốn tu kiến bình uy kỷ công địa, thanh thế hạo đại, bây giờ trong quân binh lính đều chịu ảnh hưởng, mặt tướng cảm thấy đây là triều đình cố ý làm mưu kế. Ừm. Đi, đi xem một chút. Tần Lễ nhíu mày. Khi đi tới thành bên trong thời điểm, trung quanh vây tụ lấy rất nhiều bách tính, đám này bách tính nghị luận ở mỹ, đôi câu vài lời truyền đến Tần Lễ trong lỗ tai. Nhìn, đây là muốn tu kiến bình uy kỷ công địa a? Là cho chúng ta bên này bộ đội biên phòng tu kiến sao? Không phải, đó là cho chúng ta bản địa các minh đệ tu kiến. Đoạn thời gian trước, Thần Vũ đại tướng quân không phải xuất linh 3000 thiết kỵ chinh chiến uy quốc nhà, đại hoạch toàn thắng, tan rã phong thần chính quyền, triều đình mừng rỡ, đại tướng quân thỉnh tấu hoàng đế, nói muốn cho 3000 các minh đệ tu kiến kỵ công địa, mỗi người tên đều muốn biết ở phía trên. Ai nha, đây là muốn lưu danh bách thế à, làm sao lại đến phiên chúng ta bản địa binh sĩ? Thần đô đốc trong tay tinh binh cũng là rất nhiều. Ta nghe người ta nói, này là cố ý cho đại tướng quân an bài, vốn cho rằng chúng ta bản địa binh sĩ đều là tôm chân mềm, nhưng ai có thể nghĩ tới, chúng ta bản địa binh sĩ từng cái hung mãnh như hổ. Vương Thẩm các ngươi biết ta? Biết a. Đoạn thời gian trước con trai của nàng gửi thư, nói bây giờ bị đại tướng quân hợp nhất đến thần võ thi, làm quan, về sau muốn bề bộn nhiều việc, nhường Vương Thẩm đừng suy nghĩ. A, còn lại có chuyện như vậy. Nói nhảm, chúng ta bản địa 3000 binh sĩ, ngươi xem có ai trở về, ta xem, khẳng định đều bị đại tướng quân hợp nhất. Lúc này, phụ mệnh đến đây thái giám, cầm trong tay thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc, bản địa dân chúng nghe rất là nghiêm túc, tiếng kinh hô không ngừng, hết thảy bách tính đều vẻ mặt tươi cười. Dù sao đây là bọn hắn người địa phương binh quang á 3000 người, chọn bện 3000 người đây. Nay đặt ở địa phương khác, vậy cũng là tương đương bắn nổ. Bộ đội biên phòng trong doanh trại, rất nhiều binh lính nhóm đều tụ tập cùng một chỗ tán gẫu, bọn hắn đối cái kia 3000 trình chiến uy quốc đám gia hỏa không ngừng hâm mộ. Đại tướng quân không hổ là đại tướng quân, các ngươi nhìn, đi theo đại tướng quân, thời gian này trực tiếp bay lên. Ai nói không phải đâu, liền những người kia, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua, ai, đây là số mệnh à, nếu như là chúng ta theo đại tướng quân tiến đến, này kỵ công trên tấm địa, tất có tên chúng ta. Nói cho cùng, vẫn là đại tướng quân thành công. Mặc dù binh lính nhóm không nói gì thêm, nhưng trong lời nói hâm mộ là không che giấu được, nghĩ nghĩ bọn hắn những tướng lãnh kia, mỗi một cái đều là chính mình tháng ngày trôi qua cất cánh, nơi nào sẽ quản bọn họ. Dần dần, binh lính nhóm đối chưa từng gặp mặt Thần Vũ đại tướng quân có một loại tự nhiên hào cảm. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến thanh âm, đó là tập hợp hiệu lệnh. Khi bọn hắn tập hợp về sau, liền thấy một vị mặt trắng thái giám chậm rãi đi tới, một bên Tần Lễ trong lòng nghi hoặc, không biết tình huống như thế nào, nhưng vị này công công là phụ chỉ đến đây, hắn tự nhiên cũng không dễ chịu hỏi. Công công nói, các vị dũng mãnh các tướng sĩ, bản công công phụ chỉ đến đây, Thần Vũ đại tướng quân có cảm giác các vị tướng sĩ đóng giữ biên hải không dễ, đặc biệt thỉnh bệ hạ ban thưởng khao các vị, bởi vậy, bệ hạ khẩu dụ, thưởng toàn thể biên phòng binh lính mỗi người 5 lượng bạc. Ở đây binh lính nhóm mừng rỡ như điên. 5 lượng? Này có thể theo kịp bọn hắn 5 tháng quân lương. Tạ bệ hạ. Binh lính nhóm cao giọng nói. Công công nói, các ngươi ngoại trừ tạ ơn bệ hạ, còn phải cảm tạ Thần Vũ đại tướng quân, như không phải đại tướng quân thấy các ngươi vất vả, thay các ngươi lấy công, há có thể có này ban thưởng. Binh lính nhóm nói, tạ ơn Thần Vũ đại tướng quân. Công công có chút hài lòng gật đầu. Đến mức Lâm Phàm, còn thật không biết vấn đề này, coi như biết, cũng sẽ một mặt ngộng, hắn có thể không có nói qua lời này a, mà hết thảy này đều là hoàng đế làm chủ. Hắn tự nhiên biết Ái Khanh cho 3000 binh lính nhóm lập bình uy kỷ công địa, ngoại trừ nhường 3000 binh lính nhóm cao hứng, cũng muốn nhường hải phòng binh lính hâm mộ, nhưng hoàng đế cảm thấy này không tốt, cho nên mới có dạng này ban thưởng. Còn đem này loại ban thưởng quy công tại Lâm Phàm trên thân. Cũng là một bên Tần Lễ, sắc mặt tái xanh, hắn như thế nào nhìn không ra đây là thu mua lòng người thủ đoạn, nhưng hắn còn thật không có biện pháp như vậy. Thêm ra quân lương đưa đến kinh thành, bây giờ đây không phải nói do lấy, dùng quân lương trái lại thu mua trong tay hắn binh lính sao? Tuy nói, này chút binh lính vẫn là nghe lệnh hắn Tần Lễ, nhưng Thần Vũ đại tướng quân tên hay tiếng bị bọn hắn ghi ở trong lòng. Nghĩ tới đây, Tần Lễ nhíu mày không nói, một chiêu này thật đúng là không dễ phá. Mấy ngày sau, Thần Võ Thi, sân nhỏ, Tống Thanh, Dương Minh, Hứa Minh, Tiền Đạo, Nô Dụng, Đinh Bằng, Vương Bảo An, Lý Chính Đạo đám người người mặc mới tinh Thần Võ Thi phục thị, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đấy. Đến mức Ninh Ngọc Tắc là đứng tại sư phó bên người. Dù sao cũng là thủ tịch đại đệ tử, không đứng tại sư phó bên người có thể đứng thì sao? Tống Thanh nhìn xem Lâm Phàm, suy nghĩ trong nháy mắt liền bị kéo xuống lần đầu gặp gỡ tình cảnh, thời điểm đó Lâm Phàm vẫn chỉ là bang hội tiểu đệ, ai có thể nghĩ tới, mấy tháng lâu, lắc mình biến hóa, bất ngờ trở thành uy danh hiển hách Thần Vũ đại tướng quân. Dưới một người, trên vạn vạn người, quyền cao chức trọng, độc tài văn võ quyền hành. Mà hắn Tống Thanh, vốn cho rằng đời này liền cùng chết tại ban đầu vị trí bên trên, ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại tiến vào kinh thành, trở thành Thần Võ Ti một thành viên. Tại Lâm Phàm viễn chinh thời điểm, hắn khắc sâu cảm nhận được, cái gì gọi là bánh trái thơm ngon. Không chỉ là hắn, thần võ ti mọi người cũng là như thế, thường xuyên có to to nhỏ nhỏ kinh quan dẫn theo lễ vật đăng môn bái phỏng, thái độ muốn nhiều khiêm tốn liền có nhiều khiêm tốn, rõ ràng có quan viên phẩm giai cao hơn bọn họ rất nhiều, nhưng như cũ cung cung kính kính, rõ ràng liền là định mọn. Lâm Phàm nói, thần võ ti bây giờ chính thức vận hành, bệ hạ đối với chúng ta thần võ ti hoài có cực lớn tín nhiệm, bây giờ các nơi quan viên tình huống đang bị điều tra lấy chờ hết thẻ tin tức thu nạp đến, chính là bận rộn thời điểm. Chúng người thần sắc nghiêm túc vô cùng. Cùng dĩ vãng tại Trì An phủ đùa giỡn khác biệt, bây giờ thần võ ti chính là đệ tứ ti, mà bọn hắn thân là đệ tứ ti người, tự nhiên cũng phải nhận thật. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người bù lại luật pháp, vì chính là dùng pháp làm cơ sở, tiến hành chấp pháp. Hứa Minh nói, đại nhân, ti chức đã làm tốt chu đáo chuẩn bị, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng, ti chức chắc chắn xông pha khói lửa. Lâm Phàm cười nói, ừm, tất cả mọi người là người một nhà, theo ta từng bước một đi cho tới bây giờ vị trí này, ở đây không nói những cái khác, ta chỉ nói một việc, nếu chúng ta thân là thần võ ti một thành viên, liền muốn làm gương tốt, chớ có phạm tội. Dĩ nhiên, thiếu tiền nói với ta, có việc cũng nói với ta, cuối cùng nói rõ lý do quyền cũng là trong tay ta. Như gặp đến gây rối, rồi lại không có nắm bắt ôm lấy tự thân an toàn, hết thể giết cho ta, bảo đảm tự thân an toàn mới là mấu chốt nhất. Tất cả mọi người gật đầu. Mà lúc này, kinh thành đường đi, dân chúng dồn dập dừng bước lại, nhìn xem giữa đường một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này rất là nhỏ gầy, nhìn xem cũng là 9 tuổi, 10 tuổi khoảng chừng. Khoác trên người treo đầu này vải trắng bên trên viết chữ lớn màu đỏ vàng. Và lúc này, nội thành tuần tra thủ vệ đi ngang qua, thấy này hài đồng thời điểm, sắc mặt đột nhiên nhất biến, nhanh, đem tiểu hài này tranh thủ thời gian lấy đi, thiên hạ dưới chân, há có thể xuất hiện tê hoan sự tình. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Dĩ vãng nếu có vào kinh tê hoan, đa số đều là bị một mình giam bắt lại, sau đó giao cho kêu hoan người quan viên địa phương mang về, thật tốt trông giữ, chớ có tại thiên hạ dưới chân gây rối. Này chính là quốc đô, kinh thành, chính là trọng địa, há có thể có loại chuyện này. Đương nhiên, cũng sẽ có mềm lòng kinh quan giao trách nhiệm nơi đó quan viên thật tốt điều tra, giải quyết việc này, chẳng qua là người ta đều bẩm báo kinh thành, nơi đó thật muốn có thể xử lý thích đáng. Người ta có ma bệnh, một đường sóc này lại tới đây sao? Ngay tại thủ vệ này mong muốn tiến lên thời điểm, một vị khác thủ vệ nói, chờ một chút, bây giờ thần võ ti thành lập, thần vũ đại tướng quân ghét ác như kiểu, chúng ta nếu là đem đứa nhỏ này bắt lại, vạn nhất xảy ra sự tình, tra được trên đầu chúng ta, vậy chúng ta có thể thì xui xẻo lớn. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đánh thức còn lại thủ vệ. Đúng vậy, a đích thật là đạo lý kia. Muốn lúc trước, bọn hắn xử lý như vậy không có bất kỳ cái gì ma bệnh, nhưng thần vũ đại tướng quân nhưng không loại lương thiện. Tại một chút người kể chuyện sửa sang lại trong chuyện xưa, bọn hắn có thể là nghe nói, thần vũ đại tướng quân còn chưa vào kinh thành thời điểm, ở các nơi làm những chuyện kia. Quả nhiên là giết máu chảy thành sông. Đều không biết có nhiều ít du côn lưu manh chết thảm đại tướng quân tay. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng sát ở hải tử trước mặt, chỉ thấy mấy vị tráng hán theo trong xe ngựa tuôn ra, bắt lấy hải tử, liền muốn hướng trong xe ngựa nhét. Thả ta ra, thả ta ra. Hải tử la to, giãy giụa lấy. Thủ vệ thấy cảnh này, liếc nhau, lập tức tiến lên, dừng tay, thiên hạ dưới chân, các ngươi làm cái gì vậy? Một vị tráng hán thấy là thủ vệ, vội vàng mỉm cười, từ trong ngực móc ra chứng minh thân phận quan bài, đồng thời lại lấy ra ít bạc, lặng lẽ meo meo nhét vào thủ vệ trong tay. Quân gia, chúng ta là Kinh Châu phủ ác, đứa nhỏ này hoạn có não tật, luôn là nổi điên, không nghĩ tới không để ý, liền để hắn chạy tới kinh thành, chúng ta bây giờ liền đem hắn mang về, cam đoan không sẽ gây chuyện. Tráng hán nói rõ tình huống. Dựa theo dĩ vãng tình huống, này chiêu tự nhiên là trăm phát trăm trúng. Bọn thủ vệ muốn kinh thành an bình, huống hồ còn có thể có bạc cầm, cớ sao mà không làm? Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thủ vệ không những không có để cho bọn họ rời đi, ngược lại đem bạc vùng ra trên người hắn, tức giận nói, lớn mật, đây là thiên hạ dưới chân, các ngươi vậy mà dám can đảm bên đường bắt cóc hải tử, ta xem các ngươi là chẳng sống, đem bọn hắn bắt lại, bắt giữ lấy thần võ thi, giao cho thần vũ đại tướng quân xử lý. Trong chốc lát, bọn thủ vệ đem các tráng hán bắt lại. Các tráng hán một mặt một bước, chờ một chút, các ngươi làm cái gì vậy à? Thả ra chúng ta, hiểu lầm, đều là hiểu lầm à? Chúng ta cũng là phụng mệnh bắt người trở về. Huynh đệ, có lời thật tốt nói, chúng ta đều là nha môn, đừng như vậy. Nhưng thủ vệ chỗ nào quản bọn họ những chuyện này, trực tiếp áp lấy hướng thần võ ti bên kia mà đi. Bị trói hài tử toàn thân phát run, chân trần hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Một vị thủ vệ mềm lòng nói, tiểu tử, ngươi tại đây bên trong kêu oan vô dụng, ngươi thật nghĩ kêu oan, như vậy theo ta nhóm đi thần võ ti, nếu như ngươi vận khí tốt, gặp được đại tướng quân, ngươi liền thêm chút mắt, thật tốt ban cầu đại tướng quân.